có cái dương đập xuống bị ba đầu dị thú đập nát, có đập xuống rơi trên mặt đất ngã nát nhừ, tóm lại mấy phút, lấy lãnh nhiệt tuyển làm trung tâm, phương viên ba cây số bên trong bị các loại các dạng hỗn hợp tê dại say khí thể bao phủ, kém chút đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Chỗ như vậy, đừng nói là người, đoán chừng siêu nhân đến cũng là nằm xuống đi ngủ. Hắc, ngược lại, cái thứ nhất lại là đại tinh tinh, liền nhanh như vậy không chịu nổi, trong điện ảnh kim cương chỉ cần mấy bình tê dại say tề liền giải quyết, ngươi cái tên này cũng liền so kim cương lớn không có nhiều, nhiều như vậy tê dại say tề tràn ngập bốn phía, không có đạo lý ngược lại không đi xuống. Nha à, cái thứ hai quả nhiên là hắc lão hổ, ngươi cho ta cùng à, bây giờ còn chưa phải là ba bước ngã, nằm xuống cho ta ngủ đi ngươi. Đại mãng xà à, quả nhiên là đáng sợ nhất buột, dạng này đều không ngã, bất quá nghiêng ngã cũng sắp, ai ngược lại, đầu đánh rơi mặt đất, rất tốt à, tiếp tục hút, cho ta dùng sức hút, ngủ được càng lâu càng tốt. Bạch Dương cầm cái tia hồng ngoại kính viễn vọng nhìn xem phía dưới gọi là một cái mặt mày hớn hở. Nhìn thấy phía dưới ba cái phiền toái lớn nhất dễ dàng như thế giải quyết về sau, hắn lập tức phân phó nói. Nhanh, xuống dưới, dựa theo sự tình thương lượng xong trước, hái khai tuệ quả. Tốt thiếu gia. Triệu Thạch toàn thân kích động trả lời, lời nói đều nói không lưu loát. Tưởng tượng một chút 10 tấn loại đồ chơi đó khuyết tán sau hình ảnh đi, dù sao thạch đầu toàn thân rét run. Lệ cũ cầu phiếu để cử cùng cất giữ. 6. Chương 96, mọi thứ không thể làm tận. Bạch Dương đi tới khoang điều khiển, khống chế phi thuyền giảm xuống 1.500m, nhưng vẫn như cũ lơ lửng tại cách xa mặt đất 1.500m độ cao, không còn dám hạ xuống, sợ lại thấp nói ra hiện tại cái gì ngoài ý muốn. Một đầu dài đạt 2.000m dây thừng ném xuống, bên kia cố định ở trên phi thuyền. Người mặc đồ lặn người đeo bình dưỡng khí Triệu Thạch đi tới cửa khoang một bên, cố định lại thẻ chụp móc đối, mang theo một cái chắc nịch túi nhựa thả người nhảy lên tuột xuống. Một màn này thấy vậy Bạch Dương trong lòng run sợ, đổi thành hắn, là tuyệt đối không có dũng khí tiếp tục như thế. Không nói cái này trọn vẹn 1.500m độ cao, vẹn vẹn là phía dưới ba cái tất cả mọi người hắn cũng không dám, dù là ba tên kia đã bị mê ngược lại dưới tình huống. Tâm lý liền qua không được một cửa ải kia. Triệu Thạch xuống dưới, Bạch Dương cầm kia hồng ngoại kính viễn vọng quan sát nhất cử nhất động của hắn, trừ chờ đợi bên ngoài cái gì cũng làm không được. Mặc dù Triệu Thạch là từ 1.500m độ cao theo dưới sợi dây đi, nhưng bởi vì hắn thể trọng nguyên nhân, căn bản cũng không có xuất hiện quá lớn đong đưa. Hơn một phút đồng hồ sau Triệu Thạch đi tới đủ loại tê dại say khí thể tràn ngập mặt đất. Dù sao cũng là trọn vẹn 1.500m độ cao, không có cách nào chính xác hạ xuống khai tuệ quả bên cây bên trên. Bên cạnh hắn cách đó không xa chính là núi nhỏ tựa như đại tinh tinh. Giải khai dây thường về sau, Triệu Thạch nhìn bên cạnh núi nhỏ một dạng ngất xỉu đại tinh tinh, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Bình phục lại tâm tình, cũng không để ý phía trên Bạch Dương bọn họ có phải hay không nhìn thấy, hướng về phía trên đánh cái ok thủ thế, giải khai dây thừng, thấy chết không sờn đi xuống dốc núi hướng lánh nhiệt tuyển đi. Đồ lặn bao vây lấy hắn, lại dẫn mặt nạ phong độc, tự mang bình dưỡng khí tránh khỏi hút vào tê dại say khí thể, hắn lúc này mới có thể ở chỗ này hành động tự nhiên. Bằng không đoán chừng hắn mới vừa xuống tới liền cùng cái kia mấy ca ngủ chung. Đi tới lánh nhiệt tuyển bên cạnh, bên này mặt nước hiện ra màu lam nhạt, hắn theo bản năng dùng mình một cái. Thầm nghĩ một tiếng lạnh quá, chân đạp tại mặt đất phát ra kéo kẹt thanh âm, lúc này mới phát hiện mặt đất tràn đầy băng xương. Tại sao có thể có dạng này địa phương quỷ quái? Trong lòng thầm mắng một tiếng, Triệu Thạch quấn nửa vòng, tới gần mặt nước hiện ra màu đỏ nhạt bên này, lại phát hiện nóng đến khó chịu. Lớn dĩ nhiên chính là thần kỳ như vậy, luôn có thể tạo nên một chút người không tưởng tượng được hoàn cảnh. Do xét một vòng, Triệu Thạch phát hiện bên bờ khoảng cách lãnh nhiệt tuyển trung tâm khai tuệ quả sinh trưởng khối đá lớn kia chí ít có 3-40 mét khoảng cách. Căn bản không cách nào đi qua. Hắn không ngu ngốc, bên bờ đều lạnh nóng khó chịu, đoán chừng bản thân xuống nước lời nói chỉ có đường chết một đầu. Tại bên bờ co quắp bồi hồi, muốn thế nào đi qua đâu. Thật sự là không có biện pháp tình huống dưới, Triệu Thạch nhìn về phía đầu kia đầu khoác lên trên bờ hôn mê đại mãng xà. Đại mãng xà đầu tại bên bờ, thân thể ở trong nước, có một đoạn thân thể khoảng cách lãnh nhiệt tuyển trung tâm tảng đá lớn không đủ 3 mét. Cứ làm như thế. Cắn răng một cái, Triệu Thạch quyết định giẫm lên đại mãng xà thân thể đi qua. Cái này cần rất lớn dũng khí và quyết đoán, dù là biết rõ lúc này đại mãng xà vô hại dưới tình huống. Nhìn xem đại mãng đầu rắn, Triệu Thạch đoán chừng đối phương há mồm mà nói, 10 cái bản thân đối phương đều có thể một hơi nuốt vào, cái kia che kín băng lánh vậy thân thể đều tiếp cận 3 mét thô. Thận trọng đi qua, mãng xà không nhúc nhích, hắn yên tâm lại, to gan đưa tay đụng mãng xà trên đầu giữ tợn gai nhọn, đối phương vẫn như cũ không có phản ứng. Hắc hắc, ta lão Triệu cũng có một ngày này. Đáng tiếc không có thiếu ra cái kia kỳ quái đồ vật, bằng không cũng tự chụp một chương liền tốt. Trong lòng thầm đủ, Triệu Thạch không có quên chính sự, bò lên trên đại mãng xà thân thể, đi về phía lãnh nhiệt tuyển trung tâm, đi đến đầu thời điểm thả người nhảy lên, vượt qua vài mét khoảng cách rơi xuống trung tâm khối đá lớn kia bên trên. Đây chính là khai tuệ quả sao. Quá thần kỳ, thật xinh đẹp. Nhìn xem trước người viên này cao hơn 10 mét, bóng ánh trong suốt phảng phất phỉ thúy giống như cây ăn quả, Triệu Thạch nhịn không được cảm thán. Hắn chưa quên chính sự, hai ba lần leo lên cây, đem nguyên một đám trái cây lấy xuống, thận trọng bỏ vào đã chuẩn bị trước trong túi, cái này đến cái khác, minh mục trương đảm ngay trước ba đầu không biết bảo vệ khai tuệ quả bao lâu dị thú mặt hái trái cây. Quá trình này rất nhanh, Triệu Thạch vài phút liền giải quyết. Hắn không có toàn bộ hái xong, mà là lưu lại 1/10 khoảng trường, đây là Bạch Dương phân phó. Đem trang bị trái cây túi phong tốt nhất trong tay, dưới cây, hoành khóa vài mét lại nhảy đến mãng xà trên người, cấp tốc chạy đến bên bờ, đi tới trên đỉnh núi đem dây thừng cố định lại, sau đó lôi kéo. Nhanh, tới tay, đem Triệu Thạch kéo lên. Trên phi thuyền, Bạch Dương vô cùng lo lắng nói. Còn dư lại 9 cái to con thôn dân cùng một chỗ dùng sức, đem phía dưới Triệu Thạch nhanh chóng đi lên kéo. Mặc dù 1.500m độ cao cái này tác dụng lực rất lớn, nhưng không chịu nổi Bạch Dương chuẩn bị hai tổ tiết kiệm sức lực dòng dọc. Sau đó không lâu, Triệu Thạch an toàn trở về. Bạch Dương không có trước tiên đi xem khai tuệ quả, mà là liền hấp tấp chạy khoang điều khiển, khống chế phi thuyền lên không, lại lấy bọn họ hơn 100 cây số bên ngoài doanh địa xem như chỗ mục đích thiết trí tự động trở về địa điểm xuất phát, dần dần rời xa lãnh nhiệt tuyển trở về địa điểm xuất phát. Hô! Bận rộn lâu như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng là cầm tới khai tuệ quả, không dễ dàng à, cùng hắn meo đường tăng thỉnh kinh tựa như. Rời xa lãnh nhiệt tuyển về sau, Bạch Dương cởi xuống mặt nạ phòng độc những vật này thở phào nhẹ nhõm nói. Thiếu gia, đây là khai tuệ quả. Triệu Thạch đem một túi lớn khai tuệ quả đưa cho Bạch Dương nói. Đây là màn kịch quan trọng, Bạch Dương trừng to mắt quan sát trong túi khai tuệ quả, nhịn không được sợ hãi thán phục, cái đồ chơi này cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại giống như pha lê cầu một dạng trong suốt, bên trong có xương trắng một dạng đồ vật đang lan lộn, vô cùng thần kỳ. Đây chính là ăn có thể khai phá đại não khai tuệ quả sao. Thiên nhiên báo vật kiệt tắc ca. Bạch Dương không có mở ra cái túi, cách trong suốt túi nhựa quan sát, ai biết mở ra sau khi có thể hay không bởi vì khai tuệ quả khí tức huyết tán mà đưa tới phiền toái không cần thiết. Triệu Thạch tại bên cạnh muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được hỏi. Thiếu gia, có một chút ta không minh bạch, rõ ràng thuộc hạ có thể đem khai tuệ quả ngắt lấy sạch sẽ, nhưng vì cái gì thiếu gia không cho toàn bộ mang đi. Còn nữa, cái kia ba đầu dị thú cố nhiên đáng sợ, nhưng đã không có sức phản kháng, chúng ta rõ ràng có thể đem giết chết. Bạch Dương sững sờ, lập tức ngẩng đầu cười nói. Triệu ca, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, mọi thứ không thể làm tận, nếu không duyên phận thế tất sớm tận. Làm người làm việc lưu lại một đường, không cần thiết quá tham, người sợ nhất khống chế không nổi trong lòng mình dục vọng, ta để cho ngươi làm như vậy đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thiếu gia nói ta nghe không hiểu nhiều. Triệu Thạch nhíu mày, lắc đầu nói. Bạch Dương cười kiên nhẫn giải thích nói. Triệu ca ngươi xem, khai tuệ quả có nhiều như vậy đúng không? Triệu Thạch nhìn về phía trong túi khai tuệ quả, không rõ ràng cho lắm gật đầu. Vậy được rồi à, nơi này trọn vẹn mấy trăm. Chúng ta cũng liền không kém cái kia 10 mấy cái, tại sao còn muốn đem sự tình làm tuyệt đem tất cả đều mang đi? Ngậy! Vấn đề này Triệu Thạch không cách nào trả lời. Cho nên nói hoàn toàn không cần thiết, đương nhiên, nếu như chỉ có một cái lời nói liền chớ bàn những thứ khác. Bạch Dương cười nói. Thế nhưng là... Triệu Thạch gãi gãi đầu, vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Triệu ca, ngươi hiểu như vậy, nếu như chúng ta đem khai tuệ quả toàn bộ mang đi, để cho cái kia ba đầu dị thú không có trông cậy vào. Bọn họ hội nổi điên, không biết sẽ gây ra dạng gì không biết nguy cơ, mặc dù đây chỉ là một loại giả thiết, nhưng chúng ta cũng không thể mạo hiểm, đúng không? Thiếu gia nói đúng, thế nhưng là, chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn chúng giết ta. Triệu Thạch còn là không hiểu. Thế nhưng là Triệu ca, loại kia đang sợ dị thú, thật có thể giết chết sao? Cái nguy hiểm này không thể bốc lên, một cái nữa, dù cho có thể giết chết, có thể như thế tất nhiên sẽ dẫn xuất vấn đề mới, bọn chúng ba cái tồn tại. Theo một ý nghĩa nào đó nhất định là thăng bằng mê hà lâm một ít sinh thái cân bằng, nếu như chúng ta đem hắn giết, phá hủy sự cân bằng này, vạn nhất liên lụy đến mê hà lâm mấy chục vạn sơn dân sinh tồn trách nhiệm này ai gánh vác nổi. Bạch Dương câu nói này Triệu Thạch nghe được cái hiểu cái không. Thiếu gia, ta đại khái hiểu, nhưng không hiểu nhiều lắm, bất quá thiếu gia nhất định là đối với. Cuối cùng Triệu Thạch quyết định không được xoắn suýt cái vấn đề này. Nói thực ra, viết loại tình tiết này thời điểm Thạch đầu cũng siêu cấp xoắn suýt. Được rồi, nhiều lời vô ích, lệ cũ cầu điểm phiếu để cử cùng cất giữ. 6. Chương 97, có thể hay không không quen. Khinh khí cầu đáp lấy bóng đêm trở về doanh địa. Sau khi hạ xuống, Bạch Dương đem khinh khí cầu bên trong khí heli thả đi, chạy về địa cầu bên này, hấp tấp đi tới dã ngoại hoang vu kho hàng lớn, lại chạy trở lại đem khinh khí cầu đưa đến nhà kho cất kỹ. Cái đồ chơi này đoán chừng trong thời gian ngắn là không dùng được. Vào đầu nhìn thoáng qua trong kho khinh khí cầu, Bạch Dương lại chạy về thuê lại biệt thự, lách mình trở lại trong rừng. Lúc này Triệu Thạch bọn họ đã trải qua thu thập xong, một đoàn người lại ngựa không ngừng vó hướng trở về, rời xa Mê Hà Lâm nội địa. Thiếu gia, khai tuệ quả đã tới tay, vì sao thiếu gia không được trước tiên ăn đâu? Cái gì đều muốn thử nghiệm có thể ăn được hay không trụ tử, đang ăn phương diện này so hổ tử đối với không biết sự vật lòng hiếu kỳ còn nặng hơn, lúc này nhịn không được khiêng hổ tử tại Bạch Dương bên người hỏi. Hổ tử lúc này còn không có tỉnh lại. Bạch Dương nhìn trụ tử một chút, cảm thấy gia hỏa này có thể sống đến bây giờ hoặc là kỳ tích, hoặc là bởi vì người này bụng cấu tạo so với người khác đặc biệt, im lặng nói. Trụ tử, cái đồ chơi này không thể so với cái khác, ai biết ăn hết sau kết quả sẽ như thế nào quả, sinh mệnh là quý báu, tuyệt đối không nên đi tùy tiện thử nghiệm bản thân chưa thử qua đồ vật, bằng không sẽ xuất hiện có mệnh ăn cũng không phúc tiêu thụ kết cục. Trụ tử gãi gãi đầu không nói, làm khó không phải là thứ có thể ăn đều ăn trước đến trong bụng lại nói sao. Yên tâm đi, xác định cái đồ chơi này sau khi an toàn, tất cả mọi người có phần, ta một người cũng ăn không được nhiều như vậy à, ta cũng không phải heo. Bạch Dương biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, bĩu môi nói. Hắc hắc. Trụ tử vào đầu cười ngây ngô không nói. Đi đường là khô khan, nhất là tại cho tới bây giờ bên trong đi đường, càng là tại bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát nguy cơ dưới tình huống đi đường, chẳng những thân thể mệt mỏi, tâm lý cũng mệt mỏi, nhưng không có cách nào nhất định phải trước tiên phải rời xa Mê Hà Lâm nội địa. Cũng may con đường này đã trải qua đi qua, bọn họ so lúc đến Hoa Thiếu 1/4 thời gian liền trở về Lao Ưng Sơn núi. Lần này có thể hơi yên tâm điểm. Mọi mệnh không chịu nổi Bạch Dương nằm Lao Ưng Sơn núi tiểu tùng khẩu khí nói ra. Đây là tại phần lớn thời gian cũng là người khác dơ lên hắn người đi đường điều kiện tiên quyết. Thiếu gia, chúng ta bây giờ không được lập tức trở về thôn sao? Triệu Thạch nhịn không được hỏi. Hồi thôn? Cho thôn đem tai nạn chiêu hay sao? Bạch Dương tức giận nói. Khai tuệ quả chính là mầm tai họa, vạn nhất phong thanh để lộ có trời mới biết sẽ phát sinh chút chuyện gì đó. Song vua hót một cái, để cho người ta đem chiếc xạ ống dòm cái dương nhất tới, cấp tốc lắp xong, điều chỉnh góc độ cùng bội số quan sát lánh nhiệt tuyển phương hướng. Cái này xem xét Bạch Dương vui, bọn họ đều vô cùng lo lắng chạy trốn chạy tới nơi này, lánh nhiệt tuyển vừa ba cái tất cả mọi người còn không có tỉnh, không chỉ như thế, tê dại say khí thể phạm vi bao trùm bên trong còn nằm một vòng tất cả lớn nhỏ manh thú. Cái này dược hiệu không ai. Mặt mày hớn hở nói thầm, Bạch Dương đem máy tính bảng đưa cho đối với bên người tiểu miêu nói. Miêu nhi a, người giúp ta nhìn xem, nếu như ba cái kia tất cả mọi người tỉnh lại lời nói cho ta biết một tiếng. Tốt thiếu gia. Sau đó Bạch Dương lại để cho các thôn dân treo lên 12 vạn phần tinh thần cảnh giới chung quanh, cuối cùng mới đi đến được khai tuệ quả bên cạnh. Cái này muốn làm sao làm đâu. Hắn chưa quên Triệu Thạch mang đi khai tuệ quả thời điểm là ở tê dại say khí thể tràn ngập lãnh nhiệt tuyến bên cạnh. Không chừng trong túi còn có khí thể lưu lại, để cho người ta đi ra một chút mở túi ra, chờ bên trong khí thể tán đến không sai biệt lắm sẽ đi qua. Hy vọng cái đồ chơi này không nên bởi vì chất khí gây mê nguyên nhân mà sinh ra cái gì phản ứng hóa học mới tốt. Để cho người ta đánh tới nước, đem tất cả khai tuệ quả đều tỉ mỉ rửa sạch mấy lần, vẫn là không dám ăn, nhìn bên cạnh vây đuôi tiểu cẩu một dạng vui chơi sói con, nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu gia hỏa, xem ở ngươi đậu đinh lớn nhỏ liền biết bảo hộ mức của ta. Trước hết tiện nghi ngươi, đừng nói thiếu gia ta không có cho ngươi cơ hội, cũng đừng trách ta lấy ngươi thử độc, nếu như ngươi ăn cái đồ chơi này không có chuyện, hiệu quả đúng như trong truyền thuyết như thế, ngươi liền có thể trở thành sói bên trong trí giả, kim lang bên trong chiến đấu sói, đoán chừng về sau thật có thể thoát khỏi kim lang loại này hạng chót động vật vận mệnh. Trong miệng nói lại nhải đồng thời, Bạch Dương ngồi xuống, đem khai tuệ quả xích lại gần sói con bên miệng. Tiểu gia hỏa rất ngoan, đầu tiên là liếm liếm Bạch Dương tay, sau đó một hơi ngậm lấy khai tuệ quả. Cùng ăn quả táo tựa như, sói con răng rắc mấy cái liền nuốt vào. Vật nhỏ này phảng phất biết rõ đây là cơ hội thay đổi vận mạng mình một dạng, một chút cũng bố trí mập mờ. Sau đó Bạch Dương liền trừng to mắt nhìn tiểu gia hỏa này biến hóa, thôn dân chung quanh cũng không nhịn được quan sát. Trong truyền thuyết khai tuệ quả A, xuất hiện một cái liền có thể gây nên gió tanh mưa máu khai tuệ quả, ăn đến cùng có hiệu quả gì đâu. Ngươi nói cho sói con ăn lãng phí. Cái này không còn có nhiều như vậy nha, làm người không thể quá keo kiệt. Hơn nữa tất cả lấy bảo vệ mình an toàn tánh mạng là điều kiện tiên quyết mới là đúng, bao nhiêu người bởi vì hẹp hòi á rồi cuối cùng đem mình hại chết. Ngao ngao ngao. Tiểu gia hỏa ăn khai tuệ quả có vẻ như không có gì thay đổi, thanh âm non nớt hướng về phía Bạch Dương gào khóc, vẫn như cũ vây quanh Bạch Dương đảo quanh, song cảm thấy không thú vị, cùng tiểu cẩu tựa như khắp nơi đi tiểu vẽ địa bàn. Bạch Dương, đã nói xong ăn có thể nhạy bén gấp trăm lần đâu. Liền cái này. Thiếu gia, này lại sẽ không có quân A. Chu Tử tại bên cạnh úng thanh úng khí nói. Liền một câu nói kia, Bạch Dương lọt vào bạo kích, xoa đây, khai tuệ quả lớn lên ở nơi đó còn không có bị ăn sạch, đoán chừng cũng là bởi vì không quen nguyên nhân, liền nói đi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tỉnh chờ đợi mình đi kiếm tiện nghi. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Dương mắt trợn tròn, cái này thực tình không biết làm sao làm a. Nếu không ta ăn trước ăn nhìn. Chu Tử không có hảo ý nói. Cút đi. Bạch Dương tức giận nói. Thiếu gia, lãnh nhiệt tuyển phương hướng có phản ứng. Tiểu Miêu tại bên cạnh nhắc nhở. Đem máy tính bảng lấy tới ta xem một chút. Bạch Dương tranh thủ thời gian đứng dậy. Tiếp lấy Triệu Thạch cũng không nhịn được tới nhìn chằm chằm máy tính bảng bên trên hình ảnh nhìn. Liền thấy lãnh nhiệt tuyển phương hướng, đại mãng xà đại lao hổ cùng đại tinh tinh đều lung la lung lay lần lượt tỉnh lại, hẳn là sức thuốc còn không có đi qua, cả đám đều có vẻ hơi mờ mịt. Sau đó ba cái tất cả mọi người nhìn thấy thiếu chín thành khai tuệ quả cây lúc, cả đám đều nổi điên, chung quanh những cái kia sông lầm đi qua hôn mê động vật lập tức nằm thương. Ba cái tất cả mọi người xé nát không ít động vật về sau, cuối cùng không bỏ được rời đi lãnh nhiệt tuyển, chăm sóc còn dư lại khai tuệ quả chặt hơn. Triệu cái, thấy không, nếu như chúng ta đem khai tuệ quả toàn bộ mang đi mà nói, lúc này không chừng ba cái kia tất cả mọi người lúc nào liền xông lại quét sạch chúng ta đây, cái gọi là 10 chim tại lâm không bằng 1 chim lại tay, có những cái kia còn dư lại khai tuệ quả, bọn họ ca ba cái liền không khả năng theo đuổi chúng ta. Bạch Dương đắc ý nói, là đạo lý này. Triệu Thạch gật đầu. Ngao ngao ngao. Song lúc này sói con cũng không an phận, thanh âm non nớt ngao ngao hô hoán lên. Có phản ứng. Bạch Dương tranh thủ thời gian đứng dậy tử tế quan sát sói con. Thiếu gia, sói con là đói, Chu Tử ca, đi săn ít đồ đến, vừa vặn mọi người chúng ta cũng không có ăn đồ ăn. Tiểu Miêu đầu tiên là hướng về phía Bạch Dương nói, song nhìn xem Chu Tử cười nói. Được rồi, chờ lấy. Chu Tử gật đầu dẫn người rời đi, hơn 10 phút liền khiêng vài đầu con mồi trở về, lột ra đi lông. Lửa trại giấy lên, chỉ chốc lát sau liền mùi thịt bốn phía. Tình huống không đúng. Bạch Dương lúc này quên Tiểu Miêu thả mép thịt nướng, nhìn xem một bên lang thôn hổ yết sói con mắt trợn tròn. Thiếu gia, không có gì không đúng rồi, sói con có thể ăn thịt. Tiểu Miêu không cảm thấy cái gì không đúng. Không phải, ta chú ý một lần, sói con ăn xong nhiều thịt, tổng thể tích đoán chừng đều vượt qua bản thân nó lớn, có thể bụng của nó một chút cũng không gặp phồng lên, tiểu gia hỏa tiêu hóa nhanh như vậy. Bạch Dương có chút mở miệng nói. Giống như thật có chút không đúng. Chu Tử cũng ở đây bên cạnh gật đầu nói. Chẳng lẽ khai tuệ quả còn có thể trợ giúp tiêu hóa? Bạch Dương cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Thiếu gia, các ngươi đang làm gì? A, chúng ta trở về lúc nào? Hay là căn bản không hề rời đi qua? Tìm đường chết đi nghe đi ẹ tờ ỉn ẹ thờ ngất xịu hổ tử ở thời điểm này tỉnh, mở mịt tứ phương hỏi. Hổ tử, đến, đem cái đồ chơi này ăn, hẳn là không độc, sói con ăn đều vô sự. Ngươi có thể là vận khí tốt, thiếu gia ta tốt với ngươi à. Bạch Dương lần thứ hai cầm lấy một cái khai tuệ quả đưa cho mới vừa tỉnh lại hổ tử nói. Được rồi. Hổ tử cũng bố trí mập mờ, ken két hai cái liền không có, song còn có chút nói còn chưa hết. Thiếu gia, kỳ thật ta cũng có thể làm thay. Chu Tử mong đợi nói. Chớ nóng nội, đều có phần, xem trước một chút hiệu quả lại nói. Bạch Dương tức giận nói. Thạch đầu chắc là sẽ không đi viết bắt lấy trong truyền thuyết đồ tốt liền dồn vào trong miệng nhân vật chính. Sau đó lệ cũ cầu phiếu đề cử cùng cất giữ. 6. Chương 98, hiệu quả. Thiếu gia, Triệu ca, Chu Tử, các ngươi. Nhìn ta làm gì? Cảm thấy bầu không khí không thích hợp, hổ tử mờ mịt nhìn xem một vòng người chú ý hắn hỏi. Không có việc gì, chúng ta sẽ nhìn một chút ngươi. Triệu Thạch qua loa nói. A a thiếu gia, ta mới vừa ăn không phải là khai tuệ quả a. Hổ tử nhìn về phía Bạch Dương trong tay trang bị khai tuệ quả cái túi hậu chi hậu rất hỏi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bạch Dương gật gật đầu, sau đó trừng mắt to nhìn hổ tử hỏi, phảng phất trên mặt hắn có thể mọc ra hoa nhi đến một dạng. Không có gì. Có cảm giác rồi. Hổ tử gãi gãi đầu, sau đó trừng mắt một mặt cổ quái nói. Cảm giác gì? Chu tử xích lại gần hổ tử, gương mặt chờ mong. Phúc. Một cái vang cái giấm, mùi thối tràn ngập. Chính là, ta nghĩ đánh giấm. Hổ tử cười ngây ngô. Cơ mờ nở. Bạch Dương mặt đều lục, đứng lên chính là một cước đá vào hổ tử trên người, mẹ nó còn có thể bình thường một chút không được. Đại gia ngươi. Chu tử cái tiếc khí, đè lại hổ tử chính là một trận đánh tơi bời, tên kia ôm đầu trên mặt đất cười ngây ngô. Không đúng, chờ chút, dừng lại, lúc này thực có cảm giác rồi. Hổ tử đột nhiên kinh hô một tiếng. Tin ngươi quỷ. Triệu Thạch đều không nhìn nổi, gia nhập đánh tơi bởi hổ tử hàng ngũ. Các ngươi nghe ta nói, thực có cảm giác rồi a. Hổ tử gọi đụng tiên khuất. Chớ đã, nghe hắn nói thế nào. Bạch Dương tại bên cạnh ôm tay mở miệng nói, trong lòng có một loại cảm giác cổ quái, bất quá trên mặt lại là một bộ hắn tiếp tục nói hưu nói vượn lời nói lại đánh không muộn biểu lộ. Chu tử bọn họ đứng mở, hổ tử ngay tại chỗ bên trên, chau mày, vò đầu nói. Ta chính là cảm thấy, hiện tại đói đến rất nhanh. Chớ đã, đừng đánh, còn có cái khác, ân, chính là, hiện tại cảm thấy trong đầu băng lạnh bớt, rất thoải mái. Rất. Rõ ràng, rất nhiều khi còn bé quên sự tình đều nghĩ tới, sau đó. Dù sao đầu chính là đặc biệt rõ ràng, không biết làm sao hình dung. Theo hổ tử kể rõ, mỗi nghe một câu, Bạch Dương con mắt liền sáng lên một phần, chính là hiệu quả như vậy. Cái này cái gì khai tuệ quả có hiệu quả, hơn nữa cùng trong truyền thuyết một dạng, có thể khai phá đại não, dùng bên này thuyết pháp chính là tẩm bổ thần hồn. Bạch Dương cúi đầu suy nghĩ, hổ tử đói bụng phản ứng rất bình thường, trong khoảng thời gian ngắn khai phát đại não cần năng lượng khổng lồ, cái này thì sẽ đưa đến đói bụng, sói con đoán chừng cũng là bởi vì dạng này mới rượu chè ăn uống quá độ. Ta đã nói rồi, gia hỏa này đầu chứa nước trước đó lại còn hiểu nói giỡn, đoán chừng chính là đại não khai phát hậu nhân thay đổi kích linh sơ bộ thể hiện. Càng suy nghĩ càng đúng, cuối cùng vỗ bàn tay một cái, khai tuệ quả, quả nhiên danh bất hư truyền, khai phát đại não nói không giả. Thiếu gia, ta suy nghĩ minh bạch, lúc trước ngươi cái kia sáng lên đồ vật không thể hướng trên người mình hận. Bạch Dương trầm mặc thời điểm, hổ tử đột nhiên đến một câu như vậy. Sau khi phản ứng Bạch Dương mới hiểu được hổ tử là chỉ ban đầu đèn tin, trong lòng cảm thán, không dễ dàng à, ngươi cuối cùng hiểu, có thể đây con mẹ nó là nên nói ngươi thay đổi thông minh đâu còn là càng đốc. Bất kể như thế nào, sự thật chứng minh khai tuệ quả quả nhiên giống như trong truyền thuyết một dạng, Bạch Dương quay người nhìn về phía những thôn dân khác nói. Hiện tại các ngươi mang lên ra hỏa thập đi đi săn, càng nhiều càng tốt. Không hai lời, trên dưới 100 cái sơn dân, lưu lại 1-20 cái bảo hộ Bạch Dương cùng chung quanh thiết bị, hắn toàn bộ tiến vào rừng cây đi săn, con mồi không ngừng mang về, rửa sạch sạch sẽ dự bị. Đáp lấy các thôn dân chạy tới săn thú thời điểm, Bạch Dương chuyên môn chạy một chuyến địa cầu bên này mua rất nhiều cơ bản đồ gia vị tới. Sau mấy tiếng, lửa trại đã trải qua dâng lên, thịt nướng chi chi rung động, mùi thịt tràn ngập, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Bạch Dương dẫn theo một túi khai tuệ quả đứng ở trước đám người mới nhìn xem các thôn dân nói. Người người có phần, mỗi người một cái, hổ tử coi như xong, người đã ăn rồi. Hổ tử. Sau đó vùi đầu ăn đồ ăn, quá mẹ nó đói. Mỗi người phát một cái về sau, Bạch Dương nói lần nữa. Đừng ăn chung, đợi chút nữa sợ đồ ăn không đủ dùng. Triệu Thạch đứng lên, tay cầm khai tuệ quả, hướng về phía những thôn dân khác gật đầu. Sau đó bọn họ toàn bộ cùng một chỗ hướng về phía Bạch Dương hai đầu gối quỳ xuống đất. Đầu dạp xuống đất bái tam bái, tiếp theo tại Bạch Dương không rõ ràng cho lắm bên trong bọn họ cùng một chỗ ngẩng đầu lớn tiếng nói. Cảm tạ thiếu gia ban ân, chúng thuộc hạ thể chết cũng đi theo thiếu gia, nếu làm trái thể này, thiên lôi đánh xuống. Bạch Dương sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được bọn họ đây là tại triệt để hướng mình thần phục, lúc trước vẫn chỉ là quỳ một chân trên đất, bây giờ loại này hai đầu gối quỳ xuống, là chân chính đem chính mình coi như chủ nhân. Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Bạch Dương hai tay hư nhấc, nội tâm biết rõ. Đến lúc này, chính mình mới xem như ở chỗ này có chân chính thành viên tổ chức. Về sau nếu ai nghĩ gây bất lợi cho chính mình, mặc kệ là dạng gì tình huống, đoán chừng đều phải trước vượt qua thi thể của bọn hắn mới được. Chúc mừng thiếu gia. Tiểu Miêu mặt mày hớn hở, thực tình vì là Bạch Dương cao hứng. Đến, Tiểu Miêu, đây là ngươi. Bạch Dương cười cười, lấy ra một cái khai tuệ quả đưa cho Tiểu Miêu nói. Thiếu gia, ngươi trước ăn, ta trước hầu hạ ngươi ăn đồ ăn. Tiểu Miêu lắc đầu không tiếp. Cũng tốt. Bạch Dương gật đầu, dù sao đồ vật ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, nhìn một chút trong tay khai tuệ quả, không chút do dự răng rắc một hơi, nhấm nuốt nuốt vào, lại một cửa, không mấy lần một cái khai tuệ quả liền bị hắn ăn xong. Dư vị chốc lát, không có gì đặc biệt tư vị, ngọt ngào, còn có chút băng băng lạnh cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dương cũng cảm giác được trong đầu dần dần trở nên thanh lương vô cùng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dễ chịu. Tiếp lấy đầu dần dần trở nên rõ ràng. Một chút đã từng quên đồ vật chậm rãi hiện lên ở não hải, một chút ngẫu nhiên nghe qua thấy qua căn bản không để ý đều hiện ra tại não hải. Hiệu quả vậy mà như thế khủng bố. Lúc này Bạch Dương nội tâm cực kỳ chấn động. Đồng thời, hắn còn phát hiện, bản thân ngũ giác tại dần dần trở nên nhạy cảm, thấy tất cả phảng phất gột rửa qua một dạng thanh tịnh, nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng có thể tại não hải nhanh chóng phân loại tiến hành phân biệt. Cái này cũng không phải là của mình ngũ giác được cường hóa, mà là bởi vì đại não chiếm được khai phát, xử lý lên tiếp nhận tin tức càng nhanh hơn mà thôi. Hơi một suy nghĩ, Bạch Dương liền hiểu loại biến hóa này căn nguyên. Sau đó bụng bắt đầu cục gọi, một trận đột nhiên xuất hiện đói khát quét sạch toàn thân. Thiếu gia, ăn đồ ăn. Đã sớm chuẩn bị xong, Tiểu Miêu bưng một bàn thịt nướng bắt đầu cho Bạch Dương cho ăn. Lúc này Bạch Dương cùng phía trước sói con không có gì khác biệt, bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ. Có thể vô luận như thế nào ăn ăn cũng không đủ no, bụng cục rung động, bụng phảng phất hóa thành lỗ đen, ăn hết đồ ăn nhanh chóng tiêu hao hấp thu, hóa thành khai phát đại não năng lượng theo huyết dịch đưa vào đại não tiến hành khai phát làm việc. Đầu cũng càng ngày càng rõ ràng, trí nhớ càng ngày càng tốt, trong lòng yên lặng tính toán một chút, hắn rất dễ dàng liền đem số đi tính toán đến số lẻ sau hơn 30 chữ số. Vi phân và tích phân, tiếng Anh, thi tử, tiểu thuyết, triết học, thể văn ôn. Từng đầu từng chôn sâu đầu tin tức không ngừng hiện hiện, trong lòng càng ngày càng rung động. Quá trình này kéo dài không sai biệt lắm hơn 2 giờ mới xem như kết thúc, trong đầu cảm giác mát mẻ dần dần biến mất, ăn hết đồ vật cũng không có nhanh như vậy liền bị tiêu hóa. Liền kết thúc rồi à? Bất quá. Khai tuệ quả hiệu quả có thể hay không được ra? Nhìn bên người một túi khai tuệ quả, Bạch Dương trong đầu nhanh chóng phân tích, nhưng mà liên quan tới khai tuệ quả tin tức thực sự quá ít, không cách nào ra kết luận. Cái này cùng đại não nhạy bén hay không không có quan hệ, thuần túy là kiến thức nhận biết vấn đề. Từ vừa rồi đồng dạng ăn khai tuệ quả thôn dân phản ứng đến xem, khai tuệ quả với thân thể người là vô hại, mặc dù hiệu quả không cách nào điệp ra cũng sẽ không đối tự thân tạo thành bất lợi cục diện. Nhìn thoáng qua chung quanh, Bạch Dương trong lòng phân tích, sau đó không chút do dự cầm lấy một cái khai tuệ quả ken két nuốt vào. Lệ cũ cầu phiếu đề cử cùng cất giữ. 6. Chương 99, có tính không hố bản thân. Hiệu quả đã trải qua không còn rõ ràng như vậy, chí ít giảm phân nửa. Ăn cái thứ hai khai tuệ quả, Bạch Dương nhắm mắt cảm thụ trong đầu thanh lương, trong lòng tự nói. Không trốn qua lần nữa rượu chè ăn uống quá độ khẽ đảo hạ tràng, chỉ là ăn đồ vật cũng so trước đó rõ ràng giảm phân nửa. Nếu có hiệu quả lời nói. Hắn cầm lên quả thứ ba khai tuệ quả. Sau đó quả thứ tư. Quả thứ năm. Hiệu quả giảm phân nửa lại giảm phân nửa. Đến quả thứ năm thời điểm. Hiệu quả đã trải qua cơ hồ là không, khai tuệ quả tác dụng với thân thể con người hiệu quả đã đến cực hạn. Ăn 5 viên khai tuệ quả Bạch Dương dừng lại, lại ăn liền là thuần túy lãng phí. Đến, Tiểu Miêu, đem nó ăn. Tiếp lấy hắn xuất ra một cái khai tuệ quả đưa cho Tiểu Miêu nói. Cảm ơn thiếu gia. Tiểu Miêu lần này không có cự tuyệt, tiếp nhận ăn, vẫn là khẽ đảo rượu chè ăn uống quá độ hạ tràng. Sau đó Bạch Dương cho nàng cái thứ hai, quả thứ ba. Cuối cùng, Tiểu Miêu cũng ăn 5 viên khai tuệ quả. Lại nhìn những thôn dân khác, mỗi người cũng đã ăn bản thân cái kia một cái, mang về con mồi cũng kém không nhiều bị ăn sạch. Nhìn lướt qua trong túi khai tuệ quả, Bạch Dương phát hiện chí ít còn có 200 viên khoảng trường. Thiếu gia, như thế bảo vật, đến một cái đã là chúng ta sơn dân mấy đời đã tu luyện phúc phận, lại nhiều ta sợ chúng ta vô phúc tiêu thụ. Bên trên Triệu Thạch khẽ lắc đầu nói, đang ăn dưới khai tuệ quả về sau, hắn rõ ràng trở nên càng thêm trầm ổn, dị vãng trong ánh mắt cứng nhắc biến mất không thấy gì nữa. Bạch Dương gật gật đầu, minh bạch hắn ý tứ, không nói gì thêm, dẫn theo trang bị khai tuệ quả cái túi từng bước một đi về phía đống lửa. Thiếu gia, Tiểu Miêu nhíu mày muốn nói điều gì, nhưng bên trên Triệu Thạch lại là lắc đầu ngăn trở nàng. Bạch Dương lảo đảo một cái, kém chút ngã sấp xuống, khoát khoát tay, đứng vững về sau, con đối với tất cả mọi người cầm trong tay trang bị khai tuệ quả cái túi ném vào đống lửa. Loại vật này, mang đi ra ngoài chính là mầm tai họa, chính là tai hại, chúng ta chưa từng chiếm được khai tuệ quả. Cũng chưa từng gặp qua khai tuệ quả, hiểu chưa? Bạch Dương quay người nhìn về phía tất cả mọi người nói. Thiếu gia, chúng ta minh bạch, chúng ta chỉ là lên núi đi săn mà thôi. Triệu Thạch gật đầu cười nói, những thôn dân khác ở thời điểm này cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu, biểu thị căn bản cũng không biết Bạch Dương lại nói cái gì. À, vốn cũng không phải là đồ đần, ăn khai tuệ quả sau cả đám đều mẹ nó nhanh thay đổi nhân tình. Thu thập một chút, chúng ta hồi thôn. Bĩu môi, Bạch Dương lắc đầu cười nói. Đứng ở Lao Ưng đỉnh núi bưng, ở tại bọn hắn dọn dẹp thời điểm, Bạch Dương nhìn xem Đức Dương trấn phương hướng, trong đầu trăm ngàn suy nghĩ lấp lóe, cuối cùng dừng lại, trên mặt xuất hiện một tia nụ cười khó hiểu. Đại não khai phát cư nhiên như thế thần kỳ, liên tưởng năng lực khả năng tính toán đơn giản đáng sợ. Bên này cái gọi là thần đạo, có khả năng nhất là được. Những lời này tại trong đầu của hắn, cũng không có nói ra, căn cứ đủ loại tin đồn cùng mình lúc này phân tích. Hắn đối với cái này vừa hư vô phiêu miểu cái gọi là thần đạo đã có một cái đại khái suy đoán. Sau đó, trong đầu của hắn lần nữa trăm ngàn suy nghĩ chớp mắt tránh qua, xoay người nhặt lên một cái nhánh cây trên mặt đất khoa tay, từng đầu trong trí nhớ đường cong bị phát họa ra đến, cuối cùng tại mặt đất tạo thành một cái lộn xộn bừa bãi đồ án. Dùng chân biến mất trên đất đồ án, hắn quay người nhìn về phía Mê Hà Lâm chỗ sâu lẩm bẩm. Mê Hà Lâm, quả nhiên không đơn giản, một ngày nào đó, ta sẽ để lộ ngươi khăn che mặt bí ẩn. Sau một khắc, Bạch Dương thân thể hơi hơi lay động, sắc mặt tái nhợt, hai cái lỗ mũi máu tươi chảy ròng. Thiếu gia, ngươi thế nào? Tiểu Miêu một tiếng kêu sợ hãi, đi tới Bạch Dương bên người khẩn trương ân cần nói. Bạch Dương như không có chuyện gì xảy ra vớt một cái chạy xuống máu mũi cười nói. Tiểu Miêu đừng lo lắng, không có việc gì, chỉ là ăn khai tuệ quả sau một chút di chứng mà thôi. Di chứng, thế nhưng là chúng ta vì sao không có chảy máu mũi? Tiểu Miêu không tin, cảm thấy Bạch Dương đang gật nàng. Ăn khai tuệ quả Tiểu Miêu trí nhớ năng lực học tập cùng năng lực phản ứng đều có nhảy vọt tăng lên, nhưng có nhiều thứ cùng nhạy bén hay không không quan hệ, thuần túy là nhận biết vấn đề, không minh bạch cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì các ngươi thể chất tốt, nghĩ đến thiếu. Bạch Dương cười nói, sờ lên đầu của nàng ra hiệu không cần lo lắng bản thân, cũng không có qua giải thích thêm cái gì. A, cái kia thiếu gia nếu có cái gì không thoải mái mà nói, nhất định phải nói cho Tiểu Miêu. Hội. Bạch Dương gật đầu. Tố chất thân thể quá kém, đại não tính toán tốc độ quá nhanh, huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng năng lực không đủ, mới đưa đến dùng não quá độ xuất hiện chảy máu mũi cùng rất nhỏ ngất tình huống, điểm ấy là Bạch Dương phân tích rất thấu triệt. Đây coi là không tính là hố bản thân. Cái gọi là có tất có vừa mất, vạn hạnh là di bổ lên rất đơn giản, chỉ là xoắn suýt ta. Trong lòng thở dài, đoán chừng loại kia được chăng hay chớ thời gian cách mình một đi không trở lại. Đồ vật thu thập xong, một đoàn người dưới lão hưng sườn núi, tại trong rừng rậm ghé qua, hướng qua Đa Thôn đi. Qua Đa Thôn, từ khi Bạch Dương chờ người xâm nhập Mê Hà Lâm về sau, lão thôn trưởng phần lớn thời gian đều một mặt dầu dỉ nhìn xem Mê Hà Lâm chỗ sâu phương hướng. Nếu không có cái khác chuyện tất yếu, hắn liền đứng ở nơi đó không núp nhích. Làm Bạch Dương đám người thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt về sau, hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi, quay người, lại như dĩ vãng đồng dạng thần thái sáng láng ở trong thôn an bài đủ loại phức tạp công việc. Hắn không đi qua hỏi Bạch Dương chờ người quá trình cùng kết quả, chỉ cần người đã trở về liền so với cái gì đều trọng yếu. Ra ra, chúng ta đã trở về. Tiểu Miêu trước tiên chạy lão thôn trưởng bên người nói. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lão thôn trưởng cười đến rất vui vẻ, nhưng lại vành mắt thường đỏ. Để cho ngài thôn trưởng lo lắng. Bạch Dương đi tới lão thôn trưởng bên người thật sâu không người nói. Vô luận như thế nào, một ông già chịu vì ngươi lo lắng sợ hai tâm thần bất định bất an, dạng người này mãi mãi cũng đáng giá tôn trọng. Trở về liền tốt. Lão thôn trưởng vẫn là câu nói này, ai đều không nhắc tới cái kia thứ then chốt, phảng phất song phương đều quên lãng đồng dạng. Biến hóa rất lớn. Cùng lão thôn trưởng sóng vai đi ở qua Đa Thôn. Nghe chung quanh thanh âm huyền áo, Bạch Dương cảm thán nói, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, qua Đa Thôn chung quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bến tàu đã trải qua xây xong, Lam gia cùng Lưu gia đường dây giao dịch đã trải qua chính thức bắt đầu dùng, bọn họ cùng các sơn dân giao dịch hàng hóa, vô luận là số lượng hay là chất lượng, nếu so với đã từng xa ra gấp bội, đây là Bạch tiểu ca công lao, Mê Hà Lâm mấy chục vạn sơn dân không đối với ngươi mang ơn. Lao thôn trưởng từ trong thâm tâm cao hứng nói, ta chỉ là làm ta cảm thấy chuyện nên làm. Bạch Dương lơ đến cười nói. Nói chuyện, ba người đi tới lao thôn trưởng phòng. Trầm mặc chốc lát, lao thôn trưởng chủ động nhìn nói với Bạch Dương. Bạch tiểu ca, ngươi vốn là đến liền không thuộc về nơi này, bên ngoài càng rộng lớn hơn thiên địa mới là ngươi múa đài. Gật gật đầu, Bạch Dương đứng dậy, tại lao thôn trưởng trước mặt buông xuống một vật, nhìn nói với Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, chúng ta đi thôi. Trong tay nắm lấy một cái dịch thấu trong suốt khai tuệ quả, lao thôn trưởng nhìn xem Bạch Dương cùng Tiểu Miêu bóng lưng rời đi. Rất thất vọng thở dài một tiếng, nhìn một chút cách đó không xa Tiểu Miêu cha mẹ bài vị, trầm mặc thật lâu mới đưa khai tuệ quả ăn hết. Thiếu gia. Tiểu Miêu tại Bạch Dương bên người muốn nói lại thôi. Rất nhiều thứ, tồn tại cùng không tồn tại khác nhau rất lớn, Triệu Thạch cùng ngài thôn trưởng bọn họ đều thấy vậy rất thấu triệt. Tiểu Miêu, đến Đức Dương trấn về sau, chúng ta cùng Triệu Thạch bọn họ cùng đi nghe Trần Thanh Vân giảng bài. Bạch Dương méo méo Tiểu Miêu mặt cười nói. Thiếu gia, ta có phải cụng về lắm hay không a? Tiểu Miêu khổ não nói. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng Bạch Dương đã đem còn dư lại khai tuệ quả hủy diệt rồi, có thể lúc này lại lấy ra một cái. Hiện tại ai dám nói Miêu Nhi của ta đần. Ngươi chỉ là rất nhiều thứ không hiểu mà thôi, bây giờ di bổ lên rất nhanh, ngoan à, đừng nói Miêu Nhi của ta, chính là sói con đều so phía ngoài đại đa số người nhạy bén. Cái này đi tiểu vẽ địa bàn thối tính tình là chỗ nào học. Bạch Dương an ủi Tiểu Miêu. Nhưng nhìn thấy ngoắc ngoắc cái đuôi vui chơi khắp nơi vừa chạy vừa đi tiểu vẽ địa bàn sói con lập tức im lặng. Câu phiếu đề cử cùng cất giữ. 6. Chương 100, ta hiểu. tiểu lang hiện tại rất ngoan rất thông minh. Đúng rồi thiếu gia, chúng ta bây giờ liền lên đường đi Đức Dương trấn sao? Tiểu Miêu ngồi xuống, sờ lên tại Bạch Dương bên người vui chơi đảo quanh tiểu lang đầu, ngửa đầu nhìn xem Bạch Dương hỏi. Loại này tư thế, Bạch Dương thấy vậy trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, sáng choang lớn mặt trời đã trải qua Tây Thủy, túi đầu nhìn nói với Tiểu Miêu. Hôm nay chúng ta liền không đi Đức Dương trấn, bận điệu nhiều như vậy trời, nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ đi qua. Tốt thiếu gia, ta đi cấp ngươi nấu nước tắm rửa. Tiểu Miêu cười đến rất vui vẻ, thả ra tiểu lang vui sướng rời đi. Ngao ngao ngao. Tiểu lang hướng về phía Bạch Dương gào khóc, tiểu cẩu tựa như vẫy đuôi, cũng không biết chỗ nào học, thế mà còn biết lăn lộn giả ngây thơ. Tiểu gia hỏa, cũng coi là vận mệnh của ngươi, mặc dù tiên thiên không đủ, nhưng đại nạn không chết tất có hậu phúc, về sau liền đi theo ta. Bạch Dương ngồi xuống sờ lên tiểu đầu sói thầm nói. Xuất sinh không có mấy ngày tiểu lang, cũng không phải là không phải ăn khai tuệ quả nguyên nhân, rất thông minh, đều sẽ vươn đầu lươi liếm Bạch Dương tay lấy đó định nọt. Đi thôi. Bạch Dương đứng dậy, gác tay độ bước trong thôn đi dạo, tiểu lang tại hắn sau lưng vẫy đuôi đi theo, nhìn thấy trong thôn những cái kia hình thể so với hắn lớn gấp mấy chục lần chó thế mà còn biết hất cằm lên ngao một cú họng. Đây coi như là cáo mượn oai hùng A. Bạch Dương trong lòng im lặng, đều mẹ hắn thành tinh. Một vòng Bạch Dương trở lại căn nhà trên cây, Tiểu Miêu đã trải qua nhanh chóng nấu xong một nồi lớn nước nóng, chính hướng lớn trong thùng gỗ sách, vừa thêm nước lạnh điều chỉnh thử nhiệt độ. Thiếu gia, ta làm xong, ngươi nhanh tắm một cái. Nhìn thấy Bạch Dương tiến đến, Tiểu Miêu buông xuống thùng nước đến Bạch Dương bên người nói. Bạch Dương cười cười, tiếp lấy túi đầu nhìn xem bên chân Tiểu Lang nói. Ngoài cửa bảo vệ đi. Tiểu Lang có vẻ như nghe không hiểu, đành phải tự tay dẫn theo Tiểu Lang cổ đem hắn đặt ở ngoài cửa, xong đem cửa phòng vừa đóng, đi đến Tiểu Miêu bên người, ôm bờ eo của nàng nói. Miêu Nhi a, chúng ta cùng nhau tắm. Thiếu gia. Tiểu Miêu mắc cỡ đỏ bừng mặt, không có cự tuyệt. Một phen hồ thiên loạn, ba 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 ba, nước tắm đều làm ướt phòng, dù sao tình hình chiến đấu rất kịch liệt, song hai người lâu cùng một chỗ nằm trên giường nghỉ ngơi. Ai nha, thiếu gia trở về còn không có ăn đồ ăn, nhất định vừa đói vừa mệt đi, ta đi cấp thiếu gia làm ăn. Tiểu Miêu nghĩ vậy gốc dạ, đứng dậy mặc quần áo. Miêu Nhi a, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi cái này cả ngày bận tới bận lui. Bạch Dương ôm nàng không cho lên. Tiểu Miêu chính là nghĩ hầu hạ thật là ít ra nha, ta rất đần, không giúp được thiếu gia cái gì, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Tiểu Miêu cúi đầu nói. A, ngươi nha. Bạch Dương vô vô nàng cái mông, lắc đầu không biết nói cái gì. Cuối cùng Tiểu Miêu vẫn là đi cho hắn làm ăn đi. Nghĩ nghĩ, Bạch Dương hướng phòng bếp phương hướng nói. Tiểu Miêu, đồ vật làm nhiều điểm, càng nhiều càng tốt, đi lấy tốt nhất thịt gấu lao hổ thịt làm, ta hữu dụng. Phòng bếp Tiểu Miêu động tác dừng một chút. Trên mặt xuất hiện một tia ta liền biết nụ cười trả lời. Thiếu gia, ta đã biết. Sau đó chạy tới nhà kho chuyển một lượng trăm cân đủ loại tươi mới thịt bắt đầu bận rộn. Tiểu Miêu không ngu ngốc, nàng chỉ là đem một trái tim đều thắt ở Bạch Dương trên người mà thôi. Một sau 2 giờ, Bạch Dương tại Tiểu Miêu hầu hạ dưới ăn một bữa thịt nướng, không biết là không phải là bởi vì đại não khai phát sau suy nghĩ cần năng lượng gia tăng nguyên nhân, dù sao lượng cơm ăn của hắn so với trước kia lật gấp 2, hơn nữa đói đến cũng mau. Tiểu Lang tới. Sau khi ăn xong, Bạch Dương hướng cửa ra vào sói con vây tay. Tiểu gia hỏa ngoắc ngoắc cái đuôi hấp ta hấp tấp chạy tới. Đứng dậy trở về phòng, lúc đi ra Bạch Dương đem 4 cái khai tuệ quả để xuống đất hướng Tiểu Lang nói. Đem những này ăn. Tiểu gia hỏa thực tình sắp thành tinh, đầu tiên là hướng về phía Bạch Dương nịnh nọt tựa như ngoắc ngoắc cái đuôi, sau đó mới cúi đầu kèn kết đem mấy cái khai tuệ quả ăn hết. Thiếu gia, ngươi vụng trộm giấu đi rồi. Tiểu Miêu ở bên cạnh nhìn, con mắt híp thành nguyệt nha. Ngậm miệng có chút tiểu rào hoạt thấp giọng hỏi. Xuyệt, ai cũng không thể nói cho a. Bạch Dương dựng thẳng lên ngón tay nói. Tiểu Miêu một mặt mỉm cười dùng sức gật đầu. Miêu Nhi, ngươi lại bị liên lụy điểm, làm chút thịt đem tiểu gia hỏa này cho ăn no, ta đi trước làm một ít chuyện, hội nhanh chóng trở về. Cuối cùng, Bạch Dương đi tới Tiểu Miêu chuẩn bị cực lớn hộp cơm bên cạnh nói. Tốt, thiếu gia về sớm một chút, ta chờ ngươi. Hơi sững sờ, Bạch Dương cười gật đầu. Liên vì cái này một câu chờ ngươi. Ngươi đối với ta không rời không bỏ, ta cũng còn ngươi sinh tử đầu bạc. Đem cái kia một phần đột nhiên xuất hiện cảm xúc chôn ở đáy lòng, hắn nhìn bên cạnh cực lớn hộp cơm dầu dĩ nói. Ngậy! Miêu Nhi A, giúp ta xách phòng ngủ đi một lần. Hộp cơm quá nặng đi hắn mang không nổi. Giúp Bạch Dương đem hộp cơm xách phòng ngủ về sau, Tiểu Miêu thức thời rời khỏi, còn đóng cửa lại, trong phòng ngủ, Bạch Dương nắm lấy hộp cơm lách mình biến mất ở cái thế giới này. Như thế bảo vật, thiên sinh địa dưỡng, hủy sợ là phải gặp trời phạt. Không biết lúc ấy ném lúc tới bọn họ không có nhìn ra cái gì, cứ như vậy thả trong tủ lạnh, bên này ai có thể nghĩ tới, loại này pha lê cầu một dạng đồ vật lại là có thể khai phá đại náo nghịch thiên thần vật. Địa cầu bên này, thuê lại biệt thự trong phòng ngủ, Bạch Dương thả ra hộp cơm, nhặt lên trên mặt đất trang bị khai tuệ quả cái túi hướng đi phòng bếp, trong miệng lẩm bẩm. Đếm, khai tuệ quả hết thảy còn có 182 cái, lấy ra 12 cái dùng túi nhựa lắp đặt, cái khác ném ướp lạnh thất, đóng lại cửa tủ lạnh, đi tới phòng ngủ nhìn xem cái kia cực lớn hộp cơm phát sầu. Không nhắc nổi a. Cuối cùng đành phải phân mấy lần đem trong hộp cơm đồ vật chuyển lao vụt tì cả bên trên, mang theo 12 cái khai tuệ quả hướng nhà phương hướng đi. Trên đường nhận một điện thoại, là 4S cửa hàng đánh tới, hai vấn đề, hắn bù gạ tỷ đã sửa xong, một cái nữa là lao vụt tì cả biển số xe cùng bảo hiểm xuống. Có tiền mua tiên cũng được, trực tiếp làm cho đối phương đưa thuê lại biệt thự đến chờ lấy. Nhưng mà hắn mới vừa trở lại nhà mình lầu dưới, điện thoại lại văng lên, cầm lên xem xét, lại là cái kia âm hồn bất tán Tống Nhất Đạo. Làm gì? Sau khi tiếp thông Bạch Dương hỏi, trong miệng y nguyên không có quy củ, nhưng biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Đại gia ngươi, ngươi nói làm gì? Ta nói ngươi là bị Somalia hải tặc bắt cóc vẫn là bị nữ nhi quốc chộp tới làm nhân chủng đi. Luôn chơi mất tích có ý tứ sao? Nói điểm chính, ta rất bận rộn. Bạch Dương khỏe miệng mỉm cười, một câu cho đối phương đỉnh trở về. Mẹ trứng, ngươi bận rộn cái bữa, ta phát hiện ngươi mới là đại gia, lao tử một cái siêu cấp nhị đại thành cho ngươi chân chạy. Cái gì đó, nhà máy rượu nhanh làm xong, ngươi chuẩn bị nguyên tương đâu? Khá lắm, lập tức sẽ đầu nhập sản xuất ngươi người đại lão này bản cho ta chơi mất tích. Cầm xuống điện thoại, Bạch Dương nhìn đồng hồ, lần nữa áp hai đoá đã nói. Sau 6 tiếng, để cho người ta đến ta thuê lại biệt thự tới lấy, nhóm đầu tiên ta cho ngươi 10 vò, thiếu sản xuất một chút, chúng ta đi tinh phẩm cao đoan lộ tuyến, không phải muốn đi trùng kích cái thế giới này tiểu nghiệp chiêu hận, ta biết ngươi có chút năng lượng. Nhưng cái thế giới này người chúng ta không trêu nổi quá nhiều, trước khiêm tốn một chút. Cái này ta còn muốn ngươi dạy. Thật sự cho rằng ta là não tàn nhị lại đây, đầu tiên nói trước à, nhóm đầu tiên lần chí ít có 1/3 đến xuất ra đi tặng người, loại chuyện này ngươi hiểu, không đem một ít người miệng ngăn chặn về sau hội phiền phức không ngừng, còn có ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, muốn an ổn kiếm tiền, nhất định phải ăn trước chút thiệt thòi, xuất ra 20% cổ phần, ta vận hành một lần. Đảm bảo về sau loại rượu này dễ bán cả nước đều sẽ không có người tìm đến phiền phức, hiểu. Nếu như không biết lời nói chuyện này liền không có cách nào làm. Ta không phải đồ đần, bỏ được, có bỏ mới có được, 20% cổ phần mà thôi. So sánh với những cái này, miễn đi phiền phức sau có thể an ổn kiếm được tiền mới là đầu to, ta hiểu, cứ như vậy, ta treo. Ủy khuất sao? Bạch Dương một chút đều không cảm thấy. Cẩn thận tính một khoản nợ, vẫn là hắn lừa. Được mệnh danh là thảo hoàn đan rượu một khi đưa ra thị trường, nhất định gây nên oanh động, cho đến lúc đó, các loại các dạng phiền phức chắc chắn theo nhau mà tới. Nhưng xuất ra 20% cổ phần cũng không giống nhau, Tống Nhất Đạo dạng này nhị đại tìm cổ đông năng lượng nhất định không nhỏ, có những người kia vì cái này loại tiểu bảo giá hộ Tống miễn đi nỗi lo về sau sao lại không làm. Một cái nữa, có những cái kia cổ đông tại, đoán chừng đồng dạng thương nghiệp hoặc là quan phương phiền phức đều tỉnh. Hơn nữa đến lúc đó TV Internet bên trên làm quảng cáo cái gì chỉ sợ cũng có thể tiết kiệm một số lớn. Kể từ đó, so sánh với chết dắt lấy 20% cổ phần khiến người ta hận, có thể thông suốt kiếm lời lớn ha không phải tốt hơn. Bất quá nhiều khi có nhiều thứ cũng không phải dễ cầm như vậy, hắc. Chờ có thời gian nghĩ biện pháp, đổi loại phương thức để cho các ngươi chủ động đem bộ phận này tiền cho ta đưa trong túi quần đến. Thấp giọng khẽ nói, sau đó xuống xe về nhà. Lúc này 14 giờ chiều qua. Phụ mẫu không ở nhà, Bạch Dương đem trên xe đồ vật chuyển vào phòng, an tĩnh nằm trên ghế salon chờ. Nhân giả kiến nhân, rất nhiều người chính là trong ánh mắt vò không thể hạt cát, hết ngồi đáy giếng nhìn không thấy chân chính lợi ích, sinh ở cái thế giới này bên trên phải hiểu một cái đạo lý, tại nhân loại cái quần thể này xã hội, ăn một mình là tối kỵ, cuối cùng cầu phiếu đề cử cùng cất giữ, à. Suýt nữa quên mất còn có tam giang phiếu. 6. Chương 101, lựa chọn thế nào? Giang giác. Tiếng mở cửa vang lên, trong phòng cắt đại gia nằm Bạch Dương hơi điều chỉnh mình một chút tư thế ngồi. Mẹ! Nhìn xem người mở cửa, Bạch Dương trừng mắt hơi hơi kinh ngạc, phảng phất không nhận ra một dạng, một mặt cổ quái. Là tiểu Bạch đã trở về. Trong nhà cũng bố trí lên tiếng, không biết còn tưởng rằng nhà bị trộm đây, dọa ta một hồi. Cửa ra vào, Trân Quốc Bình trừng Bạch Dương một chút tức giận nói. Bạch Dương đứng dậy, mấy bước đi tới nhà mình lão mụ trước mặt, một mặt ngạc nhiên hỏi. Lão mụ! Ngươi cùng ngươi những cái kia lão tỷ nhóm đi làm tư khăn rồi. Làm ngươi một cái đại đầu quỷ, mau giúp ta xách dưới đồ vật. Tiểu Bạch à, ngươi cái này mỗi ngày không thấy bóng dáng, đột nhiên này trở về, không phải là ở bên ngoài đã gây họa à. Trân Quốc Bình đem trong tay mấy túi tử đồ ăn đưa cho Bạch Dương, rất hoài nghi hỏi. Nay cũng cái gì phụ huynh, liền không thể muốn chút tốt. Đương nhiên, Bạch Dương cũng biết đây là làm cha mẹ một loại quan tâm phương thức. Chỗ nào có thể a mẹ, ngươi cũng không phải không biết ta, có thể làm chuyện gì xấu. Bạch Dương im lặng, đem đồ vật cầm phòng bếp tủ lạnh cất kỹ, trở về phòng khách tiếp tục xem Trân Quốc Bình nói. Lão mụ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Lúc này mới mấy ngày không gặp, Trân Quốc Bình nhìn qua trẻ 10 tuổi, da rẻ hồng nhuận phơn phất có sáng bóng, tóc đen kịt tỏa sáng, nếp nhăn trên mặt cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, cái này chỗ nào giống một cái hơn 40 tuổi người. Rõ ràng 30 không tới bộ dáng. Tiểu tử thúi, trợn tròn mắt ta. Hiện tại trường học những lao sư kia khỏi phải nói nhiều hâm mộ, gặp ta liền hỏi chỗ nào làm mỹ phẩm dưỡng da. Trân Quốc Bình bạch bạch Dương một chút, sau đó tại nhà mình nhi tử trước mặt xoay một vòng đắc ý nói. Không phải là lão mụ thường xuyên uống loại kia rượu nguyên nhân a? Bạch Dương một câu liền nói điểm mấu chốt. Nha, không hổ là từ trong bụng ta đi ra, không ngu ngốc nha, lập tức liền đoán được. Tốt ta, đây là đang khen bản thân, lại nói Trân Quốc Bình xem như một trường đại học thầy chủ nhiệm, ở nhà rất hiền hòa, một chút cũng không có đem trạng thái làm việc mang trong nhà đến. Ta chỉ là không nghĩ tới hiệu quả hội tốt như vậy. Bạch Dương nhún nhún vai nói, kỳ thật hắn sớm nghĩ tới, cái này không vì là phối hợp mẹ nha. Người một nhà ở chung nên dạng này vui vẻ hòa thuận mới đúng, gặp mặt liền cùng cái cựu nhân tựa như thời gian kia không có cách nào qua. Tiểu Bạch A, ta đã nói với ngươi, đợi chút nữa nhìn thấy ngươi cha cũng chớ quá kinh ngạc. Con thất thần làm gì, mau tới giúp ta rửa rau. Trân Quốc Bình đột nhiên thần thần bí bí nói, sau đó đập Bạch Dương một bàn tay, khẽ hát đi phòng bếp. Bạch Dương chân chó một dạng cùng bên trên, phối hợp mẹ hảo tâm tình hỏi. Lão mụ, cha ta cũng giống như ngươi thay đổi tuổi trẻ rồi. Vậy nhưng không được. Cha ngươi hiện tại cũng thành đại soái ca. Ý gì cái kia lão mụ ngươi có thể giám sát chặt chẽ rồi. Hắn dám, không muốn sống hắn cứ việc ở bên ngoài cho ta làm loạn. Lại nói, mẹ ngươi ta hiện tại cũng không kém. Tiểu hài tử ngươi biết cái đấy gì, cho ta rửa rau. Nói xong lời cuối cùng Trân Quốc Bình tức giận lần nữa đập Bạch Dương một bàn tay. Bạch Dương cười cười không nói lời nào, nhà mình lao cha lão mụ tình cảm không thể chê, mấy chục năm mưa gió tới, liền không có gặp qua bọn họ cãi nhau, gia đình hòa thuận. Thời gian trôi qua hạnh phúc mỹ mãn. Tiểu Bình, trong phòng khách cái này một đống lớn là cái gì? Người mua. Nhắc Tào Tháo đến, Bạch Kiến Quân thanh âm ở phòng khách vang lên. Buồn nôn quá, Bạch Dương làm một thân da gà tử vướng mắc động tác nhìn lão mụ một chút, có thể bị Trân Quốc Bình trừng mắt liếc làm một làm bộ muốn đánh động tác. Lão ba, những vật kia là ta mang về, ngươi trước chớ lộn xộn a. Bạch Dương nhún nhún vai, từ phòng bếp thò đầu ra đến một cuống họng, thầm nghĩ một tiếng ô hô ta đi. Lão cha thực biến lớn xuất ca à, nguyên bản có chút phát tướng thân thể biến mất không thấy gì nữa, cái kia rõ ràng chính là một cái cường tráng trung niên đại xuất ca nha. Nha, tiểu tử thúi bỏ được đã về rồi. Còn tưởng rằng ngươi quên chỗ này mới là nhà của ngươi đây, sao lại, cha ngươi cũng không nhận ra rồi. Bạch Kiến Quân ở phòng khách chống nạnh hướng về phía Bạch Dương nói, nhưng thật ra là lại cấp Bạch Dương biểu hiện ra tuổi của mình nhẹ diện mạo, còn kém nói thẳng tiểu tử ngươi nhanh kinh ngạc lập tức. Tốt ta. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa, Bạch Kiến Quân giống như Trân Quốc Bình đặt Bạch Dương chỗ này đắc chí bên trên. Vậy ngươi còn không phải là không có ta soái? Bạch Dương cười nói, không cho Bạch Kiến Quân đắc ý cơ hội. Tốt à, cái này một nhà ba người, từ ở bề ngoài nhìn, tuổi tác chênh lệch lập tức rút nhỏ 10 tuổi, đi ra ngoài nói một nhà ba người đều không có người tin. Tiểu Bạch ngươi lại chỗ nào lấy được thịt rừng? Vô cùng thơm nha. Bạch Kiến Quân bĩu môi lơ đễnh. Ngược lại tự mình mở ra Bạch Dương mang về hộp cơm ngửi một cái nói ra. Nhà mình đồ vật, không cần thiết khách khí không phải. Sai người mang hộ trở về. Bạch Dương không quan trọng, đừng nói nghe một chút, chính là ăn đều vô sự, dù sao cũng là chuẩn bị cho bọn họ. Trân Quốc Bình làm đồ ăn tay nghề cũng không tệ lắm, tốc độ cũng mau, lại có Bạch Dương trợ thủ, 40 phút không đến, 5 món ăn một món canh liền lên bàn. Chờ chút. Dọn cơm thời điểm, Bạch Kiến Quân đứng dậy chạy phòng ngủ. Lúc đi ra thận trọng mang sang hai cái chén, bên trong múc đầy xanh biếc bích lục rượu bách quả. Hắc hắc, mỗi ngày không đến một chén toàn thân không được tự nhiên, tiểu tử thúi không có ngươi phần, đúng rồi, trong nhà nhưng là muốn uống xong a, ngày khác ngươi lại làm điểm trở về. Một lần nữa lên bàn sau Bạch Kiến Quân hướng Bạch Dương nói, người một nhà thực tình không cần khách khí. Được sao, quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi đến. Bạch Dương cũng không ngẩng đầu lên, rất lâu không ăn được nhà mình lão mụ làm đồ ăn, lúc này chỉ lo ăn như hổ đói đâu. Sau khi ăn xong, Trân Quốc Bình thu dọn nhà vụ, Bạch Kiến Quân từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Dương vài lần nói. Một đoạn thời gian không gặp tiểu tử ngươi, nhìn qua bền chắc không ít, lấy trước kia cái gì trạch nam ma bệnh hầu như đều không có. Bạch Dương. Bày ra như vậy cái lao cha cũng không ai. Lão mụ giúp xong sao? Giúp xong tới đây một chút, ta có chút việc nói với các ngươi. Bạch Dương không để ý tới Bạch Kiến Quân, hướng phòng bếp đến một câu. Tiểu tử ngươi, lại không tiền rồi. Hoặc là cho nhà ai cô nương làm lớn bụng. Yên tâm, cha ngươi hiện tại ta có tiền, cưới chính là, người này lão à, liền nóng nhìn có thể có một tiểu nhân nhi mang. Bạch Kiến Quân hướng Bạch Dương nói thầm. Lão thiên, có thể nói hay không nói điểm khác. Không phải tiền chính là chuyện của vợ, hợp lấy dưới gầm trời này phụ mẫu đều giống nhau. Sự tình gì? Còn làm như vậy chính thức. Trân Quốc Bình từ phòng bếp đi ra, xoa xoa tay ngồi xuống hỏi, phiết một chút phòng khách đồ vật, biết rõ đại khái Bạch Dương phải nói cùng những vật này thoát không được quan hệ. Nghĩ nghĩ, Bạch Dương ngồi thẳng nhìn thẳng vào lão cha lão mụ nói. Cha, mẹ, hiện tại có một số việc ta còn không biết làm sao nói với các ngươi, chờ ta vớt thuận về sau chậm rãi nói cho các ngươi biết, hiện tại có một cái vấn đề ta có chút xoắn xuýt, không biết làm sao làm quyết định, dứt khoát đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi. Tiểu tử ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch Kiến Quân bĩu môi nói. Tại phụ mẫu xem ra, không thành ra đều là trẻ nít, có thể có chuyện gì? Lão ba ngươi nghe ta từ từ nói, lão mụ cùng là, các ngươi nhìn, đó cũng không phải pha lê cầu, mà là một loại hoa quả, một loại rất thần kỳ hoa quả. Nói ra các ngươi đừng không tin, loại nước này quả ăn sau có thể lần thứ hai khai phát đại não, tăng trưởng người trí nhớ năng lực học tập cùng tư duy năng lực, nhưng có một chút tác dụng phụ. Chính là một khi đại não bị lần thứ hai khai phát về sau, suy nghĩ vấn đề thời điểm đầu tính toán tốc độ quá nhanh rất tiêu hao tinh lực của người ta, mỗi ngày đều cần bổ sung số lớn lực thể cùng dinh dưỡng vật chất. Bạch Dương cầm lấy một cái pha lê cầu một dạng khai tuệ quả nói ra, tiếp lấy dừng một chút nói tiếp. Xem như con trai, muốn đem đồ tốt cho phụ mẫu chia sẻ, chỉ là ta lo lắng loại này tác dụng phụ gây bất lợi cho các ngươi, theo lý thuyết xem như con trai không nên để cho phụ mẫu mạo hiểm. Nhưng ta lo lắng thứ này qua bảo đảm chất lượng kỳ liền vô dụng, là lấy rất do dự, hiện tại đồ vật ta mang đến, quyền quyết định tại các ngươi, ăn hoặc là không ăn, ta không can thiệp, chính các ngươi lựa chọn, hiện tại các ngươi có nghi vấn gì cứ hỏi ta. Nói xong, Bạch Dương nhìn xem lão cha lão mụ chờ lấy bọn họ đáp lại. So sánh với đánh đánh giết giết, thạch đầu người càng ưa thích loại này gia đình hòa thuận hình ảnh, đương nhiên, những cái này cũng chỉ là nhạc đệm, ân, cuối cùng tiếp tục cầu phiếu đề cử cất giữ cùng tam giang phiếu ủng hộ. 6. Chương 102, phụ mẫu đều rất có ý tưởng nha. Ngươi nói cái đồ chơi này là một loại hoa quả, có thể ăn, còn có thể lần thứ hai khai phát đại não. Bạch Kiến Quân cầm lấy một cái khai tuệ quả tả hữu quan sát, bất luận nhìn thế nào này cũng chỉ là một cái pha lê cầu tốt ta. Là lão ba. Bạch Dương chim gõ kiến tựa như gật đầu. Ngươi lắc lư láo từ đâu? Bạch Kiến Quân khinh bị nói, một mặt tiểu tử ngươi thấy ta giống đồ ngốc sao biểu lộ. Lão ba. Ta không sao lắc lư ngươi làm gì. Bạch Dương trong lòng cái kia mồ hôi, cái thế giới này đến cùng làm sao vậy, nói thật vì sao sẽ không có người tin đâu. Hắc, lão tử tin ngươi quỷ, ngươi ăn một cái cho ta xem một chút. Bạch Kiến Quân hất cả một cái, chính là không tin. Không hai lời, Bạch Dương cầm lấy một cái, ken két mấy lần liền ăn, dù sao mang đến 12 cái, thiếu cái này không thiếu một cái, song nhìn về phía Bạch Kiến Quân một mặt ta thực sự không lừa gạt nét mặt của ngươi. Bạch Kiến Quân mắt trợn tròn. Một mặt ta đi tiểu tử ngươi thật không có gạt ta mộng bức biểu lộ. Bởi vì đã trải qua nếm qua 5 cái khai tuệ quả nguyên nhân, Bạch Dương lại ăn cái này đã không có hiệu quả, cũng không cần số lớn bổ sung đồ ăn làm dịu loại kia khai phát đại não cần năng lượng. Không phải. Cái đồ chơi này ngươi từ đâu tới? Bạch Kiến Quân nuốt nước miếng một cái, làm một cái rất có ý tưởng đại thúc trung niên, động lòng có hay không? Lão cha, ta nói cái đồ chơi này ta từ một cái thế giới khác lấy được ngươi tin không? Bạch Dương chớp mắt thận trọng nói. 3. Bạch Kiến Quân tại Bạch Dương trên đầu tắt một bạt hai, tức giận nói. Tiểu tử ngươi nói cho ta điểm đáng tin, lão tử còn Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm đâu. Tốt ta, loại chuyện này thật đúng là tâm không có mấy người tiếp thu được, dù sao ta đã nói, là ngươi bản thân không tin, bất quá có cửa hàng này đệm, về sau lão cha lão mụ tiếp thụ hẳn là có thể dễ dàng một chút ta. Bạch Dương trong lòng thầm đủ. Có thể xuyên qua hai cái thế giới chuyện này hắn vốn là không có ý định gạt phụ mẫu cả một đời. Bất quá mình bây giờ ở bên kia đều còn không có triệt để đứng vững gót chân, chứ không vội mà nói cho bọn hắn. Vậy cái này đồ chơi cứ như vậy ăn. Bạch Kiến Quân có chút không kịp chờ đợi hỏi, vô luận là ai, cũng sẽ không ghét bỏ bản thân trở nên càng thông minh một chút không phải, chỉ là hắn lúc này cầm cái khai tuệ quả khoa tay mấy lần sửng sốt không biết làm sao ngậm ăn. Cứ như vậy ăn a, lão cha ngươi còn muốn chám điểm lão kiền mụ còn là sao thế? Bất quá ta có thể đầu tiên nói trước a, ăn thứ này. Khai phát đại não thời điểm rất tiêu hao năng lượng, vâng, đồ vật đều chuẩn bị cho các ngươi tốt, hẳn là đủ hai người các ngươi lão ăn. Bạch Dương một chỉ bên trên hộp cơm lớn nói ra. Làm sao nói đây, còn nữa, tiểu tử ngươi nói điểm đáng tin, cha của ngươi ta và ngươi lão mụ cũng không phải heo, có thể ăn dưới nhiều đồ như vậy. Cái gì đó, ta thực sự ăn à, nếu là xảy ra chuyện gì tiểu tử ngươi hối hận của mình đi thôi ngươi. Bạch Kiến Quân bĩu môi nhìn xem Bạch Dương nói, làm bộ liền muốn ăn. Chờ chút. Lúc này Trân Quốc Bình mở miệng ngăn cả nói. Hài nhi mẹ hắn, thế nào? Bạch Kiến Quân dừng động tác lại hỏi. Trân Quốc Bình ra hiệu Bạch Kiến Quân chớ nóng nội, nhìn về phía Bạch Dương hỏi. Tiểu Bạch, ngươi hãy thành thật nói cho chúng ta biết, loại vật này di chứng dễ giải quyết sao? Lao cha lão mụ, ta không phải nói nha, di chứng có thể giải quyết, cũng tốt giải quyết, chính là mỗi ngày ăn nhiều đồ đại bổ bổ sung đại não vận chuyển tiêu hao năng lượng liền tốt. Đúng rồi, nhà chúng ta loại kia rượu chính là tốt nhất bổ sung năng lượng đồ vật, không được nữa ta cho các ngươi hai lão làm điểm đồ tốt đến, ổn thỏa không có vấn đề. Bạch Dương một bộ các ngươi cứ việc yên tâm dáng vẻ nói ra. Einstein thông minh như vậy, cũng không gặp hắn mỗi ngày cân nhắc nhiều vấn đề đem mình cho mệnh chết không phải, rượu bách quả bổ sung đại não vận chuyển năng lượng không đủ, một bên khác còn có số lớn năng lượng phong phú thịt rừng A, không được nữa còn không có người tham gia những vật này nha, có thể kinh ăn, có rất nhiều. Làm tuổi đốt đoán chừng đều đủ, căn bản liền không cần lo lắng đại não siêu gánh vác vấn đề. Vậy là tốt rồi. Bạch Kiến Quân hàm hồ nói, hắn đã trải qua ăn được, cùng Bạch Dương không sai biệt lắm, ken két mấy lần chính là một cái. Các ngươi hai người đều một cái thối đức hạnh, không thể gặp đồ tốt. Trân Quốc Bình lườm hắn một cái, cầm lấy một cái dịch thấu trong suốt khai tuệ quả, nghĩ nghĩ miệng nhỏ đích ăn, tư thái liền muốn ưu nhã nhiều lắm. Không có cảm giác gì a? Bạch Kiến Quân ăn xong một cái, nháy hạ miệng nói. Chờ một chút liền có cảm giác rồi. Bạch Dương cười nói, đứng dậy đi tới cực lớn hộp cơm trước mặt, mở ra đem bên trong tiểu miêu xào nấu tốt thịt nướng từng loại cầm lên cái bàn. Tiểu tử ngươi coi thực. Bạch Kiến Quân nhìn xem Bạch Dương động tác khỏe miệng co giật hỏi. Nhiều đồ như vậy làm sao có thể ăn được? Khá hơn nữa thịt ăn nhiều cũng chướng bụng a. Lúc này mới ăn cơm đâu. Bạch Dương không nói lời nào, trong lòng yên lặng đếm xem, đếm tới 120, cũng chính là không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ thời điểm. Liền nghe được Bạch Kiến Quân trong bụng truyền đến một trận cô lỗ lỗ vang động. Nha à, thật là có phản ứng, đầu lạnh lạnh, đặc biệt dễ chịu, ô hô không được, lúc này mới ăn cơm làm sao lại đói như vậy. Bạch Kiến Quân sắc mặt cứng đờ, không có phía trước bình tĩnh, cấp tốc cầm lấy Bạch Dương mang lên bàn thịt nướng liền bắt đầu ăn như hổ đói. Lao cha, sớm đã nói với ngươi a, là ngươi bản thân không tin. Bạch Dương cười nói. Nghẹn thư mà nói, đèn ổ ăn bạo làm thịt nhấp nháy. Đừng nói chuyện. Chờ ta ăn no lại nói. Bạch Kiến Quân nâng lên quai hàm mắt trợn trắng. Tiếp lấy bên kia Trân Quốc Bình cũng tiến nhập rượu chè ăn uống quá độ giai đoạn, không có cách nào khai phát đại não cần năng lượng quá nhiều, nhu cầu cấp bách bổ sung, loại kia đói khát là căn bản không cách nào kháng cự, Bạch Dương bản thân lãnh hội qua. Hắn lúc này chỉ phụ trách từ trong hộp đựng thức ăn xuất ra đồ vật đến, kém chút đều theo không kịp phụ mẫu tốc độ ăn. Sau 2 giờ, khai tuệ quả hiệu quả cuối cùng là ngừng lại, Bạch Kiến Quân híp mắt nằm trên ghế salon. Đột nhiên nhìn nói với Bạch Dương. Thật là có hiệu quả, ta đều có thể nhớ lại ngươi ra đời thời điểm hết thảy chỉ khóc 102 tiếng liền đừng khóc. Ta tính toán một chút, hoài tiểu Dương thời điểm, hết thảy hoa 10 tháng lẻ một ngày lại 3 giờ khoảng trường. Trân Quốc Bình cũng ở đây bên cạnh nói ra. Khai tuệ quả khai phát đại não, hiệu quả nhanh chóng, lúc này hai lão không tin cũng không được. Ta không lừa các ngươi đi, lão cha lão mụ, tuyệt đối đừng nghĩ chuyện phức tạp. Nếu như muốn nhiều sẽ xuất hiện nhỏ nhẹ ngất cùng chảy máu mũi tình huống. Bạch Dương tại bên cạnh nhắc nhở. Lao tử hiện tại biết rõ, đầu không kém người, có đầu óc này, ta có lòng tin đem nhà của chúng ta sinh ý làm lớn làm mạnh, trong vài năm gặp phải ngựa đều đặn đoán chừng đều không phải là sự tình. Bạch Kiến Quân hai mắt tỏa ánh sáng rôi ra một ngón tay chỉ đầu nói ra. Như vậy ta quyết định đi một con đường khác, trường học là một cái rất tốt ván cầu. Trân Quốc Bình lúc này cũng không chịu cô đơn nói. Đột nhiên ở giữa. Bạch Dương cùng Bạch Kiến Quân đều ở Trân Quốc Bình trên người cảm nhận được một loại gọi là thiết nương tử khí tức. Trân Quốc Bình trong miệng nói tới một con đường khác, dĩ nhiên không phải từ thường, mà là lấy nàng hiện tại đại học thân phận lao sư, thông qua đủ loại thủ đoạn vận hành tiến vào quan trường. Bạch Dương không hoài nghi chút nào điểm này, có thông tuệ đại não, riêng phần mình âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt đoán chừng đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, về phần làm ra chiến tích, có thông tuệ đại não còn sợ không làm được chiến tích đến. Lao cha lão mụ cũng là rất có ý tưởng người nha. Lão cha lão mụ, các ngươi trước không nổi, cái này còn không xong đây, mỗi người không sai biệt lắm muốn ăn 5 cái loại trái này, nó đối với thân thể con người tác dụng mới có thể đạt tới cực hạn, chớ lãng phí. Bạch Dương tại bên cạnh nhắc nhở. Hắc, ta đang nghĩ tổn hại ngươi vài câu ngươi mang nhiều thứ, không nghĩ tới vẫn chưa xong. Bạch Kiến Quân im lặng nói. Kế tiếp là ăn khai tuệ quả sau đó bổ sung năng lượng tuần hoàn quá trình, cuối cùng Bạch Dương mang tới thịt nướng còn lại không đến 3 cân, trong lòng âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh, nếu là không đủ đoán chừng tạm thời đến cầm rượu bách quả cho đủ số. Về phần cuối cùng nhiều hơn một cái, bị Bạch Kiến Quân cùng Chân Quốc Bình chia ăn, mặc dù không có hiệu quả nhưng vị đạo cũng không tệ lắm, không thể lãng phí không phải. Cuối cùng Bạch Dương chạy một chuyến thuê lại biệt thự, ký nhận sửa xong bù gạ tỷ cùng mẹ xe đét ben cuộn xẹp ít cờ lặt làm xong bảo hiểm cùng biển số xe, xong chạy qua đà thôn bên kia mang 20 vỏ rượu bách quả tới, một nửa cho tự mình đến đây lấy Tống Nhất Đạo, không có thời gian cùng hắn nói mò, đem hắn đuổi đi, mang theo còn dư lại 10 vỏ rượu bách quả hấp tấp chạy về nhà giao cho phụ mẫu. Đến lúc này mới xem như xong việc. Hiện tại ngươi yêu để làm chi đi, không có tiền cho lão tử ta nói một tiếng, trừ đưa bổ sung đại não vật cần thiết bên ngoài, chớ quấy rầy ta và ngươi lão mụ thế giới hai người. Cuối cùng Bạch Kiến Quân tá ma giết lửa nói ra. Cái này có còn hay không là ruột thịt? Bạch Dương trong lòng cái kia im lặng. Tiểu Bạch, ta không hỏi ngươi những vật này là từ đâu tới, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, so sánh với an nguy của mình, bất luận cái gì bảo vật đều có thể dứt bỏ. Cuối cùng, mặc kệ ngươi sau này làm chuyện gì, bảo trì bản tâm, chớ đi bên trên đường nghiêng, hiểu chưa? Lão mụ ta biết, không có việc gì ta đi về trước. Bạch Dương nhún nhún vai rời đi. Đã sớm nghĩ đến phía trước chương này tranh luận sẽ rất lớn, chỉ là không nghĩ tới hội lớn như vậy, còn tốt có dự cảm không đến mức trở tay không kịp. Đây là sửa chữa sau chương tiết, chính mình cũng cảm thấy thoải mái hơn, biết rõ các ngươi muốn là loại cảm giác này. Ân, cuối cùng phiếu đề cử cất giữ cùng tam giang phiếu vẫn là muôn cầu. 6. Chương 103, đều đang thay đổi hóa. Lão bà, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch Dương sau khi đi, Bạch Kiến Quân hỏi Trần Quốc Bình, cái kia không đáng tin cậy lao ba dáng vẻ biến mất không còn tăm tích. Ta nghe nói sắt vách Giang thị trưởng tiền nhiệm thư ký bởi vì tay chân không sạch sẽ bị bắt rồi, cái này chống chỗ ta nghĩ đi lấp bên trên. Trần Quốc Bình gõ bàn một cái nói, cho người làm thư ký. Bạch Kiến Quân nhướng mày. Giang thị trưởng là nữ, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ hơn ta. Trần Quốc Bình xem thấu Bạch Kiến Quân cái quỷ gì tâm tư, bĩu môi lườm hắn một cái. Hắc, vậy chúng ta không phải phải được thường ở riêng rồi. Bạch Kiến Quân lặng lẽ cười một tiếng, không có chút cảm giác nào xấu hổ, còn ưỡn mặt xích lại gần Trần Quốc Bình đưa tay đi ôm eo. Cũng không phải rất xa, lái xe cá biệt giờ liền có thể về nhà. Trần Quốc Bình đánh Bạch Kiến Quân tay một lần tức giận nói. Tốt ta, nhưng nghĩ lấp bên trên chức vị kia không dễ dàng đâu. Bạch Kiến Quân cau mày nói. Trước kia không dễ dàng, hiện tại rất đơn giản, ta nghe nói Giang thị trưởng là trường học của chúng ta lão hiệu trưởng môn sinh đắc ý, ta chỉ cần cầm tới lão hiệu trưởng thư đề cử liền tốt. Lão hiệu trưởng đặc biệt thích cờ vây, ngươi cảm thấy hắn bây giờ có thể dưới qua được ta sao? Cho nên thư đề cử rất đơn giản, về phần cái khác đối thủ cạnh tranh không đáng để lo. Trần Quốc Bình một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ nói. Hắc, nhà ta tiểu tử thúi xem xét chính là một không yên ổn chủ, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể cản trở, nếu không phải là vì hắn ai thao tấm lòng kia nạp. Bạch Kiến Quân lắc đầu cười nói. Ai? Họ Bạch ngươi làm gì? Cảm nhận được Bạch Kiến Quân tay càng ngày càng không thành thật. Trần Quốc Bình hơi đỏ mặt sang giọng, ngươi cứ nói đi, nhi tử lại không ở. Bạch Kiến Quân cười ra nói, ôm Trần Quốc Bình liền hướng phòng ngủ đi. Hồi thuê lại biệt thự trên đường, Bạch Dương một cái tay lái xe, một cái tay khác cầm điện thoại di động ngón tay không ngừng điểm theo, nhìn cũng không nhìn màn hình một chút. Nửa giờ trên màn hình đã bị hắn viết lên vạn chữ, bất quá cuối cùng bị hắn toàn bộ xóa bỏ, bây giờ căn bản cũng không cần mượn nhờ công cụ ghi chép tin tức. Lúc này phía trước một chiếc xe taxi đột nhiên để ngang giữa đường. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Bạch Dương hay là từ cho phép tránh khỏi mẹ xe đét ben cuộn xẹp ít cờ lạt hận lên phía trước xe taxi thân eo. Liếc một cái, nha a, lại là người giả bị đụng, gặp được sống được. Đầu năm nay làm cái gì cũng không dễ dàng, người giả bị đụng cũng là, hơn nửa buổi tối bên trên còn ra làm việc, cũng đủ chuyên nghiệp. Bạch Dương cảm giác sâu sắc sinh hoạt gian khổ, không xuống xe, ngay tại phòng điều khiển chống đỡ cái cằm nhìn, làm xem kịch đuổi nhàm chán thời gian. Lại nói gặp được loại chuyện này. Xe taxi phần lớn có chạy ký lục nghi, không đến mức cãi cỏ quá lâu, có thể phía trước cái kia người giả bị đụng anh em là một vô lại hàng, không bồi thường tiền chết sống không đi, cũng không đi bệnh viện, ca muốn đánh điện thoại báo động đi, cái kia ca môn đủ loại trùng hợp động tác làm cho đối phương đánh không được điện thoại. Hắc, đây không phải là lần trước đưa ta đến nhà kho đi ca nhà, gặp được ta đang chết người gặp may mắn. Mượn đèn đường nhìn thấy phía trước cãi cỏ hai người, Bạch Dương cười. Sau đó tay chân lanh lẹ phát động mẹ xe đét ben cuộn xẹp ít cờ lạc. Ngoặt một cái trực tiếp hướng hai người đụng tới. Ca giật nảy mình, nhanh lên chạy đi, người giả bị đụng anh em kiên cường, hướng trên mặt đất một nằm bất động, một bộ có bản lĩnh đụng ta à, nhìn ta không được lửa bịp chết ngươi sắc mặt. Cờ cờ ý tờ tê tê. Mercedes-Benz cổn xẹp ít cờ là khoảng cách người giả bị đụng anh em không đủ nửa mét dừng lại, kém như vậy ném một cái ném liền cho ép người giả bị đụng anh em trên thân, tại chỗ anh em dọa đến sắc mặt tái nhợt bên trong thò đầu ra nói. Mặc dù ta rất bội phục ngươi tinh thần chuyên nghiệp, nhưng ngươi ngăn trở ta đường, phiền phức nhường một chút, bằng không ta trực tiếp đẻ tới lớn nhỏ cũng bất quá trăm chừng trăm ngàn sự tình. Nhìn thoáng qua rất có trùng kích con mắt sáu vòng mẹ xe đét ben cuộn xếp ít cơ lạc, cái kia ca môn biết hàng, biết rõ gặp được kẻ khó chơi, nhanh lên xéo đi. Tiếp lấy Bạch Dương hướng về phía bên cạnh mộng bức ca cười cười nên ngang rời đi. Giống như ở đâu gặp qua. Chạy trốn quan trọng. Ca sững sờ 2 giây, nắm lấy cơ hội lên xe chạy trốn, lưu lại người giả bị đụng trong gió lộn xộn. Đừng chạy, ngươi còn không có đưa tiền đây, ai cờ mở nở, eo của ta. Người giả bị đụng tiểu ca kịp phản ứng. Cảm thấy đơn này sinh ý không thể vàng, muốn đuổi theo xe taxi, kết quả bỗng nhiên té ngã trên đất, lúc này là thật bị thương. Trở lại thuê lại biệt thự, đem trên đường nhạc đệm ném sau, tắm rửa một cái, mặc vào một bộ quần áo sạch, Bạch Dương lần thứ 2 lách mình về tới qua đa thôn phòng ngủ. Là thiếu gia trở về rồi sao? Nghe được chút động tĩnh tiểu Miêu ở ngoài cửa hỏi. Miêu Nhi, là ta, vào đi, bên ngoài ngủ không thoải mái. Tốt thiếu gia. Tiểu Miêu đẩy cửa tiến đến. Nhờ ánh trăng nhìn thấy Bạch Dương, con mắt hiếp thành Nguyệt Nha cười đến rất vui vẻ. Miêu Nhi, đợi lâu a. Bạch Dương đem hắn ôm vào trong ngực, đầu gối lên bả vai nàng đã nói. Có thể mỗi ngày nhìn thấy thiếu gia, Tiểu Miêu cũng rất vui vẻ. Tiểu Miêu đặc biệt không muốn xa rời tựa ở Bạch Dương trên người nhắm mắt nói. Miêu Nhi a, chờ thời cơ chín muồi sau ta dẫn ngươi đi nhìn một chút cha mẹ ta. Vuốt ve an ủi chốc lát, Bạch Dương nói ra. Cái gọi là thời cơ chín muồi tự nhiên là muốn chờ Tiểu Miêu học được địa cầu bên kia thưởng thức, lấy Tiểu Miêu bây giờ đầu não, học được đơn giản dễ như trở bàn tay. Thiếu gia muốn dẫn Tiểu Miêu đi gặp lão gia cùng phu nhân sao? Tiểu Miêu thân thể lắc một cái, rất là không biết làm sao. Biết rõ liền tốt, bất quá chúng ta chỗ nào có thể không thể xưng hô lão gia cùng phu nhân, đến lúc đó phải gọi thúc thúc Gazi, được rồi, hiện tại đi ngủ. Bạch Dương nuốt xuôi cái mũi của nàng nói. Thúc thúc Gazi. Địa cầu bên này khó đọc phát âm Tiểu Miêu thế mà lập tức liền nhớ kỹ, còn có thể rõ ràng nói ra, nhưng không hiểu ý tứ. Bạch Dương cười cười không giải thích, Tiểu Miêu thứ phải học tập còn nhiều nữa, từ từ sẽ đến đi, hiện tại đi ngủ quan trọng. Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương tại Tiểu Miêu hầu hạ dưới ăn một bữa phân lượng 10 phần bữa sáng, xong tìm tới Triệu Thạch bọn họ phân phó nói. Đem chúng ta mang đến Mê Hà Lâm chỗ sâu những vật kia đều mang lên, tiếp xuống hồi Đức Dương Trấn. Tốt thiếu gia. Đi thuyền lần thứ 2 tiến về Đức Dương Trấn thời điểm, Bạch Dương một mực đứng ở đầu thuyền, đi qua mỗi một con sông hắn đều tận lực quan sát một lần, những cái này lộn xộn bừa bãi đường sông trong đầu tổ hợp phát họa, dần dần hình thành một bộ phức tạp đồ án một góc. Quảng đại vô biên không rõ ranh giới Mê Hà Lâm. Bạch Dương trong miệng khẽ nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngao ngao ngao. Đi ngang qua lần trước Lam Sương đánh giết mẫu Kim Lang địa phương, sói con tại Bạch Dương bên chân vô duyên vô cố kêu lên. Phảng phất nó có thể cảm giác được mình là ở chỗ này đi tới trên cái thế giới này, mẹ của mình cũng là ở chỗ này bị giết một dạng. Tiểu gia hỏa, vận mệnh là một loại rất thần kỳ đồ vật, phúc họa tương y, ai lại có thể nói rõ ràng đâu. Bạch Dương ngồi xuống, sờ lên rõ ràng lớn hai vòng sói con khẽ nói. Đừng nói, sói con lập tức liền yên tĩnh trở lại, cái đầu nhỏ cọ Bạch Dương tay. Đức Dương Trấn bến tàu đã không có lúc trước cái kia người đến người đi hình ảnh, sàn giao dịch đổi được qua đa thôn bên kia về sau. Nơi này trở nên tiêu điều rất nhiều. Bất quá lúc này trên bến tàu đã có hơn 100 người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến. Ngưu Cao Mã Đại Ngưu Kiện nhìn xem Mê Hà Lâm phương hướng úng thanh úng khí nói. Sóng biếc trên sông, Bạch Dương bọn họ ngồi đội thuyền đã trải qua xuất hiện ở trong tầm mắt. Mỗi ngày đều có số lớn đi tới đi lui tại qua đa thôn giao dịch đội thuyền, Bạch Dương bọn họ trở về tin tức sớm đã chuyển trở về. Thiếu gia giống như biến hóa không nhỏ. Theo Bạch Dương bọn họ càng ngày càng gần. Lam Sương xem như võ giả giác quan vẫn là rất bén nhạy, có chút kinh ngạc nói ra. Ngưu Kiện không để ý hắn, tại Bạch Dương đám người đội thuyền cập bờ sau liền nên đón tiếp lấy. Để cho người ta đem đồ vật mang lên, đừng va chạm a, tinh quý rất. Xuống thuyền sau Bạch Dương phân phó nói, sau đó quan sát một chút Lam Sương cùng Ngưu Kiện, lông mày nhướng lên nói. Hai người mấy ngày không gặp biến hóa không nhỏ. Khai tuệ quả lần thứ 2 khai phát đại não Bạch Dương cũng không phải ngồi không. Còn muốn cảm giác tạ thiếu gia chỉ điểm. Chúng ta mặc dù huyết khí không thể càng tiến một bước, có thể phương diện chiến lược lại có bước tiến dài. Lam Sương hơi hơi không người nói. Vậy là tốt rồi, đi thôi, đúng rồi, Trần Thanh Vân còn tại A. Bạch Dương hướng về phía trước vừa đi vừa hỏi. Không đi, đoán chừng đuổi đều đuổi không đi, mỗi ngày tham ăn tham uống, người đều béo một vòng. Ngưu Kiện tại bên cạnh tuét miệng nói. Vậy là tốt rồi. Bạch Dương có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Trần Thanh Vân. Lệ cũ cầu phiếu đề cử cất giữ cùng Tam Giang phiếu. 6. Chương 104, chúng ta đều nhớ. Bạch Dương lần trước tiến vào Đức Dương trấn ban đêm muộn, tối lửa tắt đèn, lại thêm hắn là ngủ thiếp đi bị mang tới đi, là lấy đối với Đức Dương trấn hắn còn dừng lại ở một cái cơ hồ là không nhận biết bên trên. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không một cái bóp nát ngươi đàn đàn? Người đi đường chỉ là nhìn nhiều bọn họ một nhóm vài lần, đi theo Bạch Dương bên người Ngưu Kiện trừng mắt, lại như vậy ồn ào một câu, tất cả đều cấp tốc quay đầu tránh đi. Ngưu gia lão đại Ngưu Kiện tại Đức Dương trấn trung cái kia là có tiếng tính tình nóng nảy, một khi trêu chọc có thể xương gặp vận đen tám đời, hắn cái này vừa có mặt, cùng chỉ toàn đường phố cổ không có gì khác biệt. Bọn họ hình như rất sợ ngươi. Bạch Dương nhìn xem Ngưu Kiện cười nói. Thiếu gia, bọn họ là e ngại ta. Ngưu Kiện cố chấp cho rằng như vậy. Này hắn mẹ nó có khác nhau sao? Đức Dương trấn tường cao chừng 20 mét, pha tạp dấu vết sợ không dưới ngàn năm tuế nguyệt, thế mà có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, có thể thấy được nơi này cũng không phải là tao ngộ qua quá đại binh hay. Tầng dưới chốt nhân sĩ phần lớn mặc cây râu tằm sợi thực vật loại hình quần áo vải thô, thân sắc cũng không phải là chết lặng, nhìn quanh nhà ẩn hàm hung trải qua, sinh hoạt nên cũng không phải là gian khổ, lại dân phong lưu hãn. Chín thành chín lấy đã nói là cùng qua đa thôn các thôn dân một dạng ngôn ngữ. Số rất ít giọng điệu lời cổ quái lờ mờ có thể nghe ra loại này thổ ngữ cái bóng, đoán chừng hẳn là cái gọi là Trần Vương Triều tiếng phổ thông. Cửa thành quan sai nha dịch có thể đối với tầng dưới chốt nhân sĩ hô quát giận mắng mà không người phản bắt tay, nghĩ đến xã hội đẳng cấp xâm nghiêm lại đối đầu hỗn loạn. Từ bến tàu đến cửa thành, ngắn ngủi ngàn mét khoảng cách, Bạch Dương lặng yên không tiếng động hấp thu ven đường chứng kiến hết thảy tất cả tin tức, trong đầu tiến hành chỉnh lý, một bộ thời cổ phong kiến vương triều lập thể hình ảnh rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Ngưu thiếu Lam thiếu, các ngươi đã về rồi, vị gia này đúng. Cửa thành, người mặc áo đen đeo treo trường đao quan sai hơi hơi chắp tay nhìn về phía Bạch Dương một nhóm hỏi. Vị này là Bạch thiếu gia. Lam Sương tùy ý ứng phó rồi một câu, gật gật đầu mang theo Bạch Dương chờ người vào thành. Đến từ địa cầu người người bình đẳng xã hội, vào thành thời điểm Bạch Dương đối với cái này chút giữ cửa tầng dưới chốt nhân viên ôm lấy hữu hảo mỉm cười, đồng dạng cũng đã nhận được đối phương thiện ý đáp lại. Giữa người và người ở chung. Kỳ thật cho tới bây giờ đều không có nhiều như vậy không giải thích được thấy ngứa mắt, không có người nào nhân sinh là trừ chém người báo thù bên ngoài chính là tại chém người báo thù trên đường, như vậy thời gian liền không có cách nào qua. Trong thành lại là mặt khác một phen hình ảnh. Lâu vũ san sát, kiến trúc nhiều lấy bằng đá cùng chất gỗ tổ hợp kiến thiết, kết cấu mảy may không hiện thô ráp. Trà lâu, tiệm cơm, tử quán, thanh lâu, đồ tràng, y quán, hiệu cầm đồ, cửa hàng chờ chỗ nào cũng có, người đi đường nối liền không dứt. Tiếng động lớn nháo mà tự nhiên, loại kia trong tưởng tượng náo loạn hỗn loạn hình ảnh Bạch Dương là không nhìn thấy. Thiếu gia, chúng ta là về trước phủ còn là đi dạo một vòng? Lam Sương tại Bạch Dương bên người hỏi. Đi về trước đi. Bạch Dương đem thu suy nghĩ lại tới nói, Đức Dương trấn ngay ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, có nhiều thời gian biết rồi. Một đoàn người trở lại Bạch Phủ, hạ nhân sớm đã quét vung hoàn tất xin lợi, Bạch Dương để cho Triệu Thạch bọn họ đem mang tới cái gì cũng phóng tới phủ đệ chỗ sâu nhất tiểu viện. Lại để người thời thời khắc khắc trông giữ. Dàn xếp lại về sau, hắn mới phát hiện giống như thiếu đi một chút gì, nhìn xem Lam Sương cùng Ngưu Kiện hỏi. Đúng rồi, hai người các ngươi muội từ đâu? Lam Hân đi thăm dò sổ sách đi, mê hà Lâm Sơn dân giao dịch, thiếu gia ngươi là có chia hoa hồng, Ngưu Hoa Hoa đang luyện võ, gần đây đoán chừng có chỗ đột phá. Ngưu Kiện đúng thanh đúng khí trả lời. Vậy được, đem Trần Thanh Vân gọi tới một lần. Bạch Dương gật đầu không nói gì, hắn liền tùy ý như vậy hỏi một chút. Rõ ràng bởi vì chất lượng sinh hoạt đề cao mà trở nên tinh thần rất nhiều Trần Thanh Vân rất nhanh đi tới, nhìn thấy Bạch Dương hơi hơi chắp tay nói. Gặp qua Bạch thiếu gia, nhiều ngày chiêu đãi, cảm kích khôn cùng. Không sao, Trần Huynh, ta sự tình đã trải qua làm xong, ngươi xem giáo sư hộ vệ của ta lúc nào có thể bắt đầu. Tùy thời có thể. Vậy thì tốt, ta để bọn hắn chuẩn bị một chút, còn là lần trước cái nhà kia. Các ngươi vừa mới về là tốt ta. Trần Thanh Vân hơi có vẻ im lặng, ăn thịt người miệng ngắn. Không có cách nào đây là công tác của hắn, trốn tránh không thể. Vẫn là lần trước cái nhà kia, thay đổi vũ khí Triệu Thạch chờ người ngồi hàng hàng, lặng ngắt như tờ nhìn phía trước Trần Thanh Vân, còn kém học trước ban tiểu bằng hữu như thế hai tay chắp sau lưng. Khục, lần trước ta cho các ngươi giảng người vì sao phải đọc sách, đến bây giờ các ngươi ai còn nhớ kỹ. Đứng ở phía trước nhất, Trần Thanh Vân chắp tay sau lưng tặng hắn một cái tới một lời dạo đầu. Trên dưới 100 số mánh nam hai mặt cùng nhau dòm. Sau đó cùng một chỗ nhìn nói với Trần Thanh Vân. Trần tiên sinh, chúng ta đều nhớ. Trần Thanh Vân nhướng mày, nguyên bản ấm áp biểu lộ xuất hiện vẻ giận dữ, trầm giọng nói: "Người đọc sách giảng cứu thành tín lễ nghi, tối kỵ nói dối, biết rõ chính là biết rõ, không biết cũng không biết, nếu như các ngươi hiện tại liền bắt đầu nói dối, về sau không biết vấn đề là không vẫn như cũ dùng tâm thái dạng này gạt ta. Như thế cuối cùng các ngươi sẽ chỉ rơi xuống một cái biết mà không biết hạ tràng. Trần tiên sinh, chúng ta thực nhớ kỹ, ngươi lên lần nói, đọc sách có thể minh lý minh tâm làm do ý chí." Hổ tử gãi gãi đầu đứng lên cắt ngang Trần Thanh Vân đùng đùng mở miệng, đem hắn nói lần trước lời nói không sót một chữ nói một lần. "Đúng vậy a Trần tiên sinh, chúng ta đều nhớ, ngươi nói từng cái một văn tự tạo thành chúng ta nhận biết tất cả." Chủ tử cũng không chịu cô đơn đứng lên lặp lại một lần. "Trần Thanh Vân." Hắn lúc này là một bước, các ngươi nhớ kỹ liền nhớ kỹ đi, nhớ rõ ràng như vậy để cho ta làm sao chịu nổi, ta lời của mình cũng không thể nhớ rõ ràng như vậy. Sau khi phản ứng Trần Thanh Vân, nhìn về phía một đám to con, rất chính thức túi xuống cái kia phảng phất vĩnh viễn thân hình khôi ngô, cất cao giọng nói: "Chuyện ta trước không biết liền xuống kết luận, oan uổng các ngươi, là ta không đúng, ở đây ta hướng các ngươi xin lỗi. Một phen xin lỗi, mảy may không làm bộ. Trần tiên sinh không được." Đây chính là Trần Thanh Vân lần nữa nhập học sau xuất hiện hình ảnh. Bạch Dương tại bên cạnh kìm nén đến tốt hạnh khổ, mặt mũi này đánh đùng đùng vang loa, bây giờ ngươi kiểm tra trí nhớ của bọn hắn, cái này để cho ta còn có thể nói cái gì. Xấu hổ không khí về sau, Trần Thanh Vân lại lần nữa bắt đầu, cầm lấy hai quyển vỡ lòng thư tịch nói: "Các ngươi nhớ kỹ, đây vốn là Trần Quốc Ngữ, đây vốn là Thiên Nguyên ghi chép, Trần Quốc Ngữ bên trong ghi lại chúng ta Đại Trần Quốc sở có văn tự, cơ bản trong đất sông núi, phong thổ, lịch sử điển cố, xem như vỡ lòng, các ngươi tại học tập chúng ta Đại Trần Quốc Ngữ nói chữ viết thời điểm, là cần dễ hiểu biết rồi những thứ này, tương lai theo các ngươi học tập xâm nhập, tỉ mỉ đi nữa biết rồi, Thiên Nguyên ghi chép bên trong ghi lại Thiên Nguyên Đế Quốc tất cả văn tự bên ngoài, còn có thế gian này đại khái mạch lạc, đây đều là các ngươi cần cơ sở biết đồ vật. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi sáng ta sẽ cho các ngươi giảng giải Trần Quốc Ngữ, nửa đoạn sau ta cho các ngươi giảng giải Thiên Nguyên ghi chép, hội mãi cho đến các ngươi học xong cái này hai quy huyền vỡ lòng thư tịch mới thôi." Bạch Dương tại bên cạnh cái kia im lặng, có phải hay không tất cả lão sư đều dài dòng như vậy? "Ngươi nhưng lại bắt đầu à, ta đây mà vẫn chờ từ ngươi chỗ này học trộm văn tự ngôn ngữ đâu." Phía dưới mọi người lật ra Trần Quốc Ngữ tờ thứ nhất, nhìn thấy không, một trang này hết thảy có 20 cái chữ, theo thứ tự là Thiên Địa Nhân Thần Khí, Thủy Tảo Hoa Điều Thú, Văn Tu Lễ Nghi Tin, Trung Hiếu Nhân Nghĩa Đức. Các ngươi đừng nhìn đây chỉ là ngắn ngủn 20 cái chữ, lại đem chúng ta toàn bộ thế gian đại thể hệ thống cho vẽ ra, tiếp xuống ta đem từ nơi này 20 cái chữ bắt đầu, cho các ngươi từng bước giảng giải mỗi một chữ đọc viết ý. Trần Thanh Vân lao thao nửa ngày, cuối cùng là chính thức bắt đầu rồi. Lệ cũ cầu phiếu đề cử cất giữ cùng tam giang phiếu. 6. Chương 105, chữ viết lực lượng. Nguyên lai những này là chữ, trước đó còn tưởng rằng là 20 bức duyên dáng tiểu đồ vẽ đâu. Nghe Trần Thanh Vân giảng giải, Bạch Dương nội tâm hơi xấu hổ, lật ra Trần Quốc Ngữ tờ thứ nhất, nhìn xem một cái kia cái văn tự cảm thấy kỳ lạ. Tờ thứ nhất là 20 cái chữ, nhưng những chữ này cùng Bạch Dương trong nhận thức biết chữ hoàn toàn không giống, cấu thành những chữ này kết cấu cũng không phức tạp, nhưng nhìn qua cũng rất ưu mỹ, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Quan sát đơn độc một chữ, liền cho người ta một loại quan sát một bộ ưu mỹ hình vẽ cảm giác, cái kia nhất bút nhất họa ở giữa, phảng phất ẩn chứa một loại xúc động sức mạnh của tâm linh. Chữ là văn hóa văn minh truyền bá vật dẫn, mỗi một chữ đều đi qua vô số năm diễn hóa mà đến, hắn có thể đem thiên địa vạn vật rõ ràng miêu tả, cho nên từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng thần kỳ. Bên kia Trần Thanh Vân lần thứ hai nói ra. Nhất tâm nhị dụng Bạch Dương nghe được câu này, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Nếu như thực là nếu như vậy, khoảng cách như vậy ta nội tâm phỏng đoán lại càng gần một bước. Bên kia, ngồi Triệu Thạch bọn họ hơi bên cạnh đi theo học tập Tiểu Miêu, lúc này mở miệng hỏi: "Trần tiên sinh, ngài nói mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng thần kỳ, là cái gì lực lượng nha?" Trần Thanh Vân sửng sốt một chút, cười cười, ra hiệu Tiểu Miêu ngồi xuống, nghĩ nghĩ nói: "Ta nói tới loại chữ viết này lực lượng, là vô hình, từng cái một văn tự, tạo thành từng câu mà nói, có lời có thể xúc động nội tâm của chúng ta, hoặc là để cho người ta phẫn nộ, hoặc là làm người ta cao hứng, hoặc là để cho người ta cảm động, hoặc là để cho người ta thê lương, hoặc là để cho người ta sầu bi, hoặc là để cho người ta vui vẻ. Đây chính là một loại văn tự lực lượng thể hiện. Giống như thật là dạng này à, thiếu gia nhiều khi lời nói liền để Tiểu Miêu thật cao hứng, làm chuyện gì đều có lực lượng." Bên kia Tiểu Miêu cái hiểu cái không gật đầu ngồi xuống. Nghe được lời nói này tất cả mọi người. Bạch Dương nết miệng cười cười, cũng âm thầm gật đầu, đích thật là dạng này, đồng dạng văn tự, có người viết thành thi từ ca phú văn chương tiểu thuyết liền có thể kiếm tiền, có người cũng chỉ có thể vẽ xấu răm chó không đều, cái này làm sao không phải là văn tự lực lượng một loại thể hiện. Nếu như đem văn tự hình dung thành một cây đao, đồng dạng một cây đao tại có ít người trong tay chính là hung khí, nhưng tại mặt khác một ít nhân thủ bên trong cũng chỉ có thể gọt hoa quả. Lúc này Trần Thanh Vân đi tới phía trước giơ lên một tấm ván trước mặt, trong tay cầm một đoạn màu trắng cục đá, phấn viết một dạng tại trên ván gỗ viết xuống Trần Quốc ngữ bên trong tờ thứ nhất chữ thứ nhất, quay người nhìn xem đám người nói. Cái chữ này chính là trời, các ngươi trước đó nhìn thời điểm, phải chăng cảm thấy nó giống một bộ nho nhỏ bức họa? Phảng phất nó là một cái chỉnh thể không thể chia cắt. Kỳ thật bằng không thì, nó là từ 9 cái bút họa tạo thành, chỉnh tự theo thứ tự đúng. Tiếp theo, Trần Thanh Vân tại trên ván gỗ đem cái này chữ mở ra, nhất bút nhất họa sắp xếp, cuối cùng từng bước tạo thành cái này trời chữ. Nguyên lai là dạng này. Bạch Dương trong lòng bừng tỉnh, lúc này hắn có một loại lệch ra hạt học tập Hán ngữ cảm giác, ngay từ đầu hắn mẹ nó xem không hiểu a, có thể lão sư một chút xíu dạy nên, cuối cùng một bộ cờ mở nở nguyên lai là cái dạng này trạng thái. Đây là trời chữ phương pháp sáng tác, các ngươi phải nhớ kỹ, bút họa ở giữa chuyển đổi kết nối, đều có ý tứ, chuyển đổi kết nối càng là viên chuyển như ý, viết ra chữ lại càng phát ưu mỹ, nhìn qua cũng làm người ta càng thêm cảnh đẹp ý vui. Bất quá bây giờ ta tạm thời không dạy mọi người phương pháp sáng tác chú ý hạng mục, cái này lưu đến cuối cùng, các ngươi kết thúc học tập sau là muốn chăm chỉ luyện tập, ta cũng hội kiểm tra. Trần Thanh Vân có chừng có mực dừng lại, song chỉ trên ván gỗ chính là cái kia chữ nói tiếp. Hiện tại ta dạy mọi người cái chữ này cách đọc, Trần Quốc ngữ phát âm, cùng chúng ta Đức Dương bên này lời nói có một chút điểm tương tự, dù sao chúng ta nơi này cũng là thoát thai từ Trần Quốc ngữ, có thể lại hoàn toàn không giống, về sau tại các ngươi học được Trần Quốc ngữ phát âm về sau, chúng ta giờ học lúc đối thoại sẽ đổi thành Trần Quốc ngữ mà không phải bây giờ Đức Dương tiếng địa phương. Khục, trở lại chuyện chính, cái này chữ thiên niệm, nghe hiểu sao? Nhớ kỹ sao? Nghe không hiểu không nhớ kỹ chúng ta lại đến một lần. Trần tiên sinh, chúng ta nghe hiểu. Một đám to con sơn dân gật đầu đáp lại, bọn họ là thực nghe hiểu cũng nhớ kỹ, không có cách nào đám gia hỏa này đều mẹ nó là ăn khai tuệ quả tương đương với bậc học trước ban học sinh. Trần Thanh Vân, các ngươi thực nghe hiểu sao? Ta thế nhưng là có học các ngươi không nên gạt ta. Vậy ngươi lên đọc một lần. Trần Thanh Vân chỉ hướng trong đám người khổ người đối đầu xuất chúng trụ tử bắt đầu điểm danh kiểm tra thí điểm. Trần tiên sinh, cái chữ này niệm. Trụ tử một chút cũng không hàm hồ nói ra, hơn nữa rõ ràng cùng Trần Thanh Vân cách đọc cơ hồ không hề khác gì nhau. Đây con mẹ nó, Trần Thanh Vân có chút phát điên, bây giờ một đám nhìn qua man như một dạng gia hỏa cũng thông minh như vậy sao? Không có khả năng a. Vậy mà lúc này Bạch Dương tại bên cạnh nội tâm là rung động, cái kia trời chữ phát âm, hắn phảng phất chân chân thiết thiết cảm nhận được cái chữ này một loại xúc động tâm linh lực lượng. Loại cảm giác này rất khó hình dung, liền phảng phất kinh tiếng sấm, sau khi nghe được sẽ cho người cảm thấy thiên uy như ngục, sẽ cho người kinh khủng, theo bản năng mở sợ, liền phảng phất suối nước thanh âm linh đông, nghe được sẽ cho người thể xác tinh thần vui vẻ, liền phảng phất hải nhi bi bô tập nói lúc tiếng thứ nhất mẹ hoặc là cha, loại kia đến từ tâm linh xúc động rất thần kỳ rất rung động. Văn tự vẻ đẹp, Trần Quốc ngữ thật sự thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, âm lực lượng, phảng phất trực chỉ bản nguyên một dạng thể hiện ra ngoài, đọc sách, mở tuệ minh trí minh tâm rõ đức, đáng sợ cũng không chỉ là mặt chữ bên trên ý tứ đơn giản như vậy. Bạch Dương tại bên cạnh suy nghĩ, trong lòng càng suy nghĩ lại càng kỳ lạ. Như vậy Trần Quốc ngữ liền đã thần kỳ như vậy, so Trần Vương triều lớn không biết bao nhiêu lần thiên nguyên đế quốc văn tự lại nên làm như thế nào đâu. Bạch Dương một bên nghe Trần Thanh Vân giảng bài, một bên trong lòng suy nghĩ sự tình, còn vừa lật ra một quyển khác thiên nguyên ghi chép. Tờ thứ nhất vẫn là một chút hắn xem không hiểu chữ, nhưng những chữ này so Trần Quốc ngữ bên trong chữ càng thêm ưu mỹ đơn giản, nhìn qua càng thêm để cho người ta cảnh đẹp ý vui, ân, càng thêm xem không hiểu. Thời điểm không biết nhìn, chẳng qua là cảm thấy chơi vui lấy mắt, nhưng khi minh bạch ý tứ về sau lại là mặt khác khẽ đảo cảm thụ, văn tự vẻ đẹp chi kỳ lạ, vậy mà như vậy. Thời gian ngắn ngủi, mới vừa vặn tiếp xúc bên này văn tự ngôn ngữ, Bạch Dương cảm xúc rất nhiều. Còn tốt là ăn khai tuệ quả đại nào chiếm được lần thứ hai khai phát, bằng không bọn họ không có khả năng tiếp thu lý giải đến nhanh như vậy, nếu không chưa chừng cũng là nhà trẻ tiểu bằng hữu nhìn lao sư ở phía trên dạy, nhưng hoàn toàn không hiểu xem thiên thư một dạng mộng bức tình huống. Kiểm tra thí điểm mấy cái, Trần Thanh Vân phát hiện những người này thực nhớ kỹ trời chữ phát âm, đầu hắn có chút lộn xộn, song thở sâu tiếp tục nói. Như vậy ta đón lấy đến đem cho các ngươi giảng giải một lần cái này chữ thiên ý tứ. Chúng ta bình thường đem đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn xem phía trên vùng này xưng là trời, hiện tại chúng ta ngửa đầu nhìn xem, phía trên phiến khu vực này, trống trơn mịt mờ, quảng đại vô biên không rõ danh giới, cao không thể chạm, đây chính là trời, chí cao, to lớn, đến không, không cách nào hình dung, không cách nào chạm đến, không cách nào cân nhắc, chữ thiên kéo dài ra, tự nhiên, thiên sinh, thiên, không, thiên địa, trời xanh, lên trời, hoàng thiên, cửu thiên. Khoan 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 khoan, không không được đều cho chúng ta một loại trời thần bí cuồn cuộn, to lớn không bờ cảm giác, nó ngang qua tất cả. Trần Thanh Vân thực rất biết giảng bài, một chữ dùng có thể nghe hiểu ngôn ngữ cẩn thận giảng giải, để cho người ta đầy đủ lý giải, trong đầu có một cái rõ ràng khái niệm, mà không phải tỉnh tỉnh mê mê à, hẳn là cái dạng này. Trạng thái. Ngạch, tiếp tục cầu phiếu để cử cất giữ cùng tam giang phiếu. 6. Chương 106, động cơ không được trong sáng. Chúng ta nói xong trời, tiếp xuống lại nói mà. Đây là mà phương pháp sáng tác, sau đó mà âm đọc là. Đại địa, thai nghén vạn vật, bao dung tất cả, đại địa nhân hậu vô tư. Chúng ta người đọc sách nên phải có đại địa một dạng ý chí lòng dạng. Người, vạn vật linh trưởng, sáng tạo văn minh, thành lập trật tự, truyền khắp lý đức, phân chia thời điểm tiết khí, vì là thế gian chúa tể. Thần, trí cao vô thượng thần bí tồn tại, trưởng không khó lường nguy năng, có bất khả tư nghị thủ đoạn thần bí, nơi này có một thuyết pháp, sở dĩ người phía trước thần ở phía sau, tương truyền người chính là thần gốc dễ, thế gian không có người, tự nhiên cũng sẽ không có thần. Khí, trống chân mịt mờ, nối liền trời đất vạn vật, thiên địa bắt đầu, hỗn độn không ánh sáng, khí động mà lượng sinh nhi thiên địa thành, thiên địa linh khí, vạn vật sinh khí, nhóm người tinh khí. Chớ không cùng khí một chữ này cùng một nhịp thở. Cá, tất cả dựa vào nước mới có thể sinh mới có thể tồn mới có thể trường chi tồn tại, cá chính là loại này sinh vật gọi chung là trùng, hoa. Từng chữ giảng giải, Trần Thanh Vân từ mặt trời lên cao ngọn cây thời điểm một mực giảng đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, cuối cùng là đem Trần Quốc Ngữ tờ thứ nhất 20 cái chữ giảng giải xong. Cuối cùng nói ra, cái này 20 cái chữ, đem thế gian vạn vật đại thể phân chia, là lấy mới trọng điểm giảng giải, để cho mọi người ngay từ đầu liền đúng tại chúng ta ở tại thế gian có một cái đại khái biết rồi, hiện tại ta tới giảng giải một lần mỗi một chữ phương pháp sáng tác mẹo, các ngươi xuống dưới về sau, nhất định phải siêng năng luyện tập, tiếp theo lớp ta sẽ đặt câu hỏi, hiện tại tan học, buổi chiều giảng thiên nguyên ghi chép. Ngươi đều tán, Bạch Dương một mặt xoắn suýt ngồi một bên mà người. Thiếu gia thế nào? Tiểu Miêu tới lo lắng hỏi. Nhìn thoáng qua bên cạnh thật dày hai quyển vỡ lòng thư tịch, Bạch Dương thở dài nói. 20 cái chữ liền giảng một cái buổi sáng, cái này thật dày hai quyển phải học tới khi nào đi. Vậy đơn giản nha, thiếu gia để cho Trần Tiên Sinh giảng nhanh lên là được, dù sao Trần Tiên Sinh vô luận giảng bao nhanh chúng ta đều có thể nhớ kỹ. Tiểu Miêu đi tới Bạch Dương sau lưng cho hắn nắn vai, mặt mày hớn hở nói. Cái kia ngược lại là, đi qua khai tuệ quả lần thứ hai khai thác đại não, nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm được, khai tuệ quả cũng không có trong truyền thuyết giá trị lớn như vậy. Có thể tình huống của mình cùng các sơn dân không giống nhau à, bọn họ có thể nói là một trương giấy trắng, hết thảy đều phải làm lại từ đầu, mà bản thân cũng không khiếm khuyết thưởng thức lý luận, chỉ là không biết bên này chữ viết đọc viết ý mà thôi. Trong lòng suy nghĩ, Bạch Dương nhãn tình sáng lên, có so đo, ngửa đầu nhìn nói với Tiểu Miêu. Miêu Nhi à, buổi chiều ngươi tiếp tục cùng Triệu Thạch bọn họ cùng một chỗ nghe Trần Tiên Sinh giảng bài, ta ra ngoài giải sầu một chút. A, tốt thiếu gia. Tiếp xuống ăn đồ ăn, ăn xong đồ vật nghỉ trưa, ở chỗ này lúc xế chiều, Tiểu Miêu cùng Triệu Thạch bọn họ nghe Trần Thanh Vân giảng bài, Bạch Dương nghe một lần, Thiên Nguyên ghi chép tờ thứ nhất cũng cùng Trần Quốc Ngữ giống nhau là cái kia 20 cái chữ, chỉ là đọc viết không giống nhau mà thôi, ý tứ đều không khác mấy. Rời đi Trần Thanh Vân giảng bài địa phương, Bạch Dương củ kết thật lâu, cuối cùng tìm được Lam Sương. Nhất thời không được biết mở miệng thế nào. Thiếu gia cái gì tìm ta có chuyện gì? Lam Sương nhìn xem một mặt cổ quái Bạch Dương hiếu kỳ hỏi. Khục. Lam Sương à, cái gì đó, ngươi có biết hay không Đức Dương trấn bên trong lớn nhất chỗ ăn chơi ở nơi nào? Bạch Dương vội ho một tiếng dùng đối đầu văn nhã phương thức nói ra. Chỗ ăn chơi. Lam Sương lập tức chưa kịp phản ứng. Chính là loại kia vui đùa địa phương. Bạch Dương cổ cứng lên nói ra. A, thiếu gia là muốn đi Thanh Lâu à? Cái này có ngượng ngùng gì, người nam nhân nào chưa từng đi, tìm vui mừng làm vui nhân chi thường tình. Xuyệt xuyệt xuyệt, ngươi cho ta nhỏ giọng một chút. Bạch Dương cái kia xấu hổ, lão tử liền đại bảo kiếm đều chưa nghe nói qua, ngươi đại trương kỳ cổ như vậy đi nói Thanh Lâu tìm vui mừng làm vui để cho ta nhiều không có ý tứ. Thiếu gia hiện tại liền muốn hay sao? Nhưng là bây giờ sắc trời còn sớm a. Lam Sương đưa cho Bạch Dương một cái ta biết biểu lộ, nhìn sắc trời một chút nói. Đi lên, hiện tại liền đi. Chờ đã, ta lấy ít đồ. Bạch Dương hơi xấu hổ, chạy về phòng ngủ, mang lên một cái bao bố tận tình bên trong, sau đó lại chạy trở lại. Thiếu gia, ta cũng đi, hắc hắc, đã sớm muốn cùng thiếu gia cùng đi Thanh Lâu. Không biết chỗ nào được Phong Thanh Nhu Kiện lúc này xuất hiện cười hắc hắc nói. Mẹ nó, Bạch Dương im lặng, hợp lấy các ngươi bên này đi dạo thanh lâu là thời thượng đúng không? Đi đi đi, nói nhiều như vậy làm gì, khu khu, đúng rồi, chúng ta muốn đi đâu loại thanh tĩnh văn nhã địa phương? Bạch Dương tức giận thúc giục. Nhà của chúng ta Thanh Phong lâu là Đức Dương trấn bên trong lớn nhất thanh lâu, bên trong cô nương là xinh đẹp nhất, hoàn cảnh cũng là tốt nhất, đúng rồi, Thanh Hà cô nương chính là Thanh Phong lâu đầu bài, đợi chút nữa ta liền để cho hắn tới tiếp đại thiếu gia, tuy nói nàng là bán nghệ không bán thân, nhưng này cũng phải xem ai, đổi thành thiếu gia mà nói, muốn thế nào liền thế nào, ta phân phó một tiếng liền tốt, hắc hắc. Ngũ đại tam thông như kiện hướng về phía Bạch Dương nháy mắt ra hiệu nói, muốn thế nào liền thế nào. Hắc. Cái này tốt. Nghe nói Thanh Hà cô nương chẳng những cầm kỹ xuất chúng, tài văn chương cũng là nhất lưu, chính hợp ý ta. Bạch Dương nhãn tỉnh sáng lên, đại gia ngươi, nói đến ta có chút không thể chờ đợi hoa. Ba người rời đi Bạch Phủ, tại tiếng động lớn nháo Đức Dương trấn bên trong ghé qua, sau đó không lâu đi tới một tòa lân cận xinh đẹp hồ trang viên. Ngã xuống mà xem xét, đây là Thanh Lâu. Đã nói xong một đám đảng ngược lộ sữa muội tử vung lấy khăn tay đại gia hờn dỗi đâu. Này rõ ràng chính là một tòa thanh tĩnh nghỉ phép sơn trang tốt à, nửa cái muội tử đều không có nhìn thấy à. Thanh Phong lâu cửa ra vào, Bạch Dương trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống. Có nhu kiện như vậy cái thiếu đông ra mang theo, không người nào dám đi lên quấy rầy. Một đường thông suốt đi tới chỗ sâu nhất, trên đường nhu kiện tìm một hạ nhân nói thầm vài câu về sau, liền mang theo Bạch Dương đi thẳng tới Thanh Phong lâu một tòa thanh tĩnh tiểu viện. Thiếu gia, Thanh Hà cô nương đã tại bên trong chờ, ta và Lam huynh liền không vào, hắc hắc. Chơi đến khai tâm, về phần thiếu gia an toàn xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm. Cửa viện, ba người dừng lại, Nưu Kiện hướng Bạch Dương nháy mắt ra hiệu nói. Vậy các ngươi đâu? Bạch Dương một mặt vậy không tốt lắm ý tứ biểu lộ hỏi. Thiếu gia đừng quản chúng ta tự có chỗ, sẽ không quấy rầy thiếu gia. Đúng rồi thiếu gia, Thanh Hà cô nương vẫn còn tấm thân xử nữ, đảm bảo thiếu gia hài lòng. Nưu Kiện hướng về phía Bạch Dương nháy mắt ra hiệu một phen, lôi kéo Lam Sương rời đi. Thở sâu, chỉnh đốn xuống tâm tình, Bạch Dương dũng cảm tiến tới đi tới viện tử. Gặp qua Bạch thiếu gia, Thanh Hà tỷ tỷ đã trải qua chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Mới vừa bước vào viện tử, thì có một cái xinh đẹp thanh ý tiểu nha hoàn đi tới Bạch Dương bên người nói ra. Khục, dẫn đường. Bạch Dương hơi lúng túng nói. Một biện pháp, mẹ nó đến đại bảo kiếm loại địa phương này còn là lần đầu a, mặc dù mình động cơ không được trong sáng, nhưng tới chỗ như thế cái này không kinh nghiệm nha. Muốn như thế nào mới có thể lộ ra ta là lao tài xế bộ dáng đâu. Tại nha hoàn dưới sự hướng dẫn, Bạch Dương đi tới một tòa tinh xảo lầu cắt trước, nha hoàn dừng lại nơi cửa, đẩy cửa ra đứng ở cạnh cửa nói. Bạch thiếu gia mời đến, Thanh Hà tỷ tỷ tại lầu 2. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Dương nhìn xem nha hoàn cắn môi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhịn không được hỏi. Nô tỷ cầu Bạch thiếu gia thương yêu Thanh Hà tỷ tỷ. Tiểu nha hoàn đỏ mặt nhỏ giọng nói một câu nói như vậy nện bước tiểu toái bộ đi ra. Các ngươi muốn không muốn như vậy ba lần bốn lượt nhắc nhở ta. Nghĩ không phạm tội đều không được a. Tiến vào lầu các, một cỗ thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt, dẫm lên hoa lệ thảm, Bạch Dương theo thang lầu đi tới lầu 2. Thanh Hà gặp qua Bạch thiếu gia. Vừa tới lầu 2, một tịch áo trắng lụa mỏng che mặt Thanh Hà đứng tại hương khuê cửa ra vào hướng về phía Bạch Dương quỳ gối thì thầm nói. Thanh Hà cô nương, chúng ta đây là lần thứ 2 gặp mặt a. Bạch Dương cười chào hỏi. Lần trước gặp nàng thời điểm là buổi tối. Tối như bưng tăng thêm khoảng cách có chút xa căn bản liền không có thấy rõ, không biết còn tưởng rằng là Trinh Tử ẩn hiện đâu. Lần này khoảng cách gần quan sát Thanh Hà, Bạch Dương chỉ có thể dùng nữ nhân này phảng phất chân trời đám mây một dạng không thể nắm lấy để hình dung, nhất cử nhất động như phong vân cùng nhau múa, gần trong gang tấc lại xúc không thể thành. Nhìn thấy Bạch thiếu gia là nô gia phúc khí, Bạch thiếu gia mời vào bên trong. Thanh Hà gật đầu khe nói, dẫn Bạch Dương vào nhà. Cuối cùng lệ cũ cầu phiếu để cử cùng cất giữ. 6. Chương 107, cả nhà ngươi thân thể đều hư. Trong phòng lụa mỏng màn, một cỗ như có như không mùi thơm ngát khí tức tràn ngập, khiến cho người tâm thần thanh thản. Dễ ngửi. Bạch Dương nhắm mắt lại thở sâu nói ra. Phía trước Thanh Hà thân thể nhỏ bé không thể nhận ra một trận, tiếp tục tiến lên, cái kia một đôi thủy nhuận con ngươi sâu thẳm không gợn sóng. Làm khó ta nói không đúng sao? Thấy đối phương không phản ứng, Bạch Dương hai mắt mở ra một cái khe hở tiếp tục hỏi. Hắn nghĩ dùng loại phương thức này hóa giải xa lạ song phương đơn độc ở chung một chỗ xấu hổ, nhưng đối phương không phản ứng liền bó tay rồi. Thanh Hà quay người, nhìn về phía Bạch Dương, đôi tròng mắt kia vẫn lạnh nhạt như cũ, nhẹ giọng nói. Bạch thiếu gia mời ngồi, Thanh Hà lược bị chút thịt rượu, không bằng để cho Thanh Hà đánh đàn một khúc là trắng thiếu lấy giúp tiểu hứng như thế nào. Đối phương không tiếp chiêu, liền không có cách nào tiếp tục nữa. Nói thầm một tiếng nữ nhân này thật sâu chìm tâm tính, trong lòng lập tức có so đo. Bạch Dương lần thứ hai không theo lẽ thường ra bài, mở mắt cùng Tiểu Thâu vào nhà tựa như, ngó giáo rắc khắp nơi ngó, còn mở miệng hỏi. Cái này liền là của ngươi khuê phòng nha. Tiểu nữ tử chỗ ở đơn sơ, ngược lại để Bạch thiếu gia chê cười. Thanh Hà vẫn là cái kia vân đạm phong khinh ngữ khí, Bạch Dương trong lòng dâng lên một cỗ một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Ta còn cũng không tin, người nữ nhân này liền không có điểm tâm tình chập chờn. Xác thực không được tốt lắm, so chỗ ta ở kém xa. Bạch Dương bĩu môi nói, tùy tiện ngồi ở bên cạnh bàn. Thanh Hà hơi ngạc nhiên, Bạch Dương một câu nói làm cho nàng phản bác không phải không phản bác cũng không phải. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói chỗ nào rồi. Bắt lấy cái này một tia cơ hội, Bạch Dương lời nói xoay chuyển lại ngoặt trở về. Sợi một lần bên thai một sợi tóc xanh, Thanh Hà dưới khăn che mặt bờ môi câu lên vẻ cổ quái độ cong, cùng bên trên Bạch Dương ý nghĩ nhỏ nhẹ nói. Bạch thiếu gia phải chăng cần Thanh Hà đánh đàn một khúc lấy giúp tiểu hứng? Không cần, ta mới ăn cơm không bao lâu. Bạch Dương khoát khoát tay ra hiệu ta không đói bụng sẽ không ăn. Bạch thiếu gia là cái rất người thú vị đâu. Thanh Hà ưu nhã ngồi vào Bạch Dương đối diện, không hề bận tâm con ngươi bình tĩnh nhìn hắn nói. Người nữ nhân này, đừng một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền dáng vẻ có được hay không, ngươi rõ ràng nhìn qua lại không lớn. Không có nhận lời nói gốc dạ, Bạch Khởi đứng dậy, chạy cửa ra vào ngó giáo giác Trương nhìn một cái, ba một tiếng đóng cửa lại, quay người đi trở về, trong lòng sắp xếp ngôn ngữ muốn làm sao nói ra mục đích của mình. Tại Thanh Hà không có chút nào ánh mắt tò mò bên trong, Bạch Dương lần nữa ngồi xuống, dứt khoát trực tiếp từ trong ngực móc ra bao vải thả trên mặt bàn. Mở ra đem mặt hai bản Trần Quốc Ngữ cùng Thiên Nguyên ghi chép vỡ lòng thư tịch xuất ra, đưa tay điểm một cái hai quyển thư nói. Dạng này, ta đây, trong lúc rảnh rỗi, không bằng Thanh Hà cô nương ngươi ở ngay trước mặt ta, đem cái này hai trong quyển sách mỗi một chữ đọc viết một lần, tỉ mỉ đi nữa giải thích một chút mỗi một chữ ý tứ như thế nào. Nghe được không, hắn đây là bởi vì nhàm chán mới dùng loại phương thức này giải buồn. Đây là Thanh Hà vinh hạnh. Thanh Hà hơi có chút kinh ngạc nhìn Bạch Dương một chút. Nhưng vẫn là cái kia một bộ vân đạm phong khinh không ăn khói lửa nhân gian dáng vẻ trả lời, mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không để ý, phảng phất thế gian này không có cái gì có thể gây nên tâm tình của nàng ba động mở dạng. Bạch Dương đến nơi này chính là vì là cái này, đại mỹ nữ nhẹ giọng thì thầm không cốc cú lan giống như thanh âm đơn độc phụ đạo, so nghe Trần Thanh Vân kỷ lý hoa lạp kéo dài giảng giải muốn thoải mái hơn a. Tiếp xuống Thanh Hà xuất ra bút mực giấy nghiên, trưng cầu Bạch Dương ý kiến về sau, lật ra Trần Quốc Ngữ, chữ chụp đọc viết. Mỗi một chữ ý tứ giảng giải tỉ mỉ một lần. Chuyện của tôi. Đốt nét Bạch Dương trong phòng tìm một bàn hoa quả, răng rắc ăn, đem Thanh Hà âm đọc, viết chữ viết khoa tay chỉnh tự, cùng từng chữ ý tứ không kém chút nào ghi tạc não hải, có thể xưng máy copy một dạng hấp thu bên này văn tự ngôn ngữ. Hắn tận lực quan sát một lần, bên này trang giấy cũng không phải là địa cầu bên kia loại kia trang giấy, mà là một loại tính chất nhan sắc đều cùng trang giấy không sai biệt lắm tuyết bạch vật liệu gỗ. Bị trẻ thành trang giấy một dạng phiến mỏng dùng cho viết, hiệu quả cơ hồ cùng trang giấy một dạng thậm chí càng lợi cho viết. Bút lông cùng nghiên mực đều không khác mấy, nhưng mực nước lại không phải dùng mực đầu mài đi ra, mà là một loại thiên nhiên đen kịt ngược cây, còn mang theo nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ác. Dù sao cũng là hai thế giới bất đồng, theo văn hóa truyền bá có lẽ một thứ gì đó cùng loại, nhưng rất nhiều thứ còn là không giống nhau. Một cái đọc viết dịch, một cái nghiêm túc nhìn nghiêm túc ký ức, thời gian lặng yên trôi qua. Thời gian dần trôi qua màn đêm buông xuống. Làm Bạch Dương trong đầu ghi chép 28.431 cái Trần Vương Triều chữ viết âm đọc, phương pháp sáng tác cùng ý tứ về sau, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệnh, lỗ mũi hai sợi máu tươi chảy xuôi. Bạch thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thanh Hà thấy cảnh này, hơi có chút bối rối hỏi. Nàng lại thế nào không ăn khói lửa nhân gian, một khi Bạch Dương tại nàng nơi này ra mảy may ngoài ý muốn, kết cục đáng sợ so chết còn đáng sợ hơn gấp 10.000 lần. Dung không được nàng không được cẩn thận từng ly từng tí. Không sao, Thanh Hà cô nương, hôm nay chúng ta liền đến nơi này đi, ta ngày mai lại đến. Bạch Dương ngửa đầu khoát khoát tay nói. Đây là số lớn ký ức sau đại não phụ tải mang tới di chứng, Bạch Dương rõ ràng điểm này. Sau đó hắn liền đứng dậy cáo từ rời đi. Cái này Bạch thiếu gia, rốt cuộc là hạ người gì đâu. Mặc dù nhìn như không có quy củ, nhưng này cũng là không để lại dấu vết che giấu. Ánh mắt kia chỉ có hiếu kỳ không có chút nào dục niệm lại là không giả bộ được, khô tọa nửa ngày, lại chỉ vì để ta vì đó nghiên cứu vỡ lòng thư tịch giải buồn. Bạch Dương sau khi rời đi, Thanh Hà trong lòng vô cùng cổ quái, nàng cũng coi là duyệt vô số người, nhưng lại nhìn không thấu Bạch Dương người này. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Cửa viện, làm Bạch Dương xuất hiện thời điểm, Lam Sương cùng Nưu Kiện đã đợi chờ ở chỗ này. Nhìn thấy Bạch Dương mặt tái nhợt cùng trên mặt nhàn nhạt vết máu. Lam Sương trong nháy mắt trở nên vô cùng bén nhọn hỏi. ta không sao, đừng nghiêm túc như vậy. Bạch Dương khoát khoát tay nói. Thật không có sự tình. Lam Sương nhíu mày. Bạch Dương không thèm để ý. Thiếu gia, ngươi thân thể này quá hư nhược, Thanh Hà cô nương tuy đẹp, nhưng ngươi cũng phải hiểu được tiết chế a. Nưu Kiện tại bên cạnh một bộ ta xem mặc chân tướng sắc mặt đúng thanh đúng khí nói. Đại gia ngươi, ngươi mới thân thể hư, cả nhà ngươi đều thân thể hư. Bạch Dương tức giận nói. Hắc hắc. Ta lão Nưu thân thể chẳng đây, trước đó gọi tám cái cô nương rằng co đến trưa, hiện tại thí sự không có. Nưu Kiện vò đầu cười thầm. Mẹ nó, ngươi cũng không phải là người, là đầu chỉ biết là đất cày lão Nưu. Lam Sương ngươi làm gì? Bạch Dương không phản ứng Nưu Kiện, nhưng nhìn thấy Lam Sương một mù lòa đi tới trước người mình, trên người thể hiện ra một cỗ người sống chớ vào khí tức, lập tức không hiểu hỏi. Thiếu gia, sẽ không có chuyện gì, nhưng Nưu Kiện, ngươi bảo vệ cẩn thận thiếu gia. Lam Sương trầm giọng nói. Ai dám đến Thanh Phong lâu gây chuyện? Nưu Kiện biến sắc, thanh âm lạnh như băng nói. Khu khu ảm. Nhỏ nhẹ tiếng ho khan truyền đến, tiếp theo là một câu Bạch Dương nghe không hiểu lời nói. Đối phương nói là Trần Vương Triều tiếng phổ thông, Bạch Dương vừa mới bắt đầu học, căn bản nghe không hiểu. Có nữ nhân địa phương thì có phiền phức. Làm khó ta cũng chạy không thoát dạng này mà chú. Bạch Dương nhìn về phía trước trong lòng cổ quái tự nói. Một cái áo trắng thanh niên gầy gò tại bốn cái hộ vệ áo đen vây quanh lại tới đây, đứng cách Bạch Dương bọn họ 3 mét có hơn một mặt hơi cười nói cái gì. Lam Sương cùng Nưu Kiện biểu lộ trở nên rất kỳ quái, nhìn qua là ở cùng đối phương nói chuyện phiếm, nhưng hai đầu lông mày lại là đè nén cảnh giác. Quá trình này rất ngắn, mấy phút, thanh niên kia liền một mặt nguy hiểm dẫn người rời đi, xong còn hướng Bạch Dương gật gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Bạch Dương trước tiên hỏi Lam Sương bọn họ. Thiếu gia, đó là trấn thủ đại nhân nhà Tam thiếu gia phong lễ, vốn là muốn tới nghe Thanh Hà khúc đàn, nhưng phát hiện chúng ta ở chỗ này, nói chuyện phiếm hai câu liền đi. Lam Sương cau mày nói. Vậy các ngươi một mặt vẻ mặt nghiêm túc là vì cái gì? Bạch Dương không hiểu hỏi. Loại kia nghĩ ý tứ thiếu gia không hiểu rõ phong lễ người này. Nưu Kiện cũng ở đây bên cạnh đúng thanh đúng khí nói. Vậy các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này phong lễ là hạ người gì? Bạch Dương lông mày hơi nhíu hỏi. Cuộc sống yên tĩnh lâu cuối cùng sẽ lên một chút gợn sóng sao? Chương này viết hai cái phiên bản, cụ kết một đêm, còn là đem cái này phiên bản truyền lên, cuối cùng cầu phiếu đề cử cất giữ cùng tam giang phiếu. 6. Chương 108, hắn đến cùng là hạ người gì? Nói thực ra, chúng ta cũng không biết hắn là hạ người gì. Lam Sương cho mày, lập tức lắc đầu nói. Các ngươi đều không biết hắn là hạ người gì trước đó còn nghiêm túc như vậy. Bạch Dương tức giận nói, các ngươi đây là tại lửa phỉnh ta a. Thiếu gia, Lam Sương nói tới cái chủng loại kia không biết, ý là chúng ta rõ ràng đối với phong lễ người này rất quen thuộc, nhưng một chút cũng nhìn không thấu hắn cái chủng loại kia không biết, cũng không phải là không biết người này. Nưu Kiện tại bên cạnh giải thích. Nguyên lai là dạng này, quen thuộc người xa lạ đúng không? Bạch Dương một bộ ba người các ngươi có phải hay không có cơ tình dáng vẻ hỏi. Đúng, chính là thiếu gia nói dạng này, bất quá thiếu gia nét mặt của ngươi thật kỳ quái. Nưu Kiện gật đầu, nhìn xem Bạch Dương một mặt cổ quái nói. Đừng để ý ta vẻ mặt gì, ta liền hỏi có hay không phiền phức. Bạch Dương khoát khoát tay ra hiệu không cần để ý những chi tiết này, hỏi. Không biết, hẳn không có phiền phức gì. Lam Sương nghĩ nghĩ không xác định nói. Cái kia không sao, trở về đi, trên đường các ngươi cho ta nói một chút cái này phong lễ là hạ người gì. Bạch Dương dẫn đầu đi lên phía trước. Trên đường đi, đi qua Lam Sương cùng Nưu Kiện kể rõ, Bạch Dương hiểu đại khái một lần phong lễ người này. Trấn thủ đại nhân nhà Tam thiếu gia, người đọc sách, không có luyện qua bất kỳ vũ khí nào, đối với người hiền lành, không được trêu chọc thị phi, thậm chí thường xuyên làm việc thiện, tài văn chương tại Đức Dương trấn bên trong có thể xương thứ nhất. Tổng kết lại, phong lễ liền là một người như vậy. Hiểu mà chính là một người như vậy, lại chiếm được Lam Sương cùng Nưu Kiện nhất trí không biết đánh giá, liền để Bạch Dương đối với người này có chút để ý. Lượng tin tức quá ít, bất quá có một chút có thể khẳng định, đối phương xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, ta lần đầu tiên tới nơi này tìm Thanh Hà, hắn vừa lúc liền xuất hiện, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trở lại Bạch Phủ, Bạch Dương trong lòng luôn cảm thấy phong lễ xuất hiện cũng không chỉ là trùng hợp. Mặc dù hắn cũng không có luôn có điều dân muốn hại chấm tâm thái, nhưng đối với người đối với có nhiều việc lưu một phần tâm nhãn luôn luôn tốt. Hiểu kế tiếp một đoạn thời gian bình tĩnh lạ thường. Ngày đó phong lễ xuất hiện phảng phất thật chỉ là một cái trùng hợp mở dạng, đối phương không còn lại xuất hiện qua, bao quát Bạch Dương ở bên trong, tất cả mọi người không có gặp được bất luận cái gì chuyện ngoài ý muốn. Thời gian hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không, thiên nguyên ngữ niệm, tất cả hư vô luận là Trần Quốc ngữ còn là thiên nguyên ghi chép, đều lấy cái chữ này xem như sau cùng kết thúc công việc, ý vị thiên địa tất cả, cuối cùng đều sẽ từ hồi trạng thái hư vô, Bạch thiếu gia, Thanh Hà niệm xong. vẫn là Thanh Hà trong khuê phòng, nàng khép lại Thiên Nguyên ghi chép một trang cuối cùng nhìn nói với Bạch Dương. Bên này 10 nguyên, tương đương với địa cầu bên kia lớn thời gian nửa tháng, Bạch Dương mỗi ngày đều tìm đến Thanh Hà, thẳng đến một ngày này, Bạch Dương đem Trần Quốc Ngữ cùng Thiên Nguyên ghi chép bên trong tất cả văn tự đều học xong. Hai loại bất đồng văn tự, hết thể cộng lại tiếp cận 60 vạn chữ, đọc viết dịch Bạch Dương dựa vào khai tuệ quả lần thứ 2 khai thác đại nao phục chế một dạng toàn bộ nắm giữ, muốn quên rơi đều khó có khả năng. Thanh Hà cô nương, trong khoảng thời gian này quấy rầy. Bạch Dương đứng dậy hơi hơi chắp tay nói. Có thể vì Bạch thiếu gia giải buồn, là Thanh Hà vinh hạnh. Dù là đi qua thời gian dài như vậy, song phương có thể sương sớm chiều ở chung, nhưng Thanh Hà vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Nói đến khôi hài, hai người đoạn này thế gian cơ hồ không có cái gì giao lưu. Mỗi một ngày Bạch Dương tới nơi này, Lệ Cũ chào hỏi về sau, liền yêu cầu Thanh Hà giải thích cho hắn hai quyển vỡ lòng thư tịch, xong chào hỏi rời đi, thời gian nhoáng một cái đến hôm nay. Thanh Hà cô nương, đợi chút nữa ta liền cáo tử, ngày mai có lẽ sẽ không lại đến, bất quá ta trong lòng một mực có một nghi vấn, vẫn là không nhịn được muốn hỏi ngươi. Bạch Dương dùng rõ ràng Trần Quốc Ngữ nhìn xem Thanh Hà nói ra. Bạch thiếu gia xin hỏi. Ta muốn hỏi là, trong khoảng thời gian này Thanh Hà cô nương ngươi một mực mang theo mạng che mặt, không cách nào nhìn thấy chân dung, phải chăng Thanh Hà cô nương có nếu ai nhìn mặt của ngươi nhất định phải đến cưới ngươi, bằng không ngươi liền sẽ giết người cả nhà lời thề. Bạch Dương một mặt cổ quái hỏi. Thanh Hà lúc này sửng sốt, lập tức lắc đầu nói. Thanh Hà không từng có dạng này lời thề, chỉ là quen thuộc thôi, Bạch thiếu gia cần Thanh Hà lấy xuống mạng che mặt sao? Nàng vẫn như cũ không buồn không vui nói. Quá không thú vị, một chút phản ứng đều không có. Không cần, có lẽ chúng ta cũng chỉ là lẫn nhau trong cuộc đời khách qua đường, gặp cùng không gặp lại khác nhau ở chỗ nào. Xin từ biệt. Bạch Dương khẽ cười nói, chậm rời đi. Cái này Bạch thiếu gia, tốt khoát đạt tâm tính, nhất là có thể khống chế nội tâm của mình, hán, rốt cuộc là hạ người gì. Thanh Hà thứ lại một lần nữa xuất hiện nghi vấn như vậy. Thiếu gia, ngươi cái này mỗi ngày tìm đến Thanh Hà cô nương. Ngẩn ngơ chính là cả ngày, nhất là cuối cùng sắc mặt tái nhợt đi ra, mỹ nhân cho dù tốt, cũng phải chú ý thân thể a. Cửa viện, Nưu Kiện nhìn xem Bạch Dương một mặt nam nhân đều hiểu biểu lộ nói. Nam nhân tốt sắc bình thường, nhưng ngươi cũng phải tiết chế điểm a. Xéo đi, ngươi biết cái gì, đúng rồi, Đức Dương trấn bên trong lớn nhất tiệm sách ở nơi nào. Bạch Dương lười nhác giải thích. Thiếu gia hỏi cái này làm gì? Lam Sương nghi ngờ nói. Đến tiệm sách ngươi nói làm gì? Bạch Dương liếc mắt hỏi lại. Đức Dương trấn bên trong lớn nhất tiệm sách chính là nhà của ta, thiếu gia muốn cái gì thư ta trực tiếp để cho người ta đưa tới không phải liền là. Lam Sương im lặng nói. Cũng được, để cho người ta đem tất cả thư đều đưa một bản trở về, nhớ kỹ, là tất cả thư, bất kể là địa lý sông núi thi từ ca phú tiểu thuyết truyện ký nhân văn phong tình, phàm là có thể tìm được thư tịch đều cho ta đưa một phần trở về. Bạch Dương miệng há ra phân phó nói, một bộ hoàn toàn không chịu trách nhiệm tâm tính. Thiếu gia muốn nhiều sách như vậy làm gì? Đọc sách mệt mỏi quá. Nưu Kiện trừng to mắt hỏi. Ngươi quản ta, đi, về nhà. Bạch Dương lười nhác giải thích, dẫn đầu đi lên phía trước. Quấy rầy một lần, xin hỏi là Bạch thiếu gia, Lam thiếu cùng Nưu thiếu sao? Nhưng vào lúc này, một cái thanh y xinh đẹp nha hoàn đi tới bọn họ vài mét có hơn thận trọng hỏi. Chuyện gì? Nưu Kiện nhíu mày hỏi, cái này Thanh Phong lâu là hắn nhà, có lẽ hắn kẻ không quen biết rất nhiều, nhưng không biết hắn người đoán chừng không tồn tại. Thiếu gia nhà ta muốn mời Bạch thiếu gia đi qua một lần, không biết Bạch thiếu gia có thể di giá. Nha hoàn kia không nhìn Lam Sương Nưu Kiện, mà là nhìn nói với Bạch Dương. Thiếu gia của ngươi là? Bạch Dương ra hiệu hai người an tâm chớ vội, hỏi đối phương. Thiếu gia nhà ta phong lễ, nên đến vẫn là tới, đối phương ấp ủ lâu như vậy, không biết cuối cùng đến cùng muốn làm gì. Trốn tránh không phải biện pháp, Bạch Dương nhìn xem nha hoàn nói. Nếu là phong tam thiếu hữu tình, cung kính không bằng tuân mệnh, dẫn đường. Bạch thiếu gia mời đi theo ta. Nha hoàn hơi hơi không người, phía trước dẫn đường. Thiếu gia. Lam Sương nhíu mày. Không sao, ta có phân tức. Bạch Dương nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ba người cùng bên trên nha hoàn bước chân, rời đi Thanh Phong lâu, đi tới bên trên bên hồ, tại nha hoàn dưới sự hướng dẫn bên trên một chiếc hoa lệ lâu thuyền. Lâu thuyền xuất phát tiến về hồ trung tâm, mà Bạch Dương cũng ở đây lâu thuyền lầu 2 lại một lần nữa gặp được Phong Lễ. Câu phiếu để cử cùng cất giữ. 6. Chương 109, Giao Phong. Một tịch Bạch Y Phong Lễ đứng ở lâu thuyền lầu 3 trên bình đài, nghe được động tĩnh, quay người nhìn về phía Bạch Dương chờ người chắp tay cười nói. Các vị đến, mạo muội mời, mời ngồi. Trên bình đài đã trải qua chuẩn bị xong một tòa thịt rượu, mấy cái nha hoàn ở một bên xin lợi. Thấy không, người ta thuyền này so với kia trời các ngươi đi đón thuyền của ta có thể khí phái hơn nhiều. Bạch Dương thấp giọng tại Lam Sương bên người nói. Lam Sương lúng túng không thôi, lúc này trả lời không phải không trả lời cũng không phải. Đồng dạng nghe được câu này Phong Lễ cười nói. Vị này hẳn là Bạch thiếu gia, ta liền xưng ngươi một tiếng Bạch huynh, nếu như Bạch huynh ưa thích chiếc lâu thuyền này, đưa ngươi chính là. Vậy không tốt lắm vi tứ. Bạch Dương trong miệng dạng này khách sáo, lại quay người nói với Ngưu Kiện. Đợi chút nữa nhớ kỹ tìm bọn hắn người tiếp thu một lần, về sau ta đến sóng biết trên sông Du Ngoạn liền dùng cái này. Quản ngươi cái mục đích gì, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, trước dạng này xác định được lại nói. Tốt thiếu gia. Ngưu Kiện nhếch miệng cười nói. Lam Sương đem mặt chuyển hướng một bên, hắn là thực không muốn nhận biết Bạch Dương A. Ha ha, Bạch thiếu gia giàu cảm xúc, khó được, vậy ta liền mượn quý địa dùng một lát mở tiệc chiêu đãi các vị. Phong Lễ khỏe miệng co giật, liền không có gặp qua dạng người này, ngươi nghe không hiểu ta là lời khách sáo sao. Nhưng lời đã cửa ra, thu hồi đã tới không kịp, chỉ có thể bởi vì một câu lời khách sáo liền đem chiếc này trọn vẹn tầng 3 hoa lệ lâu thuyền chắp tay tặng cho Bạch Dương. Đa tạ, không biết Phong Huynh, xưng hô thế này, để cho chúng ta đến có chuyện gì. Bạch Dương ngồi xuống, nhìn đối phương đi thẳng vào vấn đề hỏi, con quấn quấn cái gì phiền toái nhất. Đoán chừng Phong Lễ chưa bao giờ thấy qua dạng người này, nhất thời thế mà không biết làm sao nói. Không có việc gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bạch Dương tùy tiện nói ra, cầm lấy chuẩn bị xong đũa liền bắt đầu ăn. Hắn phen này không có quy củ nói chêm chọc cười, lập tức liền đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Đấu trí. Có ai công phu cùng ngươi đấu trí, ta kỹ thuật nghiền ép nhìn ngươi làm sao tiếp chiêu. À, chỉ là gần đây nghe nói Đức Dương trấn bên trong xuất hiện một vị nhân kiệt, liền Ngưu gia Lam gia đại thiếu gia đều cam nguyện đi theo khoảng trường, là lấy muốn kết giao một phen. Phong Lễ thật vất vả cùng bên trên Bạch Dương tiết tấu nói. Vừa đến đã đưa hoa lệ lâu thuyền dạng này lễ vật, ngươi bằng hữu như vậy ta rất ưa thích. Bạch Dương giơ ngón tay cái lên nói. Thổ hào, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, ta là sẽ không khách khí. Bạch huynh giàu cảm xúc, thẳng tới thẳng lui mảy may không làm bộ, bằng hữu như vậy ta giao định, một chút vật ngoài thân không đáng nhắc đến. Đến, Bạch huynh, ta mời ngươi một chén. Phong Lễ bưng chén rượu lên một mặt cổ quái cười nói. Tôn tử, nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào, ngươi tiếp tục cho ta đấu trí nhìn ta không được hố chết ngươi. Ha ha, Phong huynh bị chê cười, ta chẳng qua là cảm thấy nếu như đối với người quá lời khách khí sẽ làm bị thương đối phương tâm. Bạch Dương bưng chén rượu lên cười nói, đem chén rượu bên trong rượu bách quả uống một hơi cạn sạch. Hắc, ngươi đường đường trấn thủ đại nhân nhà Tam thiếu gia, lại dùng mê hà lầm trung sơn dân rượu bách quả đến chiêu đãi ta, ý tứ không cần nói cũng biết, ta sở tác sở vi đoán chừng ngươi trong khoảng thời gian này đều làm rõ ràng, nhìn ngươi muốn chơi hoa dạng gì. Bạch huynh lời nói rất được ta tâm, nếu chúng ta là bằng hữu, như vậy ta cũng không được che giấu, gần nhất gặp một chuyện phiền toái, nhất thời không quyết định chắc chắn được, muốn nghe xem Bạch huynh ý kiến. Phong Lễ đặt chén rượu xuống nhìn nói với Bạch Dương. Hắn mẹ nó, Phong Lễ cũng không phải đèn đã cạn dầu, lấy cách của người hoàn thi bị thân. Hắn xem như đã nhìn ra, cùng Bạch Dương dạng người này ở chung, ngươi liền không thể khách khí với hắn. Nói một chút, đầu tiên nói trước, giúp không được gì ngươi cũng đừng nói ta thu lễ vật không giảng cứu. Bạch Dương một câu liền đem đối phương đường lui phá hỏng. Ta tin tưởng Bạch huynh nhất định có thể giúp. Phong Lễ một mặt ta xem trọng ngươi dáng vẻ nói, song chân thành nói. Chuyện là như thế này, gần nhất Dương trấn ngoài trăm dặm Hồng Nham Sơn bên trên xuất hiện một đám phỉ đồ cùng hung cực ác, bọn họ cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, mấy lần vây quét tổn binh hao tướng đều không thể thành công, gia phụ đã là sức đầu mẹ chán, sinh làm người, nhìn thấy gia phụ như thế cũng rất cảm thấy khó chịu. Thế nhưng năng lực bản thân có hạn không cách nào vì là gia phụ phân ưu, không biết Bạch huynh có thể vì ta chỉ điểm một hai. Đây chính là tỏ rõ thái độ. Có chuyện này. Bạch Dương nhìn về phía bên trên Lam Sương hỏi. Lam Sương nghĩ, gật đầu nói. Nhưng lại nghe nói gần nhất không yên ổn, nghĩ đến nên chỉ liền là sự tình này. Bạch Dương gật gật đầu, xem ra chuyện này không giả, không phải đối phương cố ý làm ra bong khói, biểu thị ra đã hiểu, song nhìn nói với Phong Lễ. Vì sao không được hướng lên trên quan xin chỉ thị, phái người đến đây tiêu diệt đạo tặc? Nếu như vậy, vấn đề nhưng lại có thể giải quyết, nhưng lại sẽ để cho gia phụ bày ra một cái vô năng thanh danh, cái này trấn thủ chi vị cũng coi là làm đến đầu. Phong Lễ bất đắc dĩ nói. Nhưng lại dạng này, chỉ là ta đối với cái gì đó Hồng Nham Sơn đạo tặc một chút cũng không hiểu rõ, đoán chừng chuyện này ta không giúp được. Bạch Dương cầm chỗ tốt liền muốn không thèm chịu nể mặt mũi. Viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường ta cho ngươi ăn đạn pháo cho ngươi ném vào đi. Không sao, ta trước cho Bạch huynh nói một chút Hồng Nham Sơn thế cục Bạch huynh liền rõ ràng. Phong Lễ cười nói. Ngươi lại ra, quả nhiên đến có chuẩn bị, xem ra đổ vật không tốt cầm A. Tiếp lấy một cái thanh ý hạ nhân tới, mở ra một chương bình mặt địa đồ, Phong Lễ đi qua, chỉ một cái khối lập phương địa phương nói. Nơi này là Đức Dương Trấn. Sau đó ngón tay của hắn theo một cái đường cong hướng về phía trước khoa tay ném một cái ném nói. Nơi này chính là Hồng Nham Sơn, nơi này thế núi dốc đứng dễ thủ khó công, chiếm cứ mấy ngàn phỉ đồ cùng hung cực ác, gia phụ từng dẫn người mấy lần vây quét, nhưng bởi vì địa thế nguyên nhân cũng không có cách nào bại lui, còn mời Bạch huynh có thể chỉ điểm một hai. Đây là ỷ lại vào lão tử A. Bạch Dương trong lòng siêu cấp im lặng, tùy tiện lắc lư nói. Nếu nơi đó thế núi dốc đứng, công không đi lên, vậy liền đem đường xuống núi vây, cứ như vậy đạo tặc cũng xuống không nổi, không có tiếp tế, đạo tặc tự nhiên tự sụp đổ. Có đạo lý, nhưng là Bạch huynh, vạn nhất đạo tặc có bí mật đường lui đâu? Phong Lễ gật gật đầu hỏi lại. Cái kia liền đem đường lui của bọn hắn tìm ra đường phá hỏng. Bạch Dương lần nữa tùy ý ứng phó. Nhưng nếu như bọn họ tiếp tế sung túc, thời gian ngắn bắt không được đến đâu. Phong Lễ lại theo sát phía sau đưa ra loại khả năng này. Dạng này à, vậy liền đổi một cái biện pháp, phóng hỏa đốt rừng, đem bọn hắn tất cả đều đốt chết liền giải quyết. Dù sao Bạch Dương biện pháp còn nhiều. Bạch huynh, Hồng Nham Sơn địa chất đặc thù, chung quanh cơ hồ không có thảm thực vật, đáng sợ đốt không nổi. Phong Lễ cười khổ nói. Chờ đã, Phong huynh, cái gì đó Hồng Nham Sơn, nhan sắc có phải hay không màu đỏ? Bạch Dương hơi sững sờ, sau đó lông mày nhướng lên hỏi. Đúng là như thế. Phong Lễ hơi kinh ngạc gật đầu nói. Bạch Dương giật mình trong lòng, cợt mờ nờ, cái này mẹ nó là muốn phát ta, nếu quả như thật là nói như vậy. Phong huynh, dạng này, đối với Hồng Nham Sơn ta cũng không hiểu rõ. Có thể mang ta đi xem một cái. Quản ngươi cái gì đạo tặc, quản ngươi Phong Lễ có mục đích gì, dù sao Bạch Dương là nhìn thấy phát đạt cơ hội, nếu như cùng phỏng đoán một dạng, cái gì đó Hồng Nham Sơn nhất định phải lấy tới trong tay mình đến. Ngạch, ngược lại là có thể, chỉ là bây giờ sắc trời đã muộn. Phong Lễ ngạc nhiên nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng trước đó còn chẳng hề để ý Bạch Dương vì sao lại như thế để bụng. Vậy dễ làm, sáng mai chúng ta sẽ đi thăm nhìn. Bạch Dương lập tức đánh nhịp nói. Nếu như có thể có lợi, Bạch Dương hội tìm kiếm nghị cách cho rơi đài Hồng Nham Sơn bên trên đạo tặc, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón đại gia phát tài, nếu như cùng phỏng đoán không đồng dạng như vậy mà nói, Bạch Dương liền sẽ không như vậy để ý, đến lúc đó qua loa mấy lần sự tình. Câu phiếu để cử cất giữ cùng tam giang phiếu. 6. Chương 110, tất cả đều là diễn kỹ. Bóng đêm giáng lâm. Bên hồ một gốc cành lá rậm rạp dưới đại thụ, hơn 10 người chen chúc bên trong Phong Lễ nhìn xem lâu thuyền rời đi. Đối với bên người một bụi áo bào xanh lão nhân hơi hơi không người hỏi. Tiên sinh, Bạch Dương người này, ngươi thấy thế nào? Lão nhân nguyên bản một bộ hạ nhân cách ăn mặc, nhưng lúc này lại nâng người lên bản, ánh mắt lấp lóe sành sỏi thần sắc, sợi dâu chậm rãi nói ra. Bạch Dương người này, tư duy phản ứng cực nhanh, chỉ là trời sinh tính nhảy thoát, đoán chừng khó thành đại sự, nếu có thể ổn định lại tâm thần rèn luyện một phen, cũng vẫn có thể xem là một khối lương tài. Nghe lão nhân đối với Bạch Dương đánh giá, Phong Lễ đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói. Tiên sinh nói đến đúng, nhưng lại không đúng. À, như thế nào đối với lại không đúng? Lão nhân mỉm cười hỏi. Người này thông minh dị thường đấy là đúng, nhưng nói hắn trời sinh tính nhảy thoát lại không đúng. Phong Lễ lắc đầu khẽ cười nói. Giải thích thế nào? Lão nhân biểu lộ không thay đổi. Này nhân sinh tính nhảy thoát là giả vờ, hắn đem chính mình ẩn nút cực sâu. Phong Lễ một mặt xem thấu tất cả biểu lộ nói. Làm sao mà biết? Lão nhân hỏi lại. Ta quan sát đi sau hiện tại, người này tính cảnh giác rất mạnh, cho dù là bên người hắn Ngưu Kiện cùng Lam Sương hắn đều không có hoàn toàn tín nhiệm, đáng sợ người này trừ mình ra, sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào, thử hỏi dạng người này tại sao có thể là một cái trời sinh tính nhảy thoát người. Phong Lễ cười nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, cũng là dạng này. Lão nhân nghĩ gật gật đầu. Từ một chút chi tiết liền có thể nhìn ra, lời nói cử chỉ, hắn nhìn như tùy ý. Nhưng Thủy Trung đều cùng Lam Sương Ngưu Kiện bọn họ duy trì một loại nhược tức nhược ly cảm giác. Hơn nữa lúc trước hắn cùng ta ở giữa vị trí cũng rất thú vị, Thủy Trung đều ở vào một cái Lam Sương Ngưu Kiện tùy thời có thể bảo vệ góc độ của hắn. À, bất quá nói đến đấy, người này thật đúng là có thú, nhìn như không cần mặt mũi thuận cột trèo lên trên, nhưng thật ra là một loại cực kỳ khoát đạt thái độ, ta mặc cảm. Cuối cùng Phong Lễ lắc đầu khẽ cười nói. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T luận học vấn. Có lẽ ngươi còn không bằng ta, nhưng luận nhìn người ánh mắt, ta lại không bằng ngươi, người này nói chêm chọc cười thủ đoạn chẳng những để cho người ta sẽ không cảm thấy chán ghét, ngược lại có thể rất nhanh rút ngắn với nhau khoảng cách, người này, ta xem không thấu. Lão nhân cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên sinh, người này thật có thể giúp gia phụ giải quyết Hồng Nham Sơn phiền phức sao? Phong Lễ lời nói xoay chuyển nâng lên việc này, hắn đang nói câu nói này thời điểm rất bình tĩnh, không biết nội tâm rốt cuộc là một loại gì dạng tâm thái. Nếu như hắn thật là phía sau bảy ra xa ra bị tiêu diệt người kia, liền nhất định có thể làm được. Lao nhân nói rất khẳng định. Vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến A. Ngưu kiện A, đem lâu thuyền rừng sắt ở các ngươi nhà Thanh Phong lâu bên hồ trên bến tàu, để cho người ta hảo hảo quản lý, tất cả chi phí tìm Lam Hân thanh lý, về sau ra ngoài trang phục. Ngậy, ra ngoài bơi lúc chơi đùa chúng ta cưỡi chiếc lâu thuyền này ra ngoài liền muốn khí phái hơn nhiều. Từ Phong Lễ chỗ nào lắc lư đến lâu thuyền đỗ tốt về sau, Bạch Dương nhìn về phía bên người Ngưu Kiện nói. Phong Lễ người tốt à, thực thổ hào không giải thích, hơn nữa còn rất hào phóng, đơn giản quá tốt rồi, siêu cấp suy nghĩ nhiều cùng dạng người này làm bạn. Thiếu gia, quản lý một chiếc lâu thuyền tốn hao không có bao nhiêu, không cần ngươi xuất tiền. Ngưu Kiện gãi gãi đầu nói, một mặt chúng ta đều quen như vậy nói nhiều tiền tổn thương cảm tình dáng vẻ. Kỳ quái. Kỳ quái. Lam Sương lúc này tại bên cạnh trao mày nói thầm. Kỳ quái cái gì? Ngưu Kiện nhìn xem hắn hỏi. Lão Ngưu, ngươi không có phát hiện sao? Hôm nay Phong Lễ cùng chúng ta trước đây quen biết Phong Lễ hoàn toàn không giống. Lam Sương nhíu mày một mặt không hiểu nói. Có cái gì không đồng dạng như vậy, không biến hóa a? Ngưu Kiện nghi ngờ nói. Được rồi, loại chuyện này liền không thể cùng cái này trừ trường cơ bắp liền trí tuệ không phát triển ra hỏa thảo luận. Không có gì thật là kỳ quái, tên kia chỉ là đang diễn trò mà thôi, người sống một đời tất cả đều là diễn kỹ. Hắn cách đạt tiêu chuẩn chỉ kém ném một cái ném. Bạch Dương tại bên cạnh đến một câu như vậy. Còn mời thiếu gia chỉ rõ. Lam Sương cũng nghe không hiểu, nhìn xem Bạch Dương hỏi. Nói đơn giản, tên kia là giả vờ, lại nói rõ một chút, lấy đầu của các ngươi có thể hiểu được trình độ chính là, kỳ thật người này cực độ bản thân, tự cho là ẩn giấu rất sâu, nhưng trong mắt của ta cũng liền như thế, hắn hôm nay an bài cái này vừa ra chỉ là ở vào một loại nào đó khảo thí, mục đích thực sự còn không có hiện lộ ra. Bạch Dương bĩu môi nói, cũng là ngàn năm hồ ly ngươi cho ta giả trang cái gì yêu, hành vi tâm lý học biểu diễn tâm lý học nhìn qua không? Diễn kịch ai sẽ không? Ta bản sắc diễn xuất đoán chừng ngươi lúc này không biết làm sao đoán mò đâu. Nhưng mà Bạch Dương nói rõ ràng như vậy Ngưu Kiện cùng Lam Sương một cái so một cái không minh bạch. Được rồi, chúng ta trở về, ngày mai có bận điệu. Bạch Dương lười nhắc giải thích nữa, đều nói rõ ràng như thế các ngươi còn không lý giải trách ta rồi. Trở lại Bạch Phủ. Bạch Dương tìm tới Trần Thanh Vân chuẩn bị dặn dò một tiếng ngày mai muốn dẫn Triệu Thạch bọn họ đi làm một ít chuyện không lên lớp, nhưng mà Trần Thanh Vân cũng đã uống đến say mềm. Trần Thanh Vân chuyện gì xảy ra? Bạch Dương hỏi phụ trách quản lý Trần Thanh Vân sinh hoạt nha hoàn. Thiếu gia, nô tỳ không biết nha, cái này thời gian ngắn, Trần Tiên Sinh giáo sư xong bọn họ học hành về sau liền đem bản thân rót say mềm, khuyên đều không khuyên nổi. Nha hoàn rẻ đặt trả lời. Cái kia không sao, người đi mau đi. Đuổi đi nha hoàn. Bạch Dương nhìn xem uống say kỷ lý cô lâu cũng không biết lẩm bẩm cái gì Trần Thanh Vân nói. Trần huynh à, ngày mai ta muốn dẫn Triệu Thạch bọn họ ra ngoài làm một ít chuyện, ngươi cũng không cần đi học, ngươi tham ăn tham uống yêu để làm chi, cứ như vậy, chính mình nghỉ ngơi đi. Quản ngươi nghe được không nghe được, dù sao ta đã nói, ân, đây là thái độ vấn đề. Bạch thiếu gia. Ngay tại lúc Bạch Dương nhấc chân chuẩn bị rời đi thời điểm, lại truyền đến Trần Thanh Vân rất thanh tỉnh thanh âm. A, ngươi không có say. Bạch Dương quay người cổ quái hỏi, đây cũng là chơi cái nào một ra mà. Bạch thiếu gia, mời đối xử tử tế Thanh Hà cô nương, nàng là cô nương tốt. Khó khè. Trần Thanh Vân liền thanh tỉnh vài giây đồng hồ, nói xong câu đó lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Xách, đây rốt cuộc là say đâu vẫn là không có say đâu. Bạch Dương nhún nhún vai im lặng, quay người rời đi. Thấy không, vị này cũng ở đây diễn kịch, chỉ là diễn kỹ quá vụn. Trong khoảng thời gian này Bạch Dương vội vàng tìm Thanh Hà học tập ngôn ngữ. Cũng không có chú ý đến Trần Thanh Vân, đoán chừng là gia hỏa này biết mình bị đào góc tưởng, phát hiện Bạch Dương cùng hắn ngưỡng mộ trong lòng Thanh Hà sớm chiều ở chung anh em, song trong lúc thương tâm mượn rượu tiêu sầu đâu. Hơi một suy nghĩ Bạch Dương liền hiểu Trần Thanh Vân là một tình huống như thế nào. Lười nhác giải thích, mình và Thanh Hà Thanh Bạch đến giống như tiểu bạch hoa tựa như, ngươi nếu là thật tâm thích nàng, liền điểm ấy đều nhìn không ra lời nói đáng đời độc thân cả một đời. Tiếp lấy hắn vừa tìm được Triệu Thạch, trước quan tâm từng cái thuộc tiến độ, hỏi các ngươi học được như thế nào? Hồi thiếu gia, dùng Trần Tiên Sinh lời nói, chúng ta vỡ lòng đã trải qua hoàn thành 1/20, tiến độ này hắn rất giật mình, lời nói lúc trước hắn học xong vỡ lòng thư tịch trọn vẹn hoa một nguyên thời gian. Triệu Thạch thành thật trả lời. Hắn lúc trước đó là đầu óc không có mở khiếu, cùng các ngươi không cách nào so sánh được, đúng rồi, ngày mai các ngươi nghỉ định kỳ một ngày, cùng ta ra ngoài làm một ít chuyện, đến lúc đó đem những vật kia toàn bộ mang lên. Bạch Dương thông báo một câu như vậy rời đi. Hợp lấy Bạch Dương nhà nghỉ định kỳ nhưng thật ra là đi làm việc. Song Bạch Dương lại đói, không có cách nào nghĩ sự tình quá nhiều. Tại tiểu miêu hầu hạ dưới ăn một phần so với hắn đã từng nhiều mấy lần đồ ăn, tắm rửa một cái, lại cùng có thể giải khóa tất cả tư thế tiểu miêu không biết xấu hổ không khô 333 cá biệt giờ tiêu hao dưới tinh lực, cuối cùng mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương Lệ cũ trở lại địa cầu bên kia đi liếc một cái, phát hiện không có mình chuyện gì lại chạy trở lại. Đi, xuất phát đi thôn trấn cửa ra vào cùng Phong Lễ bọn họ tụ hợp. Đứng ở trước đám người mới Bạch Dương khua tay nói. Nếu như Hồng Nham Sơn thật cùng trong tưởng tượng một dạng, Bạch Dương liền hao chút đầu góc cầm xuống đem tới tay, nếu như không phải thì sao yêu ai ai đi, coi như du lịch. Lệ cũ cầu phiếu để cử cất giữ cùng Tam Giang phiếu. 6. Chương 111, Hồng Nham Sơn. Một đống lớn đồ vật, lắp đặt chuẩn bị xong một hai chục chiếc xe bò, một đoàn người xuất phát. Đáng nhắc tới là, bên này Ngưu thể trạng cũng rất lớn, không sai biệt lắm so địa cầu bên kia Ngưu hình thể lớn gấp đôi, cùng hắn mẹ ăn kích thích tố biến dị tựa như. Làm Bạch Dương một đoàn người đi tới Đức Dương trấn tiến về Hồng Nham Sơn phương hướng cửa ra vào lúc, Phong Lễ đã đợi chờ ở chỗ này. Trừ Phong Lễ bản thân bên ngoài, hắn còn mang gần 110 cái mang theo binh khí thủ hạ, những người kia xem xét cũng không phải là tốt đông. Ngạch, xem xét cũng không phải là dễ chê. Tam thiếu gia, nghĩ đến trên người bọn họ mặc cái chủng loại kia vũ khí, chính là Lam gia Ngưu gia chiếm cư ưu thế áp đảo diệt đi xa gia đồ vật. Làm xa xa nhìn thấy Bạch Dương một nhóm về sau, Phong Lễ lao nhân bên cạnh hơi hơi thấp giọng nói. Như thế xem ra, Bạch Dương chính là phía sau màn bày ra xa ra bị tiêu diệt người kia, tại hắn xuất hiện trước đó, loại này vũ khí chưa bao giờ tại Đức Dương trấn xuất hiện qua. Phong Lễ khẽ gật đầu nói, biểu lộ bình tĩnh, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Phong huynh, đợi lâu rồi. Song Phương tới gần sau Bạch Dương chào hỏi, một chút cũng không có trễ sau ngượng ngùng bộ dáng. Ta cũng là vừa tới, chỉ là, Bạch huynh dạng này đoán chừng bất lợi cho xuất hành. Phong Lễ không nhìn tới triệu thạch trên người bọn họ vũ khí, cũng không nhìn tới trên xe bò tất cả lớn nhỏ hầm gỗ, ngược lại nhìn ngồi xe mở mui cố kiệu bên trên Bạch Dương một mặt cổ quái nói. Phong Lễ là người cưỡi ngựa, một thất đen như mực ngựa, bóng loáng không dính nước cơ bắp nhìn rất đẹp, xem xét chính là bà mã. Chỉ là đi xem một chút mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Bạch Dương khoát khoát tay lơ đến nói, thầm nghĩ ngươi cưỡi ngựa coi là một cầu, anh em ta làm chiếc xe gắn máy tới ngươi cùng ta so tải một chút tốc độ. Ngươi chỉ là đi xem một chút cái kia còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy làm gì. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Phong Lễ chưa hề nói, chỉ là cười nói. Chúng ta liền xuất phát. Đương nhiên, đến chỗ ngồi sau chúng ta nấu cơm giã ngoại, ngươi xem ta đồ vật đều chuẩn bị xong. Bạch Dương chỉ sau lưng tất cả lớn nhỏ xe bò nói. Hợp lấy ngươi đây là chuẩn bị ăn. Phong Lễ khỏe miệng co giật, đương nhiên là không có tin tưởng Bạch Dương chuyện ma quỷ. Lam Sương cùng Ngưu Kiện Lệ cũ không được làm sao nói. Chỉ là hơi cùng Phong Lễ lên tiếng chào mà thôi. Gần trăm dặm đường cũng không phải là rất xa, một đoàn người loạn choạng cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian cũng nhanh đến, đây là tại Bạch Dương cố ý kéo sau lui điều kiện tiên quyết. Ân, hắn thỉnh thoảng muốn dừng lại thưởng thức một chút ven đường phong cảnh. Đường có tận lúc, làm đứng xa xa nhìn liền khối đỏ ngọn núi màu đỏ lúc, Bạch Dương trong lòng tỏa sáng. Những cái kia màu đỏ thấm trên núi cũng không phải là không có cỏ cây mục, chỉ là cỏ cây thưa thớt. So sánh với địa phương khác rậm rạp bộ dáng có thể không đáng kể. Bạch huynh mời xem, phía trước chính là Hồng Nham Sơn. Rất xa, Phong Lễ chỉ Hồng Nham Sơn phương hướng nói. Ta đều thấy được còn cần ngươi nói. Bạch Dương trong lòng nhíu môi, nhưng ngoài miệng lại là gật đầu nói. Nơi tốt ta. Đích thật là nơi tốt, chung quanh vách núi treo leo bất lợi cho leo lên, chỉ có một đầu trên đường nhỏ núi, chỉ cần trên núi đạo tặc đem đường nhỏ lấp kín, người phía dưới liền không cách nào dễ dàng công đi lên núi, vì thế. Chỉ ít có hơn 1000 người táng sinh ở nơi đó. Phong Lễ lắc đầu thở dài nói. Xác thực, địa hình như vậy, có thể xưng một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông. Bạch Dương thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông. Bạch Huynh nói cực phải. Phong Lễ hơi kinh ngạc nói. Rất đúng cái cầu, ta là mượn dùng ví von, Bạch Dương cũng không giải thích, chỉ trên núi như có như không khói bếp nói. Đoán chừng trên núi đạo tặc đang nấu cơm. Chúng ta cũng dừng lại trước làm chút đồ ăn. Cũng tốt, chúng ta lần này đến cũng không phải là cùng đạo tặc giao chiến, phía trước cũng không cần sẽ đi qua, như vậy dừng lại à. Phong Lễ gật đầu đáp lại. Nhóm lửa nấu cơm chuyện như vậy tự nhiên là không cần đến Bạch Dương bọn họ động thủ, hắn chỉ lo cùng Phong Lễ rất xa dò xét Hồng Nham Sơn, chỉ chói chó nói thầm phân tích địa hình, cuối cùng Phong Lễ hỏi Bạch Dương. Bạch Huynh cảm thấy thế nào? Có thể hay không có nắm chắc có thể cầm xuống Hồng Nham Sơn tiêu diệt trên núi đạo tặc? Ta lại chia tích phân tích, ăn đồ ăn trước. Bạch Dương cười không đáp, chú ý trái nói hắn. Vậy liền ăn đồ ăn, Phong Lễ cũng không để bụng. Thiếu gia ngươi xem, ngươi để cho chúng ta đem một khối xích hồng sắt thạch đầu ném trong đống lửa, cuối cùng biến thành như vậy. Ăn đồ thời điểm, Lam Sương xuất ra một chút hạt tròn trạng thô ráp kim loại đưa cho Bạch Dương nói. Thật đúng là quan sát, ngấm thiết lượng cao như thế, hơn nữa còn là lộ thiên. Bạch Dương trong lòng kinh ngạc, tiện tay tung tung trong tay thô ráp khối kim khí, ném vào đống lửa coi như chưa từng xảy ra chuyện như vậy, sau đó vui chơi giải trí. Nhất định phải đem tới tay, trên núi bọn phỉ đồ, không có ý tứ, các ngươi ngăn trở đường của ta. Sau khi ăn xong, Bạch Dương tìm tới Phong Lễ, nghĩ nghĩ nói. Phong huynh, thương lượng với ngươi cái sự tình chứ. Bạch huynh có chuyện cứ nói đừng ngại. Phong Lễ cổ quái nhìn xem Bạch Dương nói. Bạch Dương đứng lên, chỉ Hồng Nham Sơn nói. Phong huynh, ta cũng cảm thấy nơi này không sai, dạng này, ta nghĩ biện pháp đem trên núi đạo tặc giải quyết, không cần các ngươi ra một binh một tốt, sau đó ngươi cho cha ngươi trấn thủ đại nhân thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem cái này một mảnh Hồng Nham Sơn bán cho ta. Bạch huynh đây là muốn thay thế đạo tặc. Phong Lễ kinh ngạc hỏi. Không được, ta cũng không muốn khi phỉ đồ, ta chính là cảm thấy nơi này không sai, đem hắn san bằng đóng một tòa trang viên rất tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Dương tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ngươi quản ta làm gì, chỉ cần đến trong tay của ta, ta đóng nhà vệ sinh ngươi quản được sao? Nếu là như vậy, ngược lại là có thể, chỉ cần tiêu diệt đạo tặc, đem cái này một mảnh bán cho Bạch huynh cũng bất quá ra phụ một tờ công văn khế ước sự tình. Phong Lễ bình tĩnh nói, nhưng trong lòng là vô cùng cổ quái, cái này Bạch Dương đến cùng tại có ý đồ gì? Cứ quyết định như vậy đi, nơi này ta tới phụ trách giải quyết, Phong huynh giúp ta làm ra khế ước công văn, làm xong ta liền bắt tay vào làm tiêu phỉ, đúng rồi, nếu như bắt sống phỉ đồ mà nói, đồng dạng xử lý như thế nào? Bạch Dương cười hỏi. Khế ước sự tình đơn giản, bất quá những cái này ác quán mãn doanh đạo tặc, đương nhiên là có thể giết liền giết. Phong Lễ dù muốn hay không nói. Không bằng dạng này, Phong huynh, đến lúc đó nếu như có thể bắt sống phỉ đồ mà nói, đầu mục chủ yếu giao cho trấn thủ đại nhân xử lý, cái khác lâu là giao cho ta như thế nào? Đừng hiểu lầm, ta không phải muốn thay thế đạo tặc thủ lĩnh chiếm cứ nơi này lập thế lực khác, ta chính là cảm thấy, phải đào rơi mảnh này đỉnh núi, nhân thủ đoán chừng cần không ít, đến lúc đó cho bọn hắn khóa lại xương tỷ bà làm lao động tay chân, coi như vì bọn họ phạm vào tội nghiệt tha tội. Bạch Dương lại lừa dối lần nữa nói. Bạch huynh nói đến hợp tình hợp lý, như thế liền nói rõ. Phong Lễ bình tĩnh nói. Mặc kệ Bạch Dương đến cùng muốn làm cái gì, Phong Lễ tin tưởng cuối cùng chính mình cũng có thể biết đáp án. Ngươi nhất định muốn biết ta nghĩ làm gì a? Liền không nói cho ngươi, chậm rãi đi đoán, đoán được ta muốn làm gì ta cho ngươi viết một chữ phục. Lão đại, dưới núi rất xa đến một nhóm người, nhìn qua cũng không phải là thương khách. Hồng Nham Sơn bên trên kiến trúc thành đàn, một cái mình Trần Đại Hán đi tới chỗ sâu đại sảnh lớn tiếng báo cáo. Câu đề cử cất giữ tam giang phiếu. 6. Chương 113, nói cho bọn hắn ngày mai tìm tới hàng. Đây là một gian trọn vẹn 200-300 mét vuông đại sảnh, từ chung quanh dấu vết đến xem cũng không thành lập bao lâu, chỉnh thể phong cách hiển thị rõ phong khoáng chi khí. Tốt à, kỳ thật chính là rất đơn sơ, đạo tặc ổ nhà, cũng đừng chờ mong có cao lớn bao nhiêu bên trên. Một người trung niên khôi ngô nhắm mắt đứng ở trong đại sảnh ở giữa, cánh tay phải bình thân, nắm lấy một cây gần dài 3 mét trường thương toàn thân kim loại chế tạo, cổ tay thô, tràn đầy dấu vết loang lổ. Hiển nhiên người này dựa vào cái này trường thương trải qua vô số chém giết. Cái này một cây không dưới 300 cân kim loại trường thương, trung niên nhân chỉ bắt được trôi thương cuối một chút, toàn bộ trường thương cùng cánh tay hắn bình thẳng, tại mũi thương bên trên để đó một cái đường kính 3 khoảng 10cm kim loại bùn, trong chậu để đó nước, mặt nước không nhúc nhích tí nào. Cái này lực cánh tay là chân chính có thể ở trên cánh tay phi ngựa. Nghe được hồi báo thanh âm, trung niên khôi ngô mở mắt, hai mắt như là lưỡi dao để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trầm giọng hỏi. Đối phương bao nhiêu người? Lão đại, đối phương hơn 200 người, một nửa người mặc áo giáp, một nửa cưỡi ngựa, toàn bộ binh khí nơi tay, mặc dù mang theo hơn 20 chiếc trang bị hư hư thực thực hàng hóa xe bò, nhưng nhìn qua cũng không phải là thương khách, tại Hồng Nham Sơn biên giới dừng lại, không nhìn chúng ta đang nấu cơm ăn. Đến đây hồi báo lâu là không dám nhìn lão đại con mắt, túi đầu trả lời, ngựa khí có chút cổ quái. Hắn mẹ nó, đây là bắt chúng ta Hồng Nham Sơn anh em không tồn tại à? Thế mà tại chúng ta dưới mí mắt nấu cơm giã ngoại, còn có vương pháp sao? Lão đại thân thể bất động, trầm ngâm chốc lát âm thanh lạnh lùng nói. Để cho lão lục đừng đùa nữ nhân, dẫn người đi, nếu có thể đem bọn hắn làm thịt liền toàn bộ làm thịt, đem tất cả mọi thứ mang về, vô luận là binh khí áo giáp chúng ta cũng không chê nhiều, nếu là không cách nào đem những người kia làm thịt, cũng phải hiểu rõ thân phận của bọn hắn. Tốt lão đại! Lâu la lĩnh mệnh đi, đi tìm lục đương ra. Tên phỉ đồ này ở khoảng chừng mấy ngàn người đây. Dĩ nhiên không phải một cái lao đại liền có thể quản được tới được, quân sư loại này thiết yếu nghề nghiệp cũng là tồn tại, chỉ là hôm nay còn sớm, không có hoạt động, cũng cũng không có xuất hiện ở đây. Sau đó không lâu trong sơn trại có 300-400 phỉ đồ hung ác xuống núi, cầm đầu lục đương gia là một người cao 2 mét to con, khiêng một chuôi cánh cửa tựa như sáng như tuyết liên hoàn đại đao hùng hùng hổ hổ. Chơi một nữ nhân đều chơi không thanh tĩnh, mặc kệ dưới núi là ai, đều cho lão tử rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Không biết Bạch huynh chuẩn bị khi nào hành động, như thế nào cầm xuống Hồng Nham Sơn. Phong Lễ nhịn không được nhìn xem Bạch Dương hỏi. Chờ trấn thủ đại nhân đem Hồng Nham Sơn bán cho ta công văn sau khi xuống tới liền hành động, về phần phương thức gì, đến lúc đó Phong huynh sẽ biết, nha à. Trên núi có dưới người đến, vừa vặn. Bạch Dương cười nói. Hồng Nham Sơn là nhất định phải bắt xuống, nhưng là ngươi đến làm cho ta lấy đến công văn lại nói, toi công bận rộn sự tình ta không làm. Lúc nói chuyện thấy được Hồng Nham Sơn trên có dưới người đến, Bạch Dương hơi suy nghĩ co so đo, tại Phong Lễ ngạc nhiên nhìn soi mói nhìn xem Ngưu Kiện nói. Ngưu Kiện, vừa vặn bọn họ có người xuống tới, ngươi đi qua nói cho bọn hắn một tiếng, liền nói Hồng Nham Sơn nơi này, Đức Dương trấn thủ đại nhân đã bán cho ta, bọn họ tại ta địa bàn bên trên làm sinh ý không giảng cứu, để bọn hắn ngày mai lúc này ngoan ngoan xuống núi đến nơi đây đầu hàng, muốn bằng không hậu quả tự phụ, chính ngươi chú ý một chút, đừng cho người giết ta. Ngưu Kiện trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Dương một chút, cuối cùng gãi gãi đầu nói. Tốt thiếu gia, ta đây liền đi nói cho bọn hắn, yên tâm, bọn họ còn giết không được ta. Nhìn xem Ngưu Kiện khiêng trường côn hướng về dưới núi xuống đạo tặc đi, Phong Lễ trong lòng xoắn suýt muốn chết, nhưng vẫn là chứa bình tĩnh nhìn Bạch Dương hỏi. Bạch huynh, dạng này chỉ sợ không phải thỏa. Ngươi để người ta đầu hàng liền đầu hàng, ngươi cho rằng ngươi là ai à, Phong Lễ chỉ thiếu chút nữa là nói câu này. Không sai, chính là như vậy, một đám đạo tặc mà thôi, không cần đến khách khí với bọn họ. Bạch Dương một bộ cái này có gì không đúng sao biểu lộ nói. Đức Dương chấn thủ mấy lần dẫn người vây quét đều không có thể bắt xuống Hồng Nham Sơn. Tại Bạch Dương chỗ này phảng phất tùy thời đều có thể bóp chết con kiến một dạng. Lúc này Phong Lễ cảm thấy Bạch Dương hoặc là tên điên hoặc là đồ đần hoặc là chính là yêu nghiệt, trừ cái này ba loại không đừng. Bạch huynh phải chăng muốn mời đến võ đạo cao nhân hỗ trợ? Đạo tặc càn rỡ, nhất là mấy người thủ lãnh thân thủ không yếu, tăng thêm địa thế nguyên nhân. Chỉ sợ sẽ là võ sĩ cường giả tiến đến cũng chỉ có thể không công mà lui. Phong Lễ nhìn bên trên Lam Sương một chút có ý riêng mà nói, còn kém nói rõ cũng đừng trông cậy vào Lam gia Ngưu gia gia chủ, vô dụng. Liền chúng ta những người này đầy đủ. Bạch Dương đưa tay chỉ Triệu Thạch bọn họ chừng 100 người nói. Chỉ các ngươi chừng 100 người cầm xuống Hồng Nham Sơn. Dù là các ngươi người mặc loại kia kiên cố vũ khí cũng vô dụng. Trên trời không có Ngưu đang bay a, Phong Lễ im lặng tới cực điểm. Hôm nay cứ như vậy. Thu thập một chút chúng ta đi trở về, đúng rồi, Phong huynh nhớ kỹ trở về tìm lệnh tôn làm Hồng Nham Sơn mua bán khế văn, bao nhiêu tiền đến lúc đó đến nhà ta tới bắt hoặc là ta để cho người ta đưa đi. Bạch Dương nhắc nhở, thiếu gia, vạn nhất không được, để cho gia gia tìm Mê Hà Lâm bên trong sơn dân hỗ trợ, bao nhiêu người đều có, cầm xuống Hồng Nham Sơn không là vấn đề. Tiểu Miêu có chút không yên lòng, tại Bạch Dương bên người nhỏ giọng nói, Miêu nhi a, không cần, cầm xuống nơi này rất đơn giản. Bạch Dương sờ lên Tiểu Miêu đầu nói. Tốt a. Tiểu Miêu ngoan ngoãn gật đầu không được nói gì, nàng tin tưởng Bạch Dương nếu dám nói liền làm được. Phong Lễ đang thử thăm dò Bạch Dương sao lại không phải đang thử thăm dò đối phương. Chẳng những là đang thử thăm dò Phong Lễ, còn tại thăm dò bên này một ít trật tự ranh giới cuối cùng, chỉ có đã biết những cái này hắn có thể đối với về sau làm ra tương ứng cử động. Một bên khác, Ngưu Kiện đi tới Hồng Nham Sơn duy nhất xuống núi con đường kia giao lộ, 200-300 mét phía trên. Một đám đạo tặc yêu ngũ hát lục trước mặt xuống tới. Ánh mắt cùng trên dưới núi đến đạo tặc lục đương ra đối mặt bên trên, hắn nhịn không được híp mắt nắm chặt trong tay trường côn. Võ giả trực giác nói cho hắn biết đối phương thân thủ không yếu, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, gặp được dạng người này như kiện ngửa tay, rất muốn cùng đối phương đánh một trận, nhưng nghĩ tới Bạch Dương lời nhắn nhủ lời nói hắn vẫn là nhịn được. Nha, đây không phải Đức Dương trấn Ngưu gia đại thiếu gia Ngưu Kiện nha, làm sao, tự mình một người chạy tới chịu chết. Đi ở đạo tặc phía trước ra láo sáu khiêng đại đao, nhìn xem chân núi Ngưu Kiện nhếch miệng lớn tiếng nói. Lục đương gia họ nhà, tại sơn trại xếp hạng lão lục, các huynh đệ xưng hắn liên hoàn đại đao lục gia, về phần bản danh đoán chừng chính hắn đều quên. Đối phương nhận biết mình, nhưng mình lại không biết đối phương, đối với vấn đề này ý nghĩ rất đơn giản Ngưu Kiện cũng không hề để ý, tự mình nói ra. Thiếu gia nhà ta để cho ta tới thông chi các ngươi Hồng Nham Sơn đạo tặc một tiếng, Hồng Nham Sơn nơi này. Đức Dương chấn thủ đại nhân đã bán cho thiếu gia nhà ta, các ngươi tại thiếu gia nhà ta trên địa bàn làm ăn không giảng cứu, ngày mai khoảng giờ này đến bên kia, cũng chính là thiếu gia nhà ta lúc này địa phương ngây ngô đi đầu hàng, muốn bằng không hậu quả tự phụ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh thông báo Bạch Dương lời nói về sau, Ngưu Kiện khiêng cây gậy xoay người rời đi, một câu thêm lời thừa thãi đều không có. đầu hàng. Khẩu khí thật lớn, thiếu gia của ngươi cho là mình là ai? Dù là sóng biết huyện huyện lệnh đến cũng chỉ có thể trốn bước. Muốn đi? Nghe nói Ngưu gia đại thiếu võ nghệ cao cường, nếu đã tới, chúng ta qua hai chiêu rồi đi không muộn. Nói nửa ngày Ngưu Kiện căn bản không để ý, ra lão sáu cái kia khí, tính tình vừa lên đến khiêng đại đao liền xông về Ngưu Kiện. Song phương đã trải qua cách xa nhau 5-10 mét không đến, ra lão sáu bước nhanh chân nhanh chóng chạy về phía Ngưu Kiện, trong tay liên hoàn đại đao vung đẩy, vạch phá không khí phát ra thanh âm ồ ồ, cái kia đại đao đều múa đến thấy không rõ cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy sáng loáng hoàn toàn lạnh lẽo phong mang. Có người đối diện lão Lục Ngưu Kiện, bước chân dừng lại, quay người, tay cầm trường côn, quản ngươi đại đao múa đến tốt bao nhiêu nhìn, hắn một mực bạo lực một côn đập tới. Cách. Một tiếng chói hai tiếng vang, vang lửa khắp nơi, Ngưu Kiện nhịn không được lui về sau ba bước, mà ra lão sáu lại bạch 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 lui về sau năm, sáu bước, nắm đại đao tay đều ở rất nhỏ lay động, nhìn về phía Ngưu Kiện, ánh mắt lấp loé không yên. Ta chỉ quản truyền lại thiếu gia nhà ta, ngươi nghi đánh nhau, lần sau sẽ bàn. Ngưu Kiện vứt xuống một câu nói như vậy, lần thứ hai quay người bước nhanh mà rời đi. Lục đương gia, muốn hay không tất cả mọi người đi lên chém hắn. Kỳ thật dùng mấy chục trương đại cung liền có thể dễ dàng giết chết hắn. Một cái lâu la ở nhà lão Lục bên người hỏi. Chúng ta không giết được hắn, hiện tại cùng ta trở về. Ra lão sáu trầm giọng đến, vẫn không có thể triệt để xuống núi, liền quay người đi trở về. Hắn nhất định phải đem tình huống hồi báo cho lão đại. Đức Dương Trấn Ngưu gia đại thiếu gia thế mà xưng hô một người vì là thiếu gia, cái này không khoa học, trong miệng hắn thiếu gia là ai? Mặc dù xem như đạo tặc, nhưng gia lão sáu cũng không phải là người không có đầu óc, chuyện không có nắm chắc hắn mới không làm. Lệ cũ cầu phiếu để cử cất giữ tam giang phiếu. 6. Chương 114, cuối cùng có thể dùng tới. Dọn dẹp một chút, Bạch Dương chờ người có vẻ như tới nơi này đánh một vòng xì dầu lại đi trở lại. Lam Sương A. Nghe nói nhà các ngươi thì có rèn đúc binh khí tác phường, hơn nữa còn thật lớn. Xe mở mui Cố Kiệu bên trên, Bạch Dương đầu gối lên tiểu miêu đùi, hỏi Cố Kiệu vừa đi đường Lam Sương. Là thiếu gia, ngươi cần gì binh khí sao? Lam Sương trả lời. Gia hỏa này là luyện võ luyện ngốc hả, làm khó lúc này ngươi không nên hỏi ta vì sao cái kia hồng nham sơn hòn đá có thể đốt thành kim loại sao? Ngươi không hiếu kỳ ta hiếu kỳ đây, các ngươi bên này người khó mà thế mà không biết quan sát. Bạch Dương suy nghĩ một chút hỏi. Vậy ngươi nhà chế tạo binh khí kim loại nguyên vật liệu là từ đâu tới? Đương nhiên là mua. Lam Sương đương nhiên nói ra. Lao tử, ngươi mẹ nó đây không phải nói nhảm sao? Nhưng này chút kim loại lại là làm sao tới? Bạch Dương hỏi lại, nhà ngươi đã có binh khí tác phường, làm khó cũng không biết quặng sắt có thể luyện sắt. Mơ hồ nghe nói qua, kim loại cũng là thông qua quặng mỏ thu thập mà đến, cụ thể không rõ ràng. Lam Sương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra. Bạch Dương không hỏi. Biết rõ hỏi đoán chừng cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Cho nên nói vẫn là muốn nhìn nhiều thư, cả ngày chỉ biết là luyện võ sống được tỉnh tỉnh mê mê có ý tứ sao. Đoán chừng bên này thế giới, nếu có giá luyện kim loại kỹ thuật như vậy, chỉ sợ cũng nắm giữ ở số người cực ít trong tay. Một cái nữa, vạn nhất bên này kim loại không phải từ quặng thô bên trong giá luyện được đâu. Cái này dù sao cũng là hai cái hoàn toàn không giống thế giới, ngươi không thể dùng địa cầu tiêu chuẩn để cân nhắc cái thế giới này. Vạn nhất cái thế giới này kim loại đều mẹ nó trên cây mọc ra đây, đúng không? Từ từ sẽ đến, luôn có thể hiểu rõ. Ngưu Kiện lúc này nhanh chân trở về, đuổi kịp Bạch Dương một đoàn người, đi tới Cố Kiệu vừa nói. Thiếu gia, ta đều dựa theo phân phó của ngươi nói cho đối phương biết, một chữ không kém. Ân, vậy đối phương phản ứng gì? Bạch Dương tò mò hỏi. Liên bản thân lời nhắn nhủ những lời kia, đoán chừng là người nghe được đều phải xù lông a. Thiếu gia, đối phương nghe rất tức giận. Một người cầm đầu cùng ta qua một chiều, hắn đánh không lại ta, sau đó bọn họ trở về, đoán chừng là thương lượng đầu hàng sự tình. Ngưu Kiện gãi gãi đầu nói ra. Đối phương sinh khí rất bình thường, nhưng mà đầu hàng ngươi một cái đản đản, nếu như trên thế giới thật có sự tình đơn giản như vậy liền tốt. Một bên khác, Phong Lễ xoắn suýt muốn chết, trong lòng chảo can nạo phế, nắm gan cào phổi, tựa như, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ ra Bạch Dương đến cùng muốn làm gì, dùng phương thức gì cầm xuống Hồng Nham Sơn. Tam thiếu không cần phiền não, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Một mực ngụy trang thành hạ nhân ăn mặc lão nhân tại Phong Lễ bên người nhỏ giọng an ủi. Cũng chỉ có thể như thế, Bạch Dương người này, càng là tiếp xúc thì càng phát hiện hắn. Rất tà tính. Lão đầu kia tại Phong Lễ trong cuốn quýt dùng ba chữ này đến tổng kết. Đúng, chính là tà tính, tựa như mãi mãi cũng đoán không được hắn bước kế tiếp biết làm gì. Phong Lễ gật gật đầu, hắn cảm thấy dùng hai chữ này hình dung Bạch Dương không có gì thích hợp bằng. Trở lại Đức Dương Trấn, ai về nhà nấy, Phong Lễ phải đi làm đem Hồng Nham Sơn bán cho Bạch Dương Khế Văn, bằng không Bạch Dương không trợ lý a. Mà Bạch Dương cũng phải chuẩn bị một chút.